này, vị bạn học này ngươi là cái nào hệ cái nào niên cấp hay sao? Không thấy được cửa ra vào treo nhãn hiệu sao? Thí nghiệm trọng địa người rảnh rỗi miên tiến. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng hai người đều là 6 tháng cuối năm tiểu thăng đại tam đại học năm 3 đệ tử, trong trường học nói tư cách đã có chút già rồi, gặp Trương Vệ Đông nhã nhặn, so bọn hắn xem hoàn sinh non, dĩ nhiên là bày ra lão tư cách lão đại ca tư thái, thả ra trong tay sống sông Trương Vệ Đông đỉnh đặt nói. Gặp hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp ở trước mặt mình bày khởi lão tư cách lão đại ca tư thái, còn gọi mình đồng học, nhớ tới 6 tháng cuối năm theo như quy định chính mình cái mới chát lao sư còn phải đảm nhiệm một cái tân sinh lớp chủ nhiệm lớp. Trương Vệ Đông đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bất quá Trương Vệ Đông cũng biết cái này không thể trách Lý Trung cùng Vương Hải Bằng, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình lớn lên quá mặt non tuổi còn rất trẻ, cho nên đành phải đè xuống trong lòng đích phiền muộn, lộ làm ra một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dạng, mỉm cười hỏi, các ngươi tiểu là cùng Tô lão sư làm thí nghiệm thực tập sinh A. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, cười đến như vậy tục tiểu, thằng này quả nhiên là hướng về phía Tô Lăng Phỉ lão sư đến đấy. Ba mẹ nó, huynh đệ ngươi thật đúng là sắc mê tâm thiếu rồi, tìm Tô lão sư vậy mà tìm được trong phòng thí nghiệm đến. Bất quá xem tại tất cả mọi người là người trong đồng đạo phân thượng, ta khuyên ngươi hay là đi mau đi, bằng không đợi lát nữa lại để cho Tô lão sư chứng kiến ngươi tư sông phòng thí nghiệm, ngươi nhất định phải chết. Đã minh bạch Trương Vệ Đông là hướng về phía Tô Lăng Phỉ lão sư đến, hai người nói về lời nói đến thì càng có loại vênh váo trùng thiên khí thế, giống như bởi vì chính mình hai người có thể đi theo Tô Lăng Phỉ làm thí nghiệm. Thân phận đều trở nên so Trương Vệ Đông cao nhất đẳng tựa như sắc mê tâm thiếu. Cái này, Trương Vệ Đông vốn là một hồi há hốc mồm, tiếp theo là một hồi im lặng cùng phiền muộn, đây đều là cái gì cùng cái gì sao? Tiểu cái kia ngực lớn tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân, đưa cho ta đều lười được muốn. Khục khục, hai vị đồng học, ta muốn các ngươi khả năng lầm. Trương Vệ Đông ho khan hai tiếng nói. Hiểu lầm, thôi đi huynh đệ. Đều có lá gan chạy phòng thí nghiệm đã đến, còn giả trang cái gì thuần khiết ta. Bất quá, Tô lão sư thật đúng là mỹ à, cái kia khuôn mặt, cái kia tư thái, chật chật chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Xa nhớ năm đó, vì có thể đi theo bên người nàng làm thí nghiệm, bao nhiêu người thảm thiết chém giết, cuối cùng nhất hai người chúng ta dựa vào thiên phú dị bẩm, tướng mạo đường đường, biết ăn nói, lúc này mới lao ra trùng trùng điệp điệp vây quanh, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người tinh thần chán nản a. Ngươi đâu rồi, tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng chính là quá văn nhược một chút. Xem như bơ tiểu sinh giống như, ngươi xem bản thân, cái này cơ bắp cái này tư thái đó mới gọi nam nhân. Cho nên, N.A., ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm làm lui lại A. Lý Trung căn bản cũng không tin Trương Vệ Đông, không đợi hắn nói xong cũng cướp lời nói đến, nói xong thanh tú chính mình rắn chắc cánh tay cùng cơ ngực. Gặp Lý Trung nói chỉ cần là cái nam nhân bình thường cũng sẽ bị Tô Lăng Phỉ mê được thần hồn điên đảo, Trương Vệ Đông trên nót lập tức toát ra mấy cây hát tuyến. Cái này chẳng phải là biến tướng đang nói hắn không phải cái nam nhân bình thường sao? Đón lấy lại thấy Lý Trung càng nói càng khoa trương, còn đem mình nói thành bơ tiểu sinh. Trương Vệ Đông tính tình dù cho lúc này cũng có loại phát điên bạo đi xúc động. Ngay tại Trương Vệ Đông đầy trong đầu hát tuyến, muốn bày ra lão sư thân phận hung hăng vấn cái này hai cái thực tập sinh dừng lại một chầu lúc, Tô Lăng Phỉ đẩy cửa đi đến. Chương 42, Trương Tổ trưởng, ta phạm vào cái sai lầm. Tô lão sư, buổi sáng tốt lành. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng thấy là Tô lão sư tiến đến, lập tức biến thành ngoan ngoãn hổ, trên mặt cái đó còn có nửa điểm vừa rồi tục tiểu biểu lộ. Tô Lăng Phỉ hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt quang hướng Trương Vệ Đông. Lý Trung phản ứng đảo khoái, gặp Tô Lăng Phỉ đưa ánh mắt quang hướng Trương Vệ Đông, lập tức nghiêm trang mà nói, vị bạn học này ngươi tìm lộ chỗ, nơi này là phòng thí nghiệm là không tốt tùy tiện vào đến đấy. Trương Vệ Đông triệt để im lặng, đều có điểm không biết nên như thế nào hơn cái này lưỡng tiểu tử. Lý Trung ngươi mỏ mẫm nói cái gì, cái này là chúng ta học viện mới tới Trương Vệ Đông Trương lão sư, hiện tại còn là chúng ta cái này đầu để tổ phó tổ trưởng. Tô Lăng Phỉ cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, nghe vậy vậy mà chừng Lý Trung liếc, còn hảo ý điệu thay Trương Vệ Đông giới thiệu, thậm chí còn cố ý đưa ra cái kia cái không có hành chính cấp bậc phó tổ trưởng danh hiệu, rất có điểm đập Trương Vệ Đông mã thí tân bốc hương vị. Ba mẹ nó, mới tới lão sư, hay vẫn là đầu để tổ phó tổ trưởng. Cái kia vừa rồi chúng ta, Lý Trung cùng Vương Hải Bằng hai người nghe được tại chỗ tiểu trận tròn mắt, nhưng càng làm cho bọn hắn há hốc mồm nhưng lại tại phía sau. Chỉ gặp bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần, gần đây đối với nam nhân bảo trì cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng Tô Đại Mỹ nữ lao sư giới thiệu qua Trương Vệ Đông về sau, lại lần đầu tiên địa dùng tay ưu nhã địa vướt dưới mái tóc, hướng hắn lộ ra một cái lại mê người lại nụ cười ngọt ngào, sau đó cặp môi đỏ mọng hé mở, nhổ ra nũng nịu ngọt nhất nhất. lại để cho xương người đầu đều muốn mềm mại thanh âm. Trương lão sư có thể hay không à? Người ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát á. Loảng xoảng đem làm hai tiếng, Lý Trung cùng Vương Hải Bằng trong tay cầm bồi dưỡng mãnh đồng thời rơi trên mặt đất, đầy đất nở hoa. A. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng gấp mang thủ mang cước loạn thu lại trên mặt đất mảnh vỡ. Lại đây cái này một bộ rồi, có hết hay không à? Trương Vệ Đông vốn là khẽ cau mày mắt nhìn chính lấy ra cây chổi luống cuống tay chân địa thu lại thứ đồ vật Lý Trung hai người, sau đó có chút không kiên nhẫn địa xông Tô Lăng Phỉ hỏi, sự tình gì? Nói đi. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng nghe vậy thân thể đồng thời cứng lại rồi, ba mẹ nó, cái này mới tới Trương lão sư cũng quá ngưu bức đi à nha, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng Tô lão sư nói chuyện. Nhưng càng vượt quá hai người dự kiến chính là, bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần vậy mà không có bởi vậy biểu hiện ra một điểm bất mãn cùng tức giận bộ dáng, ngược lại đi đến Trương Vệ Đông bên người, dùng càng kiều tích ngọt chán thanh âm nói, Trương lão sư, có thể hay không đến văn phòng chúng ta chậm rãi thương lượng. Bề ngoài giống như hôm nay Lý Lệ lão sư không có tới đi làm, cái kia văn phòng không cũng chỉ có Tô lão sư một người rồi hả? Nàng kia còn nhiệt tình như vậy địa mời Trương lão sư đi văn phòng chậm rãi thương lượng. Văn phòng, cô nam quả nữ, thành phần tri thức mỹ nhân, cái này tình tiết, người này vật như thế nào cảm giác quen như vậy ta? Ba mẹ nó. Văn phòng gian tình. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng liếc mắt nhìn nhau, mạnh mà nhớ tới đoạn thời gian trước trốn ở trong phòng ngủ xem qua cái nào đó đảo quốc đập phía tử, tay run lên. Thiếu chút nữa tiểu bắt không được trong tay cây chổi cùng kỳ, dụng cụ hốt rác, đem thật vất vả thu thập lên miệng thủy tinh một lần nữa lộn một vòng trên mặt đất. Cái này thực là chúng ta trong suy nghĩ chỉ có thể xa xem không thể khinh nhờn nữ thần sao. Lý Trung cùng Vương Hải Bằng hai khỏa tuổi trẻ tâm cũng như trên mặt đất bồi dưỡng mánh đồng dạng từng mảnh vỡ vụn, đau lòng à, nữ thần rốt cục cũng không thể rơi tục muốn biến thành nữ nhân. Tô Lăng Phỉ đương nhiên nghe không được hai cái đại tam đại học năm ba nam sinh tan nát cõi lòng thanh âm. Cũng nhìn không tới bọn hắn thống khổ phức tạp biểu lộ, lúc này nàng biểu hiện ra giả trang ra một bộ ôn nhu ngọt ngào bộ dạng, trong nội tâm lại chính hận không thể đem mãn thanh thập đại cực hình từng cái cho Trương Vệ Đông nếm mấy lần. Thế nhưng mà đảm nhiệm trong nội tâm nàng có nhiều hận, lúc này trên mặt cũng không thể trồng chất khởi ngọt ngào dáng tươi cười, cũng không khỏi không cùng Trương Vệ Đông hảo ngôn hảo ngữ. Hết cách rồi, ngay tại vừa rồi nàng ý đồ một lần nữa khởi động laptop lúc, phát hiện máy tính không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên vừa rồi cái kia thống khoái quan ra đã làm cho nàng laptop tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Laptop tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi cũng tiểu tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, tuy nhiên đau lòng nhưng chút tiền ấy Tô Lăng Phỉ hay vẫn là hoa được rất tốt đấy. Nhưng trong máy vi tính 3 tháng qua vất vả thu thập tập tranh ảnh tư liệu, số liệu cái kia nhưng lại dùng tiền cũng mua không trở lại đấy. Tô Lăng Phỉ rất khó tưởng tượng nếu như bị Tần Cầu Vồng giáo sư biết rõ, 3 tháng này vất vả lao động thành quả tại chính mình như vậy tiện tay quăng ra ở bên trong, toàn bộ hóa thành hư ảo. Thật là thế nào một bộ phẫn nộ biểu lộ. Thực tế, tại Tần Cầu Vồng giáo sư vừa mới đem nàng huấn dừng lại một trầu dưới tình huống, cho cái Tô Lăng Phỉ là gan lớn như trời, cái lúc này cũng là tuyệt đối không dám đem cái này bi kịch sự tình nói cho Tần Cầu Vồng giáo sư. Thế nhưng mà giấy gói không được lửa, cho dù Tần Cầu Vồng không hướng nàng cố gắng số liệu, Trương Vệ Đông cái này tân nhiệm phó tổ trưởng cũng nhất định là chỉ điểm nàng cố gắng đấy. Đến lúc đó, kết cục có thể nghĩ. Cũng may hiện tại Tần Cầu Vồng giáo sư trên cơ bản đem đầu đề sự tình đều giao cho Trương Vệ Đông phụ trách, chỉ cần đã qua Trương Vệ Đông cửa ải này, đến lúc đó bắt nữa nhanh thời gian đem phía trước số liệu bổ cũng là vẫn có thể xem là mất bỏ mới lo làm chuồng chi mà tính, cho nên dù là Tô Lăng Phỉ lúc này hận không thể đem Trương Vệ Đông cái này giết ngàn đao phanh thây xé xác, cũng không khỏi không cố gắng nịnh bợ nịnh nọt cái này mới đi nhậm chức phó tổ trưởng. Người còn có hết không có? Trương Vệ Đông rốt cục bị Tô Lăng Phỉ quấn lấy hòa đại. Có thể khi ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với nàng ửng đỏ hốc mắt, nhớ tới nàng vừa rồi khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được mềm nhũn, tâm không cam lòng tình không muốn địa giận dữ nói, được rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi. Nói xong quay người dẫn đầu đi nhanh ly khai phòng thí nghiệm, Tô Lăng Phỉ lúc này đương nhiên bất chấp so đo Trương Vệ Đông thái độ, thấy thế vội vàng nhắm mắt theo đuôi địa đi theo. Nhìn xem Trương Vệ Đông một bộ không kiên nhẫn địa rời đi, nhìn lại trong suy nghĩ nữ thần không chỉ có không có tức giận. Ngược lại còn như một si tình nữ đồng dạng theo sát lấy đuổi theo, Lý Trung cùng Vương Hải Bằng trong tay cây chổi cùng kỳ, dụng cụ hốt rác rốt cuộc bắt không được, cách cách một tiếng rơi trên mặt đất, rơi đầy đất miệng thủy tinh. Trương Vệ Đông trở lại văn phòng đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, Tô Lăng Phỉ theo sát lấy đi đến, sau đó thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó ra bên ngoài nhìn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa giữ cửa quan, dạng như vậy tựa như muốn trong phòng làm việc yêu đương vụng trộm đồng dạng. Trương Vệ Đông đương nhiên sẽ không si tâm vọng tưởng đến nữ nhân này muốn cùng chính mình trong phòng làm việc yêu đương vụng trộm, hắn chỉ sẽ cho rằng nữ nhân này vừa muốn bước phát triển mới yêu thiêu thân rồi. Cũng may hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa làm được đang ngồi được thẳng ngược lại cũng không sợ nữ nhân này chơi yêu thiêu thân. Nói đi, sự tình gì muốn cùng ta thương lượng? Chờ Tô Lăng Phỉ đóng cửa thật kỹ về sau, Trương Vệ Đông nhìn xem nàng một bộ không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Tô Lăng Phỉ trông thấy Trương Vệ Đông một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, trong nội tâm tiểu một hồi tức giận, tiểu hận không thể xông đi lên đối với hắn một hồi căn xé, thế nhưng mà lúc này lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa nhịn xuống đến, không chỉ có như thế còn phải cúi đầu xuống làm ra một bộ phạm vào sai lầm đáng thương bộ dáng, thấp giọng nói, Trương Tổ trưởng, ta phạm vào cái sai lầm. Trương Vệ Đông gặp Tô Lăng Phỉ cúi đầu xuống, một bộ đáng thương bộ dáng, lại gọi mình Trương Tổ trưởng, lập tức một hồi lỗ chân lông vẻ sợ hãi, vội vàng khoát tay nói, không nên cứ gọi ta là Trương Tổ trưởng, ngươi lúc đó trong nội tâm của ta tiểu thấm được sợ. Nói đi đến tột cùng là chuyện gì? Ừ, cái này laptop hư mất. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông không ra đi, đành phải bĩu môi đem laptop hướng Trương Vệ Đông trên bàn bãi xuống, đi thẳng vào vấn đề địa đạo, mà nói. Trương Vệ Đông con mắt quét qua trên bàn laptop, đương nhiên lập tức tiểu minh bạch Tô Lăng Phỉ cuối cùng thoáng một phát ném chính là laptop. Một hiểu được về sau, dùng Trương Vệ Đông tính tình đều thiếu chút nữa tức giận đến vô bàn nhảy, nghĩ thầm nữ nhân này quả thực là không thể nói lý, cầm laptop ném vào ta đều không có tìm nàng tính sổ, hiện tại vừa vặn rất tốt laptop ném hư mất, lại vẫn muốn ta bồi. Bất quá Trương Vệ Đông nhớ tới mình bây giờ là đầu để tổ phó tổ trưởng, phải chú ý đoàn đội đoàn kết hài hòa, lúc này mới cương ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, âm nghiêm mặt lạnh lùng hỏi, ngươi laptop là chính ngươi ném xấu, chẳng lẽ còn nghĩ tới ta bồi hay sao? Tiểu tử ngươi quả nhiên là cố ý không tiếp của ta laptop. Tô Lăng Phỉ nghe xong cũng tức giận đến thiếu chút nữa muốn vô bản chửi mẹ, bất quá nghĩ tới Tần Cầu Vồng giáo sư cái kia trương mặt nghiêm túc, chỉ có thể liều mạng tự nói với mình, nhẫn, Tô Lăng Phỉ ngươi nhất định phải nhịn xuống, quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Trương Vệ Đông gặp Tô Lăng Phỉ cái kia trương xinh đẹp mặt do bạch chuyển qua xanh mét lại từ thanh chuyển hồng, một đôi chằm chằm vào trong mắt của hắn đều thiếu chút nữa tuôn ra đến, cảm thấy không khỏi trận trận sợ hãi. Nữ nhân này sẽ không theo ta liệu mình à? Trương Vệ Đông trong nội tâm chính trận trận sợ hãi chi tế, Tô Lăng Phỉ cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt vậy mà đột nhiên xông hắn tách ra điểm mật, ngọt ngào mê người mỉm cười. Chương 43, không đồng dạng như vậy tự tay. Hôm nay chứng kiến Thu Chi Thần Quang Thư Hữu đề nghị nhanh hơn đến dẫm nhân tình tiết, khúc khục, câu chuyện hay là muốn từ từ mà nói, dù sao cũng là mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết, bất quá dẫm người tình tiết cũng nhanh, đại khái tiếp qua 2-3 vạn chữ à. Đến lúc đó nhất định cho các vị thư hữu một thống khoái. Sách mới đang phát triển, hay vẫn là cần các vị thư hữu ủng hộ và yêu mến, có nghĩ cách tận lực để, nhưng xin đừng mắng chửi người. Trương Vệ Đông trong nội tâm càng phát ra sợ hãi, gấp bệ bộn đừng nói, việc này không có gì hay thương lượng, ta còn muốn đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Gấp cái gì mà gấp a, Trương lão sư, chúng ta sự tình còn không có thương lượng đây này. Tô Lăng Phỉ thiên thiên bàn tay như ngọc trắng hướng Trương Vệ Đông ngược đẩy, dù là Trương Vệ Đông thân phụ tuyệt học, lúc này bị cái kia ôn nhu đẩy, cũng là hai chân một hồi như nhún ra, một lần nữa ngã trở về chỗ ngồi, nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Tô Lăng Phỉ, hai mắt ôn nhu như nước, nếu không là muốn đến nàng cùng chính mình thù sâu như biển, Trương Vệ Đông thật muốn hoài nghi nàng coi trọng chính mình Trương Tiểu Bạch Kiểm, muốn trong phòng làm việc phi lễ, ngược lại đẩy chính mình rồi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Gặp gỡ như vậy một cái tựa hồ thần trí có chút không rõ ràng lắm xinh đẹp nữ nhân, nhìn xem nàng hai tay theo như trên bàn. Đầy đặn hung khí cùng cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt dần dần tới gần, Trương Vệ Đông thật đúng là có chút kinh tâm táng đợm cảm giác, nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Gặp Trương Vệ Đông bị vẻ đẹp của mình sắc bức cho được sủng ái hồng tấm nhảy, xuất mồ hôi chán, Tô Lăng Phỉ lúc này mới cảm giác hơi chút sướng rồi điểm, ít nhất nói rõ dung mạo của mình tư thái đối với người nam nhân này hay vẫn là có được nhất định lực sát thương đấy. Chỉ là không biết, Tô Lăng Phỉ như biết rõ, lúc này Trương Vệ Đông đã đem nàng phân loại đến tinh thần không bình thường nữ nhân hàng ngũ. Trong nội tâm sẽ là thế nào một loại cảm tưởng? Ta không muốn thế nào, chính là ta 3 tháng qua vất vả thu thập số liệu tập tranh ảnh tư liệu, mấy ngày hôm trước tất cả đều sửa sang lại đến cái này máy tính ở bên trong, còn chưa kịp dành trước. Trương Vệ Đông tuy nhiên viết ra một cái mới đích công tác phương án, nhưng tổng thể bên trên hay vẫn là tham chiếu Tần Cầu Vồng giáo sư lúc trước xếp đặt thiết kế phương án ghi, chỉ là hoàn thiện cùng gia nhập một ít quan điểm của mình nghĩ cách. Hắn tiếp nhận cái này đầu đề, cũng không phải muốn đẩy, đưa trở mình lặp lại. Tổng thể bên trên còn là dựa theo trước kia mạch suy nghĩ đến tiến hành, cho nên trước kia thí nghiệm thu thập số liệu là tuyệt đối không thể vứt bỏ, nếu không thiếu khuyết giai đoạn trước số liệu với tư cách tham khảo, đến tiếp sau công tác là không có biện pháp tiến hành đấy. Cái gì? Số liệu toàn bộ. Trương Vệ Đông thanh âm rồi đột nhiên cao, lúc này hắn mới có hơi hiểu được Tô Lăng Phỉ vì cái gì thái độ đến 180 độ chuyển biến rồi. Hư, nhỏ giọng một chút. Gặp Trương Vệ Đông lớn tiếng gọi, Tô Lăng Phỉ bị lại càng hoảng sợ, gấp vội vươn tay che Trương Vệ Đông miệng. Bởi vì kéo dài có chút nóng nảy, vừa vặn Trương Vệ Đông bởi vì kích động miệng lại trương được sâu sắc, cho nên Tô Lăng Phỉ như hành tây ngón tay ngọc lại nhét vào Trương Vệ Đông trong mồm. Nhu nhuận còn mang theo ti nhàn nhạt mùi thơm, Trương Vệ Đông giật mình địa nhìn xem Tô Lăng Phỉ, cái này hay là hắn đời này lần thứ nhất thân đến nữ hải tử thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, chỉ là tựa hồ quá đột ngột quá bị động, đúng rồi, còn có trình độ quá sâu, biên độ quá lớn. Tô Lăng Phỉ lời nói ra miệng về sau, đột nhiên cảm thấy tay có chút ấm ức, con ngươi đảo một vòng rơi tại trên tay của mình, chỉ gặp tay của mình trừ ngón tay cái bên ngoài chính rắn rắn chắc chắc địa nhét tại Trương Vệ Đông trong mồm. Trên bàn tay tựa hồ có chút phóng ánh sáng lên dịch tích chính theo vân tay xuống tích. A! Tô Lăng Phỉ một tiếng thét lên, vội vàng đem tay rút trở lại, sau đó cầm lấy khăn tay dốc sức liều mạng địa sát. Tuy nhiên nước ngoài lưu hành tự tay lễ, nhưng Tô Lăng Phỉ tay đời này thật đúng là không có bị nam nhân thân qua, chớ nói chi là sâu như vậy trình độ. Phi! 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 Tô Lăng Phỉ tay co lại trở về, có chút rất nhỏ thích sạch sẽ Trương Vệ Đông liên tục hướng trong thùng rác nhà nước bọn. Còn cầm lấy trên bàn chén nước cùng ngục cục hung hăng thấu khởi khẩu đến. Tuy nhiên cái kia tay rất trắng rất non còn có chút hương, nhưng mà ai biết trước khi cầm qua cái gì đó, ai biết nàng vừa rồi khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt lúc, có hay không lấy ra sát nước mũi. Tô Lăng Phỉ chính liều mạng địa lau trên tay nước miếng, đã thấy đến Trương Vệ Đông lại là nhả nước bọt lại là xúc miệng, giống như vừa mới thân chính là một chỉ bàn tay heo ăn mặn, lập tức khí không đánh một chỗ đến, xông Trương Vệ Đông kêu lên, "Này, Trương Vệ Đông ngươi đây là ý gì?" Ngươi nói có ý tứ gì? Tay ngươi hướng ta trong mồm nhét lúc có hay không trải qua ta đồng ý? Có hay không giặt rửa qua tay à? Trương Vệ Đông gặp Tô Lăng Phỉ ác nhân mới cáo trạng, lập tức cũng là khí không đánh một chỗ đến, chừng Tô Lăng Phỉ liếc liên tục chất vấn. Gặp Trương Vệ Đông được tiện nghi còn khoe mã, Tô Lăng Phỉ lập tức chán nản, bất quá nhớ tới laptop ở bên trong số liệu vấn đề, cuối cùng nhất hay vẫn là chỉ có thể nhịn hạ cơn tức này, một bụng ủy khuất mà nói, thực xin lỗi, là ta vừa rồi nóng lòng, ngươi chớ để ý. Chớ để ý, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta đem tay của ta hướng ngươi trong mồm nhét, ngươi giới không ngại. Trương Vệ Đông trắng rồi Tô Lăng Phỉ liếc, hỏi ngược lại. Đương nhiên giới. Ngươi, cái này không giống với. Tô Lăng Phỉ lại lần nữa chán nản. Có cái gì không đồng dạng như vậy? Chẳng lẽ tay của ngươi là khảm toàn hay sao? Trương Vệ Đông lần nữa hỏi ngược lại. Ngươi, được rồi, là ta không đúng. Ngươi nói hiện tại máy tính hư mất, số liệu ném đi làm sao bây giờ? Tô Lăng Phỉ rốt cục bị Trương Vệ Đông hỏi lại được không hề tính tình, không có biện pháp người ta không có thèm tay của nàng, cho dù tay của nàng là khảm toàn cũng là không đáng một đồng. Trương Vệ Đông nghe vậy lúc này mới nhớ tới chính sự đến, túi đầu trầm ngâm trong chốc lát nói, chuyện bây giờ như là đã phát sinh, chỉ có thể tận lực bổ cứu, bất quá đầu để tiến độ nhất định là hội thụ ảnh hưởng, cho nên việc này vẫn phải là trước cùng tần cầu vồng giáo sư báo cáo thoáng một phát. Trương lão sư, chuyện này ta biết là ta không đúng. Bất quá có thể hay không trước không muốn nói cho tần giáo sư, ta sẽ tận lực tăng giờ làm việc đem trước kia thí nghiệm bổ sung. Một tháng, ta cam đoan một tháng đem rơi xuống số liệu bổ sung đi, van ngươi biết không? Tô Lăng Phỉ sợ nhất đúng là Trương Vệ Đông nói như vậy, nghe vậy miệng một biệt, hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa muốn phốc phốc rơi xuống. Trương Vệ Đông cũng là có thể hiểu được Tô Lăng Phỉ lúc này tâm tình, cho dù tần cầu vồng giáo sư là rất dễ nói chuyện đạo sư, biết rõ học sinh của mình lại đem trang bị thí nghiệm số liệu máy tính ném lấy chơi. Đoán chừng cũng muốn tức giận đến thổ huyết, không chừng đem nàng đã khai trừ cũng có thể. Dù sao hiện tại tuy nói chỉ là không lớn không nhỏ đầu đề, chỉ mới làm 3 tháng, còn có thể bổ sung, còn không đến mức ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu quốc gia cấp giảng bài đề lâu này, nếu như là tiến độ đã đuổi đến 1-2 năm nữa nha, khi đó cũng có thể nói trọng mới bù lại sao. Nhìn xem hốc mắt đỏ lên, đáng thương sở sở Tô Lăng Phỉ, Trương Vệ Đông có chút do dự. Theo giải quyết việc chung góc độ đã nói, chuyện này hắn có lẽ báo cáo cho đầu đề người phụ trách, theo tư nhân trên mặt cảm tình nói, mặc kệ Tô Lăng Phỉ có nhiều không thể nói lý, Trương Vệ Đông hay vẫn là không đành lòng nhìn xem nàng bị tần cầu vồng giáo sư chửi mắng một trận thậm chí bị đá ra nàng tiến sĩ đệ tử hàng ngũ. Huống hồ Tô Lăng Phỉ sở dĩ ném máy tính, bề ngoài giống như cùng hắn cũng có chút liên quan, mặc dù nói cái này liên quan lại để cho Trương Vệ Đông thật sự rất im lặng. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông do dự, biết rõ bây giờ là mấu chốt thời khắc, vội vàng lại nói. Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói cho tần giáo sư, ta cam đoan sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sự tình trước kia. Trương Vệ Đông kinh ngạc địa nhìn xem Tô Lăng Phỉ, mới vừa rồi còn cầu chính mình đến, hiện tại tại sao lại nói đến điều kiện đã đến? Chính là ngươi nhìn lén ta thay quần áo, còn có cố ý quá chén ta thừa cơ thoát y phục của ta sự tình. Ta nhìn lén ngươi thay quần áo. Ta còn cố ý quá chén ngươi thừa cơ thoát quần áo ngươi. Xin nhờ ta muốn giải thích bao nhiêu lần ngươi mới khiến cho minh bạch, người phía trước là hiểu lầm, thứ hai là học Lôi Phong làm chuyện tốt. Trương Vệ Đông một hồi im lặng. Hiện tại hắn xem như triệt để đã minh bạch, trước kia chính mình sở hữu tất cả giải thích căn bản tiểu là đàn gậy hai châu, chắc không được nữ nhân này từ đầu đến cuối đều khắp nơi châm đối với chính mình. Dù sao, bất kể thế nào nói, ngươi tổng nhìn thân thể của ta a, tổng thoát khỏi y phục của ta a. Đúng rồi, ngươi lần trước nói ta có điều kiện gì có thể nói ra, ngươi hội đền bù tổn thất cho ta đúng không? Tô Lăng Phỉ giảng đến một nửa đột nhiên nhớ tới Trương Vệ Đông lần thứ nhất tún khóc rời đi lúc từng nói qua một câu như vậy lời nói. Chương 44, vận may vấn đề. Trương Vệ Đông đương nhiên nhớ rõ chính mình từng nói qua, nghe vậy đành phải nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này chỉ cần Tần Cầu Vồng giáo sư không hỏi lên, ta tiểu thay ngươi trước giấu diếm đến. Bất quá, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói, về sau không được nói sau ta nhìn lén ngươi. Thành giao. Tô Lăng Phỉ nghe vậy rốt cục sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, không đều Trương Vệ Đông nói cho hết lời liền vội vàng ngắt lời nói. Trương Vệ Đông gặp rốt cục có thể thoát khỏi nữ nhân này dây dưa, trong nội tâm cũng không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới từ đầu đến cuối chính mình còn không có cẩn thận đã kiểm tra Tô Lăng Phỉ laptop, vì vậy chỉ trên bàn laptop hỏi, cái này thật sự không được sao. Trương Vệ Đông không đề cập tới máy tính còn bỏ đi, cái này nhắc tới Tô Lăng Phỉ trong lòng lập tức lại thù mới hận cũ đủ dâng lên. Chỉ là hôm nay tay cầm giữ tại Trương Vệ Đông trong tay cũng không dám hướng hắn báo nổi, đành phải đem khí phát tại laptop lên, trùng trùng điệp điệp xoa bóp hạ máy tính nguồn điện chốt mở. Máy tính rất bình thường địa không có phản ứng chút nào. Tô Lăng Phỉ nhìn xem hắc bình, nhớ tới từ hôm nay trở đi chính mình muốn không biết ngày đêm địa đổi lớp, còn phải đối trước mắt vị này đầu sỏ gây nên hảo ngôn hảo ngữ, trong nội tâm thật sự là vừa hận vừa muốn khóc. Cái này giết ngàn đao làm sao lại không chết đi đây này? Thật không có phản ứng. Xem ra là thật sự hư mất. Trương Vệ Đông liếc mắt hắc màn hình vô tâm không có lá gan địa đạo, mà nói. Tô Lăng Phỉ thật muốn nhấc chân đem Trương Vệ Đông một cước đạp té trên mặt đất, sau đó đối với cái khuôn mặt kia tiểu bạch kiểm hung hăng địa dẫm lên mấy cước. Nói nhảm. Tô Lăng Phỉ cuối cùng nhất hay vẫn là không dám nhấc chân đạp Trương Vệ Đông, thò tay một bả cầm qua trên bàn laptop. Đợi một chút, ta kiểm tra nhìn xem. Trương Vệ Đông đột nhiên nhớ tới laptop mặc dù không có phản ứng. Nhưng là không có thể tiểu nhất định là bên trong phần cứng bị ném hư mất, cũng có khả năng chỉ là phần cứng chắp đầu nối lỏng. Ngươi còn có thể tu sách vở. Tô Lăng Phỉ hai mắt có chút sáng ngời, kinh ngạc nói. Không có tu qua. Trương Vệ Đông ăn ngay nói thật nói. Tô Lăng Phỉ nghe xong thiếu chút nữa muốn tức giận đến cầm trong tay laptop hướng Trương Vệ Đông đầu đập tới. Bà cô hôm nay đã đủ xui xẻo, tiểu tử ngươi vậy mà ở thời điểm này còn muốn bắt bà cô tiêu khiển. Cái kia còn kiểm tra cái giám. Tuy nhiên laptop không có nện xuống đi, Tô Lăng Phỉ trong miệng hay vẫn là tuôn ra một câu cùng thân phận nàng tướng mạo đều bất tương phù hợp lời thô tục. Kiểm tra một chút ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, nói không chừng ta vận may so ngươi tốt, nhấn một cái nó có thể khởi động đây này. Trương Vệ Đông cũng là có thể hiểu được Tô Lăng Phỉ tâm tình, không chút nào cho rằng ngang ngược địa đạo, mà nói. Cũng thế, mặc cho ai kế tiếp một tháng đều cần không biết ngày đêm điệu tăng ca, tâm tình cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Tô Lăng Phỉ nghe xong thiếu chút nữa tức giận đến mắt trợn trắng nhà bấm mép, tiểu tử này miệng vì cái gì cứ như vậy tranh chua đâu này. Vẫn may so với ta tốt. Con mẹ nó đây là vận may vấn đề sao? Tô Lăng Phỉ lần nữa nhịn không được bạo lời thô tục, bất quá lần này là trong lòng. Đi, đã ngươi kiên trì, ngươi kiểm tra tốt rồi. Bất quá bất kể thế nào nói, đã Trương Vệ Đông kiên trì muốn xem, Tô Lăng Phỉ cũng không dám nói không, hơn nữa nàng ngược lại muốn nhìn. Tiểu tử này dựa vào cái gì nói tay của hắn khí tiểu so nàng tốt. Trương Vệ Đông tiếp nhận laptop bắt nó bình đặt lên bàn, sau đó lại đem tay của mình đặt ở laptop thượng diện, vô số ti chân lực trong chốc lát thăm dò vào đến laptop mỗi hẻo lánh, từng linh kiện. Cái này là ngươi cái gọi là kiểm tra nhìn xem. Thật là lợi hại, thật cao minh a. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông chỉ là bắt tay đặt ở laptop lên, dạng như vậy không giống như là tại kiểm tra sách vở giống như là cho tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi sách vở mặc niệm tống biệt, không khỏi trợn trắng mắt nói móc rêu cực nói. Trương Vệ Đông không có để ý tới Tô Lăng Phỉ, tiếp tục thăm dò, rất nhanh hắn liền phát hiện laptop vậy mà thật không có xấu, chỉ là có chút linh kiện buông lỏng rồi. Đã chỉ là linh kiện buông lỏng, như vậy đối với có thể ngăn cách bằng cánh cửa bản giữ cửa từ bên trong khóa trái lên Trương Vệ Đông mà nói đương nhiên chỉ là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Chân lực lặng yên phát lực. Hết thể ok. Đã thành. Trương Vệ Đông đem thân thể sau này khẽ dựa, vẻ mặt thoải mái mà nói, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp hạ nguồn điện chốt mở.
Sóc!
Muốn lại như thế này đều được, ta tiểu với ngươi. Tô Lăng Phỉ khinh thường địa nhếch miệng, nói ra. Bất quá đằng sau họ chữ còn chưa nói đi ra, Tô Lăng Phỉ cả người lập tức hóa đá rồi, trong mắt lồi ra đến ngây ngốc địa chằm chằm vào máy tính màn hình. Màn hình vậy mà thật sự sáng. Ba mẹ nó. Hơn nửa ngày Tô Lăng Phỉ rốt cục gian nan địa nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhớ lại hai cái cực kỳ lực rung động hai chữ. Gặp Tô Lăng Phỉ xinh đẹp như vậy đại học lao sư vậy mà cũng tuân ra cùng tiểu thái muội đồng dạng thô bỉ hạ lưu, Trương Vệ Đông nhìn xem Tô Lăng Phỉ một hồi im lặng. Cái này là đại học lao sư tố chất sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Tô Lăng Phỉ lúc này cũng kịp phản ứng tự ngươi nói câu rất thô bỉ hạ lưu, khuôn mặt hơi đỏ lên, hận hận trừng mắt nhìn Trương Vệ Đông liếc, sau đó một bà cầm qua laptop, phi giống như địa trở lại vị trí của mình. Ngồi xuống hồi vị trí của mình, Tô Lăng Phỉ tiểu lập tức xuất ra USB chuẩn bị dành trước một phần. Hô! Nhìn xem văn bản tài liệu nguyên một đám tại truyền tống, cuối cùng nhất toàn bộ dành trước đến USB lên, Tô Lăng Phỉ thân thể sau này khẽ dựa, thật dài thở phào nhẹ nhõm, toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Thế nào ta vận may không tệ a? Thấy phía trước làm thí nghiệm số liệu không có mất đi, Trương Vệ Đông tâm tình cũng là tốt, nhịn không được xoay người vẻ mặt đắc ý tranh công nói. Tô Lăng Phỉ hiện tại vốn là toàn thân nhẹ nhõm, có thể Trương Vệ Đông như vậy một tranh công, lại thoáng nhìn hắn đắc ý sắc mặt, tâm tình lập tức một ngã ngàn trượng. Ta làm sao lại đần như vậy? Làm sao lại không nhiều lắm theo như vài cái đâu này? Hừ! Tô Lăng Phỉ hoành Trương Vệ Đông liếc, không dánh mà để ý không hỏi. Gặp Tô Lăng Phỉ loại thái độ này, Trương Vệ Đông nhịn không được nói thầm một câu, đã biết rõ hảo tâm không có tốt báo, sớm biết như vậy tiểu không tu rồi. Cái gì tu? Chê cười, như vậy ấn vào cũng gọi là tu, cái kia đi đầy đường đều là tu máy tính cao thủ. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông thật đúng là cọ trên mũi mặt, thực đem mình làm tu máy tính cao thủ, trong lòng đau khổ áp lực núi lửa rốt cục bộc phát, mặt mũi tràn đầy khinh thường địa rêu cực nói. Tuy nhiên Trương Vệ Đông đích thủ đoạn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng đối mặt Tô Lăng Phỉ lấy oán trả ơn, châm chọc khiêu khích, Trương Vệ Đông trong nội tâm thật đúng là rất không thoải mái, vì vậy con ngươi đảo một vòng nói, vậy sao? Có bản lĩnh ngươi đem máy tính đóng lại đè xuống thử một lần xem. Thôi đi ba ơi, ngây thơ. Ngươi thật đúng là tưởng rằng ngón tay của ngươi nổi lên tác dụng à? Tô Lăng Phỉ mặt mũi tràn đầy rêu cợt địa liếc mắt Trương Vệ Đông liếc, bất quá vì chứng minh Trương Vệ Đông ngây thơ, nàng hay vẫn là xoa bóp tắt máy. Gặp Tô Lăng Phỉ đem máy tính tắt đi, Trương Vệ Đông ngón tay tại trong lúc lơ đãng đụng phải máy tính thoáng một phát, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nghiền ngẫm cười lạnh. Coi được rồi, Trương Vệ Đông Trương phó tổ trưởng. Tô Lăng Phỉ lạnh lùng địa đánh xuống mái tóc, sau đó giơ lên thon dài như hành tây ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng nguồn điện chốt mở đè xuống. Trước mắt một mảnh đen kịt. Ách. Vẻ mặt trào phúng trong mang theo dương dương đắc ý biểu lộ Tô Lăng Phỉ lập tức trợn tròn mắt. Làm sao có thể đâu này? Vừa rồi rõ ràng làm được a. Tô Lăng Phỉ đương nhiên không tin tà, liên tục xoa bóp vài cái nguồn điện chốt mở, có thể bản vốn là không có nửa điểm phản ứng. Trương Vệ Đông thấy thế ra vẻ kinh ngạc nói, đúng rồi, vừa rồi rõ ràng là tốt, bị ngươi ấn xuống một cái như thế nào thì không được đâu này. Tay của ngươi khí thật đúng là không phải bình thường thôi a. Ngươi! Tô Lăng Phỉ chán nản, tuy nhiên lại không có biện pháp phản bác, bởi vì vừa rồi hoàn toàn chính xác thật là tốt, nhưng nàng xoa bóp sau đó thì không được. Ta làm sao vậy? Trương Vệ Đông biết rõ còn cố hỏi nói. Tiểu tử cũng dám cùng bản lão sư chơi qua sông đoạn cầu, cũng không tin thu thập không được ngươi. Ngươi tới ấn bảo. Tô Lăng Phỉ đương nhiên không phục, chỉ vào laptop nói. Ta ấn bảo. Cắt, ngã một lần khôn hơn một chút, ta lại không nốc, vừa rồi hảo ý băng người nào đó tu thoáng một phát máy tính, người nào đó không chỉ có không lĩnh tỉnh còn rêu cợt nói giống như ta vậy người đi đầy đường đều là. Ngươi nghe một chút, nói gì vậy sao? Ai, đầu năm nay thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ, hay vẫn là thiểu học lôi phong làm chuyện tốt thì tốt hơn à? Trương Vệ Đông nghe vậy khinh thường địa phủi hạ miệng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Tô Lăng Phỉ đương nhiên biết rõ Trương Vệ Đông nói chính là cái kia người nào đó là chỉ nàng, trong lòng tự nhiên khí cực. Thế nhưng mà cứ như vậy bại bởi Trương Vệ Đông, trong lòng lại thật là không cam lòng, vì vậy đành phải chịu đựng trong lòng đích nộ khí, thò tay vô vỗ Trương Vệ Đông bả vai hảo ngôn hảo ngữ nói, Trương lão sư ngươi tiểu ấn vào sao? Chương 45 Về sau còn không phải gọi thú một cái. Ngày mai sẽ là thứ hai rồi, lại là một cái sông bảng thời gian, sẽ ở thứ hai dạng sáng thượng truyền một chương, khẩn cầu đến lúc đó còn đang đọc sách các bạn đọc khả năng giúp đỡ bề bộn quăng hạ phiếu đề cử, chỉ cần đề cử cho lực, thứ hai ít nhất 4 chương bộc phát. Không theo như. Trương Vệ Đông không chút do dự cự tuyệt nói. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông cũng không quay đầu lại, tức giận tới mức cắn răng, nhưng khi nhìn xem trên mặt bàn một mảnh hắc bình sách vở, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng nói, nếu như ngươi có thể đem sách vở cho theo như, ở bên trong, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thôi đi ba ơi, ngươi thật đúng là đem ta đem làm kẻ đần nữa à, một đài laptop bao nhiêu tiền, dừng lại một chầu cơm chưa được bao nhiêu tiễn. Ta đem ngươi laptop tu, chiếm tiện nghi còn không phải ngươi sao. Trương Vệ Đông lại một lần nữa không chút do dự cự tuyệt nói, trong giọng nói mang theo ti khinh thường cùng trào phúng. Gặp Trương Vệ Đông nói hay lắm như hắn ngón tay nhấn một cái laptop sẽ khởi tử hồi sinh, Tô Lăng Phỉ tức giận đến thất khiếu hơi nước, thế nhưng mà trong lòng cũng càng phát ra không cam lòng như vậy thôi. Nếu như vậy thôi, chẳng phải là ngồi thực Trương Vệ Đông ngón tay thật sự rất thần kỳ, ngồi thực mình là một lấy oán trả ơn tiểu nhân sao? Cái kia đến tột cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng theo như? Tô Lăng Phỉ hỏi. Xem tại tất cả mọi người là đồng sự phân thượng, ta sẽ thấy là một lần hảo tâm không có tốt báo việc ngốc ga bất quá, giữa trưa cơm ngươi hay là muốn thỉnh, hơn nữa không thể tại trong phòng ăn thỉnh, muốn tại phiên hương lâu thỉnh. Bất quá tiểu hai người chúng ta cũng không nên, cô nam quả nữ, người không biết còn tưởng rằng ngươi tại truy ta đây này. Như vậy đi, đợi lát nữa đem Đồng Vân Kiệt, Triệu Minh Hoa, đúng rồi còn có cái kia hai cái thực tập sinh cũng gọi bên trên. Trương Vệ Đông trầm ngâm cả buổi, rốt cục miễn cưỡng đã đáp ứng. Ta truy ngươi. Cho dù toàn bộ thế giới nam nhân đều chết sạch, cũng luôn không lớn ngươi. Gặp Trương Vệ Đông vậy mà nói hay lắm như chính mình không nên quấn quýt lấy hắn giống như, Tô Lăng Phỉ tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đè ép xuống dưới, cắn hàm răng nói, tốt, nếu ngươi có thể đem máy tính khởi động, giữa trưa ta xin mời mọi người tại phiên hương lâu ăn cơm. Phiên hương lâu, trong sân trường quán rượu, có thể một mình gọi món ăn, xem như trong sân trường giá cao tiêu phí nơi. Đúng rồi, còn có một điều kiện. Đợi lát nữa tại phiên hương lâu phiền toái mặt ngươi mang dáng tươi cười, bằng không sẽ ảnh hưởng ta muốn ăn, còn có rượu cũng không cần rồi, tránh khỏi đến lúc đó có người nói ta quá chén nàng thừa cơ năm. Trương Vệ Đông bổ sung nói, đã thành, ta thỉnh ngươi uống đồ uống, còn thân hơn tự cấp ngươi rót được đi à nha. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông đạp trên mũi mặt, không kiên nhẫn địa đạo, mà nói, nàng cũng không tin, chính mình xoa bóp nhiều như vậy hạ đều không được, tiểu tử này nhấn một cái là được. Ta đây tiểu cố mà làm a. Trương Vệ Đông nghe vậy lúc này mới chậm rãi xoay người lại, sau đó duỗi ra ngón tay, còn giả vờ giả vịt mà đối với ngón tay thổi ngụ khí. Thôi đi ba ơi, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ngươi thổi là linh khí à? Tô Lăng Phỉ cái lúc này đương nhiên không quên châm chọc khiêu khích thoáng một phát. Vẫn thật là linh khí. Trương Vệ Đông dõng dạc nói xong ngón tay nhắm ngay nguồn điện chốt mở đè xuống. Đợi một chút. Mắt thấy Trương Vệ Đông ngón tay muốn đè nén xuống, Tô Lăng Phỉ đột nhiên gọi. Làm gì vậy? Gào khóc thảm thiết hay sao? Trương Vệ Đông hoành Tô Lăng Phỉ liếc, không chút khách khí địa rêu cợt nói. Trương Vệ Đông hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, đối với nữ nhân như vậy không thể khách khí, bằng không nàng tiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi! Tô Lăng Phỉ hung hăng trừng Trương Vệ Đông liếc, sau đó đẩy ra tay của hắn, đối với nguồn điện chốt mở liên tục xoa bóp vài cái. Màn hình như trước một mảnh đen kịt. Lúc này Tô Lăng Phỉ rốt cục triệt để yên tâm, chỉ là laptop, nói, hiện tại ngươi tới đi. Trương Vệ Đông thấy thế khỏe miệng có chút hướng cắn câu nói, không hề nhiều theo như vài cái. Không cần. Coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, tiểu ngươi cái này tay cho dù lại theo như trăm ngàn hạ cũng là không tốt. Trương Vệ Đông châm chọc khiêu khích nói. Tô Lăng Phỉ cái lúc này thần kinh đã chết lặng, chỉ là một lòng nghĩ đến chờ Trương Vệ Đông theo như qua đi như thế nào nói móc rêu cực hắn. Trương Vệ Đông gặp Tô Lăng Phỉ không có phản ứng, cũng tiểu chẳng muốn lại lãng phí miệng lưỡi, ngón tay nhẹ nhàng tại nguồn điện chốt mở bên trên đè xuống. Màn hình sáng. Cái này, làm sao có thể? Nhìn màn ảnh vậy mà sáng, Tô Lăng Phỉ tiểu như bị giẫm phải cái đuôi kỳ tì, nhảy. Có cái gì không có khả năng, sự thật thắng tại hùng biện. Ai, ta nói Tô lão sư nhìn người lớn lên người mô hình nhân dạng, nhân phẩm, vận may làm sao lại kém như vậy đâu rồi, hảo hảo một nổ tẻ phục ta theo như là được, ngươi theo như tiểu thì không được. Trương Vệ Đông cái lúc này đương nhiên không quên nói móc một phen, sau đó thoải mái nhàn nhã địa xoay người sang chỗ khác. Tô Lăng Phỉ nhìn xem Trương Vệ Đông lánh khốc đắc ý bóng lưng, cũng mặc kệ máy tính có thể hay không bị giày vò hư mất, trực tiếp tiểu đẻ lại nguồn điện đến phi pháp tắt máy. Ba điệu một tiếng, máy tính lên tiếng tắt đi. Tô Lăng Phỉ lại theo như nguồn điện chốt mở, màn hình dĩ nhiên cũng làm sáng. Tô Lăng Phỉ vô lực địa ngồi liệt tại trên ghế ngồi, lúc này nàng là triệt để phát điên rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vừa rồi ta tiểu không hề nhiều ấn vào đâu này. Vô lực địa ngồi liệt sau khi... Tô Lăng Phỉ đột nhiên nhớ tới mỗi loại khả năng, sau đó mãnh liệt tinh thần vô cùng phân chấn địa từ trên ghế nhảy, chỉ vào Trương Vệ chủ nhà, vừa rồi ngươi có phải hay không đối với ta máy tính động tay động chân rồi hả? Tô lão sư ngươi nếu muốn lật lọng không mời khách tiểu nói rõ, ta không trách ngươi. Dù sao ngươi chính là người như vậy, ta cũng không phải không biết. Nhưng ngươi nói như vậy ta, không khỏi tiểu hơi quá đáng a. Chính ngươi sờ sờ lương tâm nói xem, vừa rồi ta có hay không động đậy ngươi máy tính. Muốn nói động cũng tiểu xoa bóp hạ nguồn điện chốt mở. Ngươi tổng không đến mức muốn ta đối với máy tính hô vừng ơi mở ra, sau đó máy tính liền mở ra a. Trương Vệ Đông trắng rồi Tô Lăng Phỉ liếc, sau đó mặt mũi tràn đầy biệt khuất phẫn nộ nói. Tô Lăng Phỉ bị Trương Vệ Đông nói được cá khẩu không trả lời được, sự thật tiểu bày ở trước mắt, về sau cái kia một lần, Trương Vệ Đông xác thực từ đầu đến cuối ngoại trừ đè xuống nguồn điện chốt mở, sẽ không động đậy nàng máy tính, nàng Tô Lăng Phỉ như vậy nghi vấn chỉ trích Trương Vệ Đông xác thực quá phận, quá hèn hạ vô sỉ rồi. Ta không phải ý tứ kia, giữa trưa ta sẽ mời khách đấy. Tô Lăng Phỉ thật sự là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, trong nội tâm cái kia khổ bức a. Cái này xem như cái gì sự tình a? Vì cái gì ta cứ như vậy suy đâu này? Vì cái gì ta tiểu không hề nhiều ấn vào đâu này? Trương Vệ Đông mới mặc kệ sau lương tâm lý nữ nhân có nhiều khổ bức, tiện tay cầm lấy trên bàn đóng dấu công tác phương án hướng về sau ném tới, cũng không quay đầu lại nói, vậy là tốt rồi, đây là mới đích công tác phương án, buổi sáng nắm chặt thời gian xem đã, buổi chiều chúng ta tiểu tổ ngồi xuống hảo hảo thảo luận, sau đó chính thức khởi công. Tô Lăng Phỉ hữu khí vô lực địa cầm lấy trên bàn phương án, hiện tại nàng liền phản bác Trương Vệ Đông một câu khí lực cũng bị mất. Tô Lăng Phỉ hay vẫn là rất có điểm học thuật tiêu chuẩn, nếu không cũng không có khả năng bên cạnh đọc bác bên cạnh dạy học. Cho nên mới đích công tác phương án cầm lấy xem trong chốc lát, nàng tiểu hiểu được tần cầu vồng giáo sư vì cái gì như vậy quyết đoán địa đem cái này đầu đề giao cho Trương Vệ Đông phụ trách. Một cái còn không có chính thức bắt đầu bắt tay vào làm thí nghiệm người, có thể đem công tác phương án ghi được như vậy nghiêm cẩn còn không thiếu độc đáo giải thích cùng sáng tạo cái mới. Bởi vậy có thể thấy được học thức của hắn Nguyên Bắc trình độ cùng nghiên cứu khoa học năng lực không có người thường có thể so sánh. Bất quá minh bạch quy minh bạch, nhưng nghĩ tới Trương Vệ Đông cái kia Trương đáng giận sắc mặt, Tô Lăng Phỉ trong nội tâm liền không nhịn được oán thầm lấy, học thuật trình độ cao thì thế nào? Về sau còn không phải gọi thú một cái. Chương 46, Trương lão sư, về sau ta với ngươi lan lộn. Canh 1, thứ 2 rồi, khẩn xin các bạn đọc hỗ trợ quăng một lượng tấm phiếu để cử ủng hộ thoáng một phát, bái tạ. Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua rồi, Tô Lăng Phỉ cũng là tính toán dứt khoát, còn chưa tới giữa trưa cơm thời điểm tiểu sớm cho Đồng Vân Kiệt bọn hắn gọi điện thoại, nói chúng buổi trưa mời khách ăn cơm, đem Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa cả kinh nửa điểm đều không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Tô Lăng Phỉ đem điện thoại quài điệu, hai người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó giúp nhau đối với véo một bà, đau đấy. Xem ra chuyện này thì thực, hôm nay Tô Đại Mỹ nữ uống nhầm thuốc muốn mời khách rồi. Nhìn xem hai cái đại nam nhân trong phòng làm việc đối với véo. Trong văn phòng mặt khác nghiên cứu sinh lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Đầu năm nay, thật sự là cơ tình không chỗ nào không có a. Cho Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa sau khi gọi điện thoại, Tô Lăng Phỉ lại chạy đến phòng thí nghiệm cùng Lý Trung hai người lên tiếng chào hỏi, kích động được hai người lại đánh nát hai cái bồi dưỡng mánh. Trong trường học buổi trưa 11 giờ 30 phút tan tầm, tuy nhiên trong kỳ nghỉ hè đối với giờ làm việc không có cứng nhắc quy định, nhưng mọi người thói quen cái kia điểm tan tầm, cho nên tại nhanh đến 11 giờ 30 phút lúc Đồng Vân Kiệt bốn người đều gom lại 303 văn phòng. Tô Lăng Phỉ nghĩ đến sớm ăn sớm giải thoát, gặp người đã đến đủ tiểu đối với chính dựa bản công tác Trương vệ chủ nhà. Trương lão sư, ngươi xem hiện tại có thể đi rồi chưa? Bởi vì lúc trước hai người từng có ước định, cho nên Tô Lăng Phỉ cùng Trương vệ đông lúc nói chuyện rất khách khí rất ôn nhu, trên mặt còn mang theo mê người mỉm cười. Đồng Vân Kiệt bốn người thấy thế, trong nội tâm đều âm thầm đối với Trương vệ đông giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm Trương lão sư vẫn thật là ngu bức. Mới thời gian vài ngày à, sẽ đem Tô Đại Mỹ nữ dạy dỗ giống như vợ bé tựa như. Cầu nóng này còn có thể nhảy tường, huống chi nữ nhân. Cho nên tuy nhiên đã nói trước, Trương vệ đông nên cũng không dám đem Tô Lăng Phỉ bức gấp, nghe vậy bên cạnh sửa sang lại đồ trên bàn bên cạnh đứng gật đầu nói, đi, tiểu hiện tại đi thôi. Một đoàn người ra văn phòng, Đồng Vân Kiệt bốn người tự nhiên không dám đoạt Trương lao sư Trương phó tổ trưởng danh tiếng, cho nên bốn người song song đi được nhanh chóng. Làm cho hai người ở phía sau có thể chậm rãi tình trạng ý thiếp. Trương vệ đông giác quan thứ 6 nhạy cảm hơn người, tự nhiên có thể cảm giác được Tô Lăng Phỉ trên người ẩn ẩn phát ra sát khí, cái đó nguyện ý cùng nàng song song mà đi, cái kia không phải mình cho mình tự tìm phiền phức sao. Cho nên thấy thế cũng nhanh đi vài bước, đuổi theo Đồng Vân Kiệt bốn người, thuận miệng hỏi một ít học viện sự tình. Vừa mới bắt đầu Tô Lăng Phỉ gặp Trương vệ đông không có quấy rối chính mình, chủ động tránh đi, còn cho là hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, cũng là thức thời. Có thể đi trong chốc lát cũng cảm giác không được bình thường. Năm cái nam nhân đi ở phía trước lấy, nàng một đại mỹ nữ lại ở phía sau treo, cái này xem như cái gì một sự việc. người không biết còn tưởng rằng nàng có hôi nách cái gì, người khác duy sợ không kịp đâu này. Cần phải nàng một đại mỹ nữ ưỡn lấy khuôn mặt chủ động hướng năm cái nam nhân bên kia gom gót, cái này mặt nàng đồng dạng gánh không nổi, người không biết còn tưởng rằng nàng phạm hoa si đây này. Huống hồ, lần đó đi ra, không phải người khác vây quanh nàng chuyển hay sao? Dựa vào cái gì muốn chính mình một đại mỹ nữ cầm nhiệt mặt đi giá? N năm cái đại nam nhân lạnh bờ ngông. Đồng Vân Kiệt bốn người gặp Trương Vệ Đông lại đem tô đại mỹ nữ ném ở phía sau, đi lên cùng bốn người bọn họ nói chuyện phiếm đến gần, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều rung động rồi. Trương lão sư còn tiểu là so trong học viện mặt khác nam lão sư như bức, tiểu là so mặt khác nam lão sư đàn ông. Bất quá càng làm cho bọn hắn rung động nhưng lại tại phía sau, đã đến phiên Hương Lâu về sau, bị một mình ném ở phía sau tô đại mỹ nữ, không chỉ có không có chút nào căm tức bộ dạng, vậy mà đối với Trương Vệ Đông từ đầu đến cuối đều bảo trì ngọt ngào mỉm cười, còn ân cần địa cho hắn ngược lại đồ uống. Loại tình hình này đối với xưa nay dùng cự nhân ở ngoài ngàn dặm, dùng cao ngạo lạnh lùng nổi tiếng Hoàn Công học viện tô đại mỹ nữ mà nói, tuyệt đối là điên cuồng sự tình. Thấy Đồng Vân Kiệt bốn người cảm xúc bắt đầu khởi động, đối với một bộ khoan thai tự đắc Trương Vệ Đông bội phục sát đất đồng thời, cảm thấy cũng không khỏi cảm thán ngàn vạn. Vì cái gì, người với người chênh lệch tiểu lớn như vậy chứ? Xem ra lúc nào phải hảo hảo hướng Trương lão sư lãnh giáo một chút tán gái tâm đắc rồi. Sau khi ăn cơm xong, Tô Lăng Phỉ rốt cục khôi phục thân người tự do, xinh đẹp khuôn mặt tự nhiên lại khôi phục đến nguyên lai lãnh đạo. Bất quá hết thể đều đã muộn, tại Đồng Vân Kiệt trong mắt của bọn hắn, Tô Lăng Phỉ trên người đã một mực in lại Trương Vệ Đông nữ nhân ấn ký, đồng thời trước sau một đôi so cũng càng kiên định Trương Vệ Đông tại bọn hắn trong nội tâm tình thánh địa vị. Nhìn xem, đã từng chính là như vậy một cái lãnh đạm cao ngạo nữ nhân, vừa rồi lúc ăn cơm vậy mà cho Trương lão sư bưng trà rót nước, biểu hiện được như vậy ôn nhu săn sóc. Nam nhân nếu làm được Trương lão sư loại tình trạng này, thật sự là đời này lại không có gì tốt tiếng đối. Buổi chiều, Trương Vệ Đông thân là đầu đề tổ phó tổ trưởng lần thứ nhất tổ chức công tác hội nghị. Tuy nhiên hắn mới tới thế nào đến, tuy nhiên hắn khi còn trẻ mặt non, nhưng ngoại trừ Tô Lăng Phỉ bên ngoài, còn lại hai người đối với hắn kính như thần minh. Cho nên Tô Lăng Phỉ cho dù cố tình cùng Trương Vệ Đông hát điểm tương phản, dưới loại tình huống này cũng không dám loạn mở miệng, để tránh rơi vào tay Tần Cầu Vồng giáo sư trong thai nói nàng không phối hợp Trương Vệ Đông lãnh đạo công tác. Miệng nhiều người sói chạy vàng A, ba nam nhân nếu nhất trí nhằm vào nàng, nàng cho dù đẹp như thiên tiên cũng dày vò không dậy nổi cái gì bọt nước đến. Xuống hồ trong đó có một gia hỏa căn bản không có đem dung mạo của nàng để vào mắt. Trương Vệ Đông rất hài lòng đầu để tạo thành viên phản ứng cùng phối hợp, cho nên tại hội nghị chấm dứt lúc tâm huyết dâng trào địa nói một câu nói. Chỉ cần mọi người cố gắng, chỉ cần đầu để tiến triển thuận lợi, về sau mỗi hai tháng mọi người cùng nhau đi Chí Tôn đô thị giải trí chơi một lần. Thật vậy chăng? Triệu Minh Hoa năm nay 25 tuổi, là đầu để tổ trong trừ Trương Vệ Đông bên ngoài trẻ tuổi nhất một tên, trời sinh tính hoạt bát thú vị. Nhưng bởi vì là còn tại đồng nghiên, túi khẩn trương, bình thường chỉ ở sân trường phòng ca múa ở bên trong nhảy nhảy đi cổ, bong bóng học muội, như Chí Tôn đô thị giải trí loại này coi như cao đẳng lần đích hưu nhàn chỗ ăn chơi cho tới bây giờ còn chưa đi qua. Cho nên nghe xong Trương Vệ Đông nói muốn đi Chí Tôn đô thị giải trí, lập tức thần sắc kích động mà hỏi thăm. Mà ngay cả lưỡng tóc mai đã trắng bệnh, xem thành thật Đồng Vân Kiệt đồng tiến sĩ lúc này cũng khó được hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Thực cái gì thực? Tần giáo sư xưa nay là phản đối lung tung tiêu xài nghiên cứu khoa học kinh phí, các ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý lại để cho các ngươi đi Chí Tôn giải trí chẳng xài tiền bậy bạ sao? Huống hồ Chí Tôn giải trí chẳng cái kia loại địa phương, liền ăn mang uống thêm ca hát xuống, một lần ít nhất cũng muốn 300-400 khối tiền, nếu như người nhiều hơn nửa điểm, 700-800 hơn 1000 đều là chút lòng thành. Cái này đầu để kinh phí bản thân tiểu không nhiều lắm, còn mỗi 2 tháng đi xem đi, ta xem đầu để thuận lợi chấm dứt lúc có thể đi thành một chuyến tiểu rất tốt. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông một bộ lãnh đạo phái đoàn bộ dạng, trong nội tâm tiểu đặc biệt khó chịu, cũng không đợi Trương Vệ Đông khai khẩu, lập tức dội nước la nói. Chúng ta đi xin cái này kinh phí Tần giáo sư nhất định là không chịu, nhưng là Trương lão sư đi ta xem 8 phần có thể làm. Lưỡng tóc mai đã hoa dâm Đồng Vân Kiệt vẻ mặt thành thật địa đạo, mà nói. Đúng đúng, Trương lão sư xuất mã khẳng định không có vấn đề. Triệu Minh Hoa liên tục gật đầu đồng ý. Tô Lăng Phỉ gặp Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa một bộ đem Trương Vệ Đông bội phục đến thực chất bên trong bộ dạng, đành phải vô cùng phiền muộn bảo trì trầm mặc, nghĩ thầm lại để cho hắn đi mũi dính đẩy cho cũng tốt. Trương Vệ Đông cái lúc này đương nhiên phát hiện mình nói chuyện có chút liều lĩnh, lô mãng, bất quá ngẫm lại trong túi tiền của mình có thể dùng đánh 50% Chí Tôn đô thị giải trí thẻ khách quý, chỉ cần hơi chút khống chế một điểm, một lần xuống cũng tiểu gần 200 khối, Tần giáo sư không chịu phê kinh phí cùng lắm thì tiểu chính mình ra. Phản chính mình bây giờ người cô đơn một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng. huống hồ một tháng sau chính mình nhất định có thể lấy được tiền lương rồi, khi đó một tháng nói như thế nào cũng có 2000-3000 khối thu nhập, hoa gần 200 khối tiền tính toán cái gì. Trương Vệ Đông còn không biết mình cái kia tấm thẻ là siêu cấp trí tôn VIP tạp, là toàn tràng miễn phí. Như vậy tưởng tượng, hơn nữa Trương Vệ Đông nói như thế nào cũng là lần đầu tiên đem làm lãnh đạo, tại chỗ tiểu hào sảng mà nói, Tần giáo sư nếu không chịu phê cái này kinh phí, vậy thì ta tư nhân mời khách. Trương lão sư, về sau ta với ngươi lăn lộn. Triệu Minh Hoa nghe xong lập tức hướng Trương Vệ Đông giơ ngón tay cái lên, xiểm lấy khuôn mặt nói. Đầu năm nay rất nhiều đạo sư đối với phía dưới nghiên cứu sinh đều rất nhanh ba khắc bụt khấu trừ, như Trương Vệ Đông không phải bọn hắn đạo sư có thể như vậy hùng hồn, thật là hiếm thấy. Đồng Vân Kiệt thấy thế, do dự xuống, cũng nói, ta cũng thế. Tô Lăng Phỉ gặp một cái 25 tuổi, một cái 29 tuổi hai đại nam nhân đều nói muốn cùng Trương Vệ Đông cái này 23 tuổi tiểu tuổi trẻ hỗn, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Hình như người ta muốn cùng Trương Vệ Đông hỗn, nàng cũng không có tư cách phản đối nha. Cho nên dứt khoát tiểu muốn nhắm mắt làm ngơ, mở miệng nói ra, Trương lão sư, nếu không có chuyện gì khác tình, ta sẽ đi ngay bây giờ làm việc. Chương 47, cờ tờ vờ công chúa, canh 2, cầu phiếu đề cử. Trương Vệ Đông đối với Tô Lăng Phỉ giữa trưa cùng với vừa rồi họp lúc biểu hiện đều còn là rất hài lòng, cảm thấy nữ nhân này tuy nhiên ngực lớn tâm nhãn nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai, đến tiểu nói lời giữ lời, ít nhất vẫn có nhất định học thuật trình độ, cho nên nghe vậy hướng nàng mỉm cười gật đầu nói, không có chuyện gì khác tình rồi, ngươi bể bộn đi thôi. Tô Lăng Phỉ nghe vậy đứng dậy rời đi, chỉ là nàng mới đi tới cửa chợt nghe đến sau lưng chuyển đến Triệu Minh Hoa thanh âm. Trương lão sư, ngươi trước kia là không phải thường xuyên đi những ngày nơi, như thế nào mới đến Ngô Châu đã biết rõ trí tôn đô thị giải trí. Trương Vệ Đông không tốt để lý lệ mang chính mình đi qua, lại muốn về sau đi vào trong đó khẳng định phải dùng viết tạp, cho nên tiểu dứt khoát nói, cái kia thật không có, bất quá có một nhận thức bằng hữu ngay tại trí tôn đô thị giải trí công tác. Như Triệu Minh Hoa, Đồng Vân Kiệt cái này đọc sách đọc được đầu hoa trắng bệnh, một bó to niên kỷ tiếp xúc nữ nhân không chỉ có không nhiều lắm nhưng lại đều là khủng long chiếm đa số khoa học tự nhiên sinh. Trên cơ bản đều là thuộc về cái loại nầy mặt ngoài xem trung thực đứng đắn, nội tâm kỳ thật cũng rất là buồn bực tao hàng, cho nên hai người nghe xong Trương Vệ Đông thậm chí có bằng hữu tại loại này nơi công tác, lập tức hai mắt trở nên lóe sáng, thực tế Triệu Minh Hoa mà ngay cả. Trên mặt thanh xuân đậu đều trở nên đặc biệt giàu quang tỏa sáng. Trương lão sư, ta nghe nói trí tôn đô thị giải trí ở bên trong cờ tờ vờ công chúa rất đúng giờ, có phải thật vậy hay không à? Triệu Minh Hoa vẻ mặt sốt sáng hỏi. Tô Lăng Phỉ vốn một chân đã bước ra cửa ban công, nghe nói như thế bước chân kìm lòng không được địa tiểu ngừng lại. Tuy nhiên Trương Vệ Đông đã xem qua mỹ nữ bộ ngực, còn thoát qua mỹ nữ quần áo, nhưng thực chất bên trong hắn thật đúng là rất thuần khiết nam sinh, cho nên nghe vậy khó hiểu nói, cái gì cờ tờ vờ công chúa à? Dối trá, thật sự là đặc dối trá. Liền cô sữa sữa ta cũng biết cờ tờ vờ công chúa là chuyện gì xảy ra, ngươi một đại nam nhân lại không biết. Còn nói có bằng hữu tại trí tôn đô thị giải trí công tác. Lừa gạt hai nha. Không chừng liền tiểu thư cũng gọi đã qua. Triệu Minh Hoa cùng Đồng Vân Kiệt đương nhiên cũng không tin Trương Vệ Đông vậy mà lại không biết cờ tờ vờ công chúa là chuyện gì xảy ra, nghe vậy đều có chút ngơ ngác một chút, thẳng đến hai người khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn phát hiện Tô Lăng Phỉ còn đứng tại cửa ra vào, chính vênh hai, dĩ nhiên là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm hay vẫn là Trương lão sư cảnh giác tính cao, chắc không được thứ nhất là có thể làm cho Tô đại mỹ nữ đối với hắn vài phần kính trọng. Đã hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Triệu Minh Hoa đương nhiên không thiếu được làm xuống mình hy sinh, phụ trợ thoáng một phát Trương lão sư thuần khiết, vì vậy cố ý làm như không thấy Tô Lăng Phỉ còn đứng tại cửa ra vào, nói, Trương lão sư ngươi điều này cũng không biết ta, xem ra ngươi thật đúng là cái thuần khiết nam nhân tốt. Cờ tờ vờ công chúa tiểu là tại trong dạp người tiếp khách người uống rượu, người tiếp khách người ca hát, cho khách nhân rót rượu, cho khách nhân nốt thuốc, bất quá công chúa là không có nghĩa vụ người tiếp khách người ngủ, cùng xô ép pha tiểu thư là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên. Hắc hắc, làm công chúa một chuyến này nghiệp, bị nam nhân xô sàng là khẳng định tránh không khỏi. Đúng rồi, ngoại trừ công chúa, nghe nói còn có cờ tờ vờ thiếu gia đê. Ê này, nguyên lai là như vậy a, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đây này. Trương Vệ Đông chợt hiểu ra nói, nghĩ thầm lần trước tại cái đó đao ca trong dạp chứng kiến mấy cái nữ nhân có lẽ tiểu là công chúa, bất quá bề ngoài giống như ăn mặc so sánh bạo lộ, không bị nam nhân xô sàng mới là lạ chứ. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa đương nhiên không biết Trương Vệ Đông là ăn ngay nói thật, thấy hắn bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng như là thật sự vừa mới nghe được giống như, không khỏi âm thầm hướng Trương Vệ Đông dựng thẳng dưới ngón tay cái. Cao, thật cao, tiểu Trương lão sư cái này hành động trình độ cầm Oscar ảnh đế cũng không có vấn đề gì. Thật sự là dối trá tới cực điểm, nam nhân không có một cái hàng tốt, cửa ra vào Tô Lăng Phỉ rốt cuộc nghe không vô, bước nhanh mà rời đi. Tiểu Triệu, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, có phải hay không thường xuyên đi giải trí nơi à? Trương Vệ Đông hỏi tiếp. Triệu Minh Hoa rõ ràng so Trương Vệ Đông lớn hơn trọn vẹn 2 tuổi, nhưng bị Trương Vệ Đông gọi Tiểu Triệu, không chỉ có không có nửa điểm không được tự nhiên cảm giác, ngược lại cảm giác đặc thân thiết, nghe vậy cười nói, Trương lão sư đã thành, Tô lão sư đã đi xa, ngươi cũng không cần giả bộ a. Trang. Ta giả trang cái gì nha? Trương Vệ Đông khó hiểu nói. Thôi đi ba ơi, Trương lão sư ngươi diễn được thật đúng là như. Bất quá đừng diễn quá mức rồi, loại chuyện này ngươi tùy tiện tại trong sân trường chào một học sinh hỏi một chút, bọn hắn cũng nhất định biết được nhất thanh nhị sở, không chừng còn tìm qua công chúa đây này. Triệu Minh Hoa hoành Trương Vệ Đông liếc, không cho là đúng địa đạo, mà nói. Triệu Minh Hoa lúc này thật đúng là hoan uổng Trương Vệ Đông rồi. Tiểu tử này theo đọc đại nhị đại học năm 2 bắt đầu tiểu cơ hồ hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, càng đừng nói cái gì giao thiệp với giải trí âm thanh sắc nơi rồi, cho nên đừng nhìn hắn hiện tại đã là một vị đại học lao sư, nhưng phương diện này kiến thức thật đúng là không bằng một vị đệ tử. Bất quá cây muốn ra, người muốn mặt, thực tế nam nhân càng muốn thể diện, đã Triệu Minh Hoa đem vấn đề này nói hay lắm như là cái nam nhân thì nên biết, Trương Vệ Đông đương nhiên cũng không muốn ra vẻ mình rất ngu ngốc vô tri, cho nên nghe vậy cũng chỉ tốt gượng cười hai tiếng. Không làm giải thích. Trương Vệ Đông cái này biểu lộ rơi vào hai người trong mắt, dĩ nhiên là càng chứng thực trong lòng hai người đầu nghĩ cách, ngầm hiểu địa cười hát hát hai tiếng. Trương Vệ Đông nhìn trước mắt hai cái buồn bực tao nam vẻ này từ tao kình, trong đầu một hồi im lặng, vẫn cứ một mực không thể giải thích, vì vậy cũng như Tô Lăng Phỉ đồng dạng muốn nhắm mắt làm ngơ, chuồn đi vi bên trên. Bất quá còn chưa chờ Trương Vệ Đông khởi thân, lưỡng tóc mai bạch, xem đặc biệt trung thực đứng đắn Đồng Vân Kiệt đồng tiến sĩ lại thần thần bí bí địa hạ giọng nói, "Trương lão sư, nói thật chí tôn đô thị giải trí ta cũng đi qua một lần. Lần kia là ta đại học đồng học thỉnh khách, hắn hiện tại làm cái công ty nhỏ, hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Lần kia còn cố ý cho kêu mấy cái công chúa cùng hát buổi uống, mấy cái công chúa bộ dáng thật đúng là xinh đẹp. Bất quá ta bận tâm đến thân phận, không dám đụng, hiện tại ngẫm lại đều có chút hối hận a. Về sau ca sướng hết về sau, ta đã đi, bất quá ta cái kia đồng học cùng bằng hữu của hắn nhưng lại đi lầu 3. Hắc hắc. Trương lão sư ngươi có bằng hữu tại đâu đó, lầu 3 có lẽ đi lên quả à, chỗ đó như thế hát. Nào đây? Nghe nói rất kích thích đấy. Sau khi nói xong, Đồng Vân Kiệt tiểu vẻ mặt chờ mong địa chằm chằm vào Trương Vệ Đông, còn lẹ lươi thẻ lươi ra liếm có chút môi khô ráo. Triệu Minh Hoa cũng không khá hơn chút nào, mấy cái thanh xuân đậu dầu quang tỏa sáng, giống như phát xuân như vậy. Trương Vệ Đông nhìn trước mắt hai cái có tặc tâm không có tặc đảm buồn bực tao nam một bộ sắc mê mê địa nhìn mình chằm chằm. Tốt như chính mình thành tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà, tức giận nói, bái nắm các ngươi không nếu như vậy chằm chằm vào ta xem trọng không tốt, tối đa các ngươi muốn thật muốn biết, lần sau ta lại để cho bằng hữu của ta lĩnh các ngươi đi lên xem một chút. Có thể chứ? Triệu Minh Hoa tiểu tử này lập tức vẻ mặt kinh hỉ địa đạo, mà nói, hắc hắc, ta chỉ là hiếu kỳ, hoàn toàn hiếu kỳ, nhìn xem tiểu miễn đi. Đồng Vân Kiệt rất dối trá mà nói. Bất quá mặc cho ai đều có thể theo hắn khát khao trong ánh mắt nhìn ra hắn kỳ thật đối với chỗ kia hướng tới đã lâu. Đã thành, không có chuyện gì khác tình chúng ta khởi công a. Trương Vệ Đông nhìn xem hai cái trí thức không được trọng dụng ra hỏa, rất im lặng địa phất phất tay nói. Hai người chính nói được nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục, không nghĩ tới Trương Vệ Đông lại đột nhiên hạ lệnh chủ khách, trong nội tâm tự nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Trương Vệ Đông là lão sư dạy thêm để tổ lãnh đạo. Cho nên cũng không dám cầm lấy cổ của hắn không nên bức hắn tiếp tục tiểu cái đề tài này nghiên cứu thảo luận xuống dưới A, cho nên cũng chỉ có thể lề mà lề mề địa đứng. Nhưng hai người cuối cùng vẫn còn có chút không cam lòng, đứng lúc, Triệu Minh Hoa thấp giọng hỏi, Trương lão sư, ngươi mới vừa nói lại để cho bằng hữu của ngươi mang chúng ta đi lên xem một chút, có lẽ không cần tiện A. Chương 48, bái phòng canh 3, cầu phiếu đề cử. Tiểu tử ngươi còn là một sử nam A, đi chỗ đó loại nơi có thể không cần thiết phí sao? Đồng Vân Kiệt lúc này đã càng ngày càng thả, nghe vậy lập tức dễ cực nói. Cái kia quý sao? Triệu Minh Hoa nghe vậy không chút nào cho là nhục, ngược lại lập tức theo sát lấy hỏi câu. Ta làm sao biết, chí tôn giải trí chẳng lầu 3 ta lại không có đi qua, bất quá ta muốn chỉ cần tiểu tử ngươi không khiến cho quá mức hỏa, ngươi một tháng tiền sinh hoạt hẳn là đã đủ rồi, đúng hay không Trương lão sư? Đồng Vân Kiệt nói xong lời cuối cùng, đưa mắt nhìn sang Trương Vệ Đông. Trương Vệ Đông nên tiếp hai cái cao tài sinh ham học hỏi như khát ánh mắt, trong nội tâm đương nhiên hiểu được chính mình vừa rồi câu nói kia lại giảng sai rồi, hiện tại coi như mình nói đã làm nước miếng cùng bọn hắn giải thích chí tôn giải trí chẳng lầu 3 chính mình kỳ thật căn bản sẽ không đi lên qua chỉ sợ cũng là không tốt, không chừng còn muốn rơi xuống cái dối trá thanh danh. Như vậy tưởng tượng, Trương Vệ Đông thật sự là triệt để im lặng. Không phải ta không biết, thật sự là cái thế giới này biến hóa quá nhanh a. Ta làm sao biết? Ta cũng không phải dẫn mối đấy. Trương Vệ Đông trắng rồi hai người liếc, tức giận nói. Hai người dù sao vẫn chỉ là đệ tử, gặp Trương Vệ Đông tựa hồ xác thực không muốn tiểu vấn đề này nghiên cứu thảo luận xuống dưới, đành phải gượng cười hai tiếng, đứng dậy đi làm việc rồi. Một cái buổi chiều đang bận lục trong rất nhanh đã trôi qua rồi, đã đến nhanh lúc tan việc, Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa song song đi vào văn phòng chờ Trương Vệ Đông tan tầm cùng đi ăn cơm. Nhìn xem hai người cái kia thỉnh thoảng hiện lên một tia tục tiểu biểu lộ mặt cùng từ ngữ mập mờ ánh mắt, Trương Vệ Đông cái đó còn không biết hai người này còn muốn thừa dịp ăn cơm thời gian tiếp tục nghiên cứu thảo luận buổi chiều chưa xong chủ đề. Trương Vệ Đông trong nội tâm không khỏi vi trước mắt cái này hai nam nhân bi ai, trên xã hội đã đến bọn hắn như vậy tuổi nam nhân, đã sớm nói qua thậm chí chơi qua n cái tợ dệt tỷ cơ rồi. Có thể bọn hắn đâu này? Nói là cao tài sinh, là tổ quốc tinh anh, nhưng đến bây giờ lại còn dừng lại tại ý dâm hiếu kỳ giai đoạn, thậm chí đàm luận khởi sự tình như này đến trả như làm tặc đồng dạng lén lút, cũng không biết cuối cùng là Trung Quốc giáo dục thành công hay vẫn là thất bại, có lẽ tại ở phương diện khác tính toán thành công đi à nha. Do người và mình, Trương Vệ Đông phát hiện mình ở phương diện này kỳ thật cũng so sánh bi ai đấy. 23 tuổi, đến bây giờ đừng nói nữ nhân tư vị không có hưởng qua, mà ngay cả tay của nữ nhân cũng còn không có chính thức dắt qua một lần. Nghĩ tới đây, Trương Vệ Đông không khỏi mắt nhìn chính đẩy cửa vào Tô Lăng Phỉ, đột nhiên phát hiện bất kể thế nào nói mình kỳ thật cần phải cảm ơn trước mắt cái này ngực lớn tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân, ít nhất nàng lại để cho chính mình tăng trưởng một bộ phận kiến thức. Nghĩ tới đây, Trương Vệ Đông xem Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa hai người lúc, một loại cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra, tuy nhiên ta không biết cái gì cờ tờ vờ công chúa, thiếu gia, nhưng ta đã gặp Tô Đại Mỹ nữ nửa người trên, cũng thoát qua y phục của nàng. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa hai người đương nhiên không biết theo chính mình hai người vào cửa mở ra thủy, Trương Vệ Đông đầu óc đã chuyển qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, chờ Trương Vệ Đông thu thập xong đồ trên bàn, hai người lúc này mới nói, Trương lão sư, buổi tối có thể hay không? Hai người chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như vi ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần a. Mặc dù biết rất rõ ràng trên bàn cơm hai người khẳng định còn muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề khác, nhưng bất kể thế nào nói, đây là Trương Vệ Đông đến Ngô Châu Đại học đến nay, lần thứ nhất có người cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, mà ngay cả quan hệ thân mật Lý Lệ Lệ tỷ đều chưa nói qua muốn cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cho nên từ điểm đó bên trên giảng, Trương Vệ Đông trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy một hồi ôn hòa, trước mắt cái này hai cái khó chịu nam cũng thuận mắt rất nhiều, thậm chí trong nội tâm cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không lại để cho Đỗ Uy An bài thoáng một phát, lại để cho bọn hắn đi Chí Tôn đô thị giải trí lầu 3 mở mang tầm mắt, tránh khỏi bọn hắn mỗi ngày nghĩ nở dê. Y lung tung. Bất quá Trương Vệ Đông hôm nay đã đáp ứng Đàm Chính Minh lão hiệu trưởng muốn đi nhà hắn, cho nên nghe vậy chỉ có thể hãy này nói, không có ý tứ, hôm nay ta đã có hẹn rồi. Nếu không đổi làm ngày mai như thế nào đây? Ước hẹn. Lúc này đừng nói Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa, mà ngay cả Tô Lăng Phỉ đều một đầu góc nghi hoặc. Tiểu tử này trước kia không phải tại tỉnh thành đọc sách sao? Chẳng lẽ Ngô Châu cũng có rất nhiều người quen, mới đến vài ngày thì có hẹn. Bất quá Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa rất nhanh liền nghĩ đến Trương Vệ Đông buổi chiều nhắc tới qua một vị bằng hữu, nghĩ thầm chẳng lẽ là vị bằng hữu kia cũng muốn cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần sao? Trương lão sư có đồng học tại Ngô Châu công tác sao? Đồng Vân Kiệt thử hỏi thăm. Trương Vệ Đông nghe vậy có chút sợ run lên, bởi vì trước kia cũng không lớn học quần, cho nên bất kể là đại học đồng học hay vẫn là nghiên cứu sinh đồng học, sau khi tốt nghiệp đều rất ít liên hệ, hắn còn thật không biết có hay không đồng học tại Ngô Châu công tác đây này. Hiện tại ta cũng không cần phải nữa giống như trước đồng dạng không biết ngày đêm địa tu luyện, xem ra lúc nào cũng phải cùng các học sinh liên hệ, nếu không thật muốn cùng xã hội này tách rời rồi. Cái này. Không là đồng học, là một vị bằng hữu. Bởi vì Trương Vệ Đông không muốn lộ ra chính mình cùng Đàm Chính Minh lão hiệu trưởng quan hệ, hơn nữa vừa rồi lơ đãng nhớ tới đồng học sự tình, cho nên trả lời thời điểm biểu lộ thì có điểm hoảng hốt, nói chuyện cũng có chút từ ngữ mập mờ. Nguyên lai là Trương lão sư tại Ngô Châu bằng hữu a, vậy ngày mai tốt rồi. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa vội vàng nói, thuận đường trả lại cho Trương Vệ Đông một cái chúng ta lý giải minh bạch tục tiêu ánh mắt. Tô Lăng Phỉ cũng là tuệ tâm thông minh nữ nhân. Hơn nữa đối với Trương Vệ Đông cái này toàn quay lén vốn là có không tốt vào trước là chủ ấn tượng, cho nên gặp Trương Vệ Đông từ ngữ mập mờ, lại thấy Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa lúc nói chuyện còn hướng Trương Vệ Đông nháy mắt ra hiệu, lại nghĩ tới buổi chiều tại cửa ra vào nghe được một phen, lập tức cũng có chút hiểu được. Hừ, còn nói không biết cờ tờ vờ công chúa chuyện gì xảy ra. Ta nhìn ngươi buổi tối tiểu là đi gặp công chúa đi rồi. Trương Vệ Đông cũng là người thông minh, gặp Đổng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa đối với hắn nháy mắt ra hiệu đã biết rõ hai người hiểu sai rồi, có thể bởi vì không muốn lộ ra Đàm Chính Minh lão hiệu trưởng, cũng biết loại chuyện này chỉ biết càng giải thích càng hắc, cho nên cũng chỉ có thể ra vẻ hồ đồ gật gật đầu nói, tốt, cứ như vậy nói định. Cáo biệt Đổng Vân Kiệt bọn hắn, Trương Vệ Đông về trước chuyến ký túc xá mang thứ đó cất kỹ, sau đó vọt lên tắm rửa thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới ra cửa. Trong trường học trừ Trương Vệ Đông chỗ ở cái kia chàng độc thân giáo sư lầu ký túc xá, còn có 5 chàng giáo sư gia thuộc người nhà lâu cùng một ít nhuốm máu đào viên nhà đơn 2 tầng lầu phòng ở cũ. Loại này biệt thự thức 2 tầng phòng ở cũ tự nhiên không phải bình thường lao sư ở, có thể vào ở loại này phòng ở cũ đều là trường học lãnh đạo hoặc là một ít lợi hại giáo sư. Đàm Chính Minh là Ngô Châu Đại học lão hiệu trưởng, chính nhi Bắc Kinh chính sảnh cấp về hưu cán bộ, lại là một tay sáng lập Ngô Châu sinh viên vật học viện kỹ thuật lao giáo sư, tại học thuật phương diện, không chỉ có ở trong nước ở nước ngoài cũng được hưởng nhất định được nổi tiếng, cho nên đương nhiên địa Đàm Chính Minh cũng có được một tràng độc lập 2 tầng lầu phòng ở cũ. Trương Vệ Đông độc thân ký túc xá ở ngoài sáng kính hồ về phía tây, Đàm Chính Minh 2 tầng lầu phòng ở cũ ở ngoài sáng kính hồ phía đông. Cả 2 tầng đó cách có một đoạn đường. Trương Vệ Đông tại đi Đàm Chính Minh ra trên đường cố ý mua một rổ hoa quả. Án lấy Đàm Chính Minh cho địa chỉ, Trương Vệ Đông ở nhà thuộc khu biệt thự trung chuyển du, không đợi hắn tìm được Đàm Chính Minh cho hắn biển số nhà, tiểu xa xa chứng kiến Đàm Chính Minh đang đứng tại một tường vây ngoài cửa nhìn quanh. Nhìn xem Đàm Chính Minh cái kia trắng bệch tóc tại gió đêm trong phiêu động, Trương Vệ Đông trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, vội vàng hướng hắn bước đi đi. Chương 49, chính thức kết nghĩa canh 4, cầu phiếu đề cử. 8 càng canh 4, cầu phiếu. Cầu hội viên điểm kích 4. Ha ha, Vệ Đông ngươi đã đến rồi, nhanh bên trong mời. Đàm Chính Minh lúc này cũng nhìn thấy Trương Vệ Đông, tiến lên 2 bước vỗ Trương Vệ Đông bả vai phát ra một hồi sang sảng tiếng cười. N, đã đến, Đàm, Đàm Lão Ca. Trương Vệ Đông nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ là gọi Đàm Lão Ca lúc có chút không được tự nhiên, không thuận miệng. Đàm Chính Minh tựa hồ không có phát hiện Trương Vệ Đông không được tự nhiên, vẻ mặt tươi cười địa lôi kéo Trương Vệ Đông tay tiến vào tường vây môn. Tường vây bên trong là cái ngăn cách giống như tiểu thiên ấy, có một tràng 2 tầng lầu cục gạch phòng ở cũ phía trước là một hoa viên. Bất quá trong hoa viên loại lại không hoàn toàn là hoa, hơn nữa là chút ít dưa leo rau quả, thật dài dây mướp, hồng hồng cây ớt, tiểu đèn lồng hình dáng cây liễu, toàn bộ tiểu trong trời đất phiêu đãng lấy nồng đậm hương dã nông thôn khí tức, lại để cho Trương Vệ Đông đạp mạnh tiến tường vây thì có loại rời xa huyên náo điểm tĩnh cảm giác, cả người một hồi nhẹ nhõm thoải mái. Xem ra làm lãnh đạo chất lượng sinh hoạt tiểu là không giống với, Trương Vệ Đông trong nội tâm âm thầm cảm khái. Bất quá cảm khái quy cảm khái, Trương Vệ Đông cảm thấy như Đàm Chính Minh giả như vậy lãnh đạo lao giáo sư nên hưởng thụ cuộc sống như vậy điều kiện, bởi vì hắn không chỉ có là cái hưởng dự trung ngoại chính thức học giả, hơn nữa Ngô Châu Đại học có thể theo một chỗ nhị tam lưu đại học từng bước một trở thành ở trong nước bên ngoài được hưởng nhất định nổi tiếng đại học, trong đó Đàm Chính Minh là không thể bỏ qua công lao đấy. Thực tế Ngô Châu Đại học nổi tiếng Trung ngoại sinh vật học viện kỹ thuật tiểu là Đàm Chính Minh giáo sư một tay tổ kiến sáng lập đấy. Bạch cho, Vệ Đông đến rồi. Ngay tại Trương Vệ Đông một vừa thưởng thức lầu nhỏ phong cảnh một bên cảm khái chi tế, Đàm Chính Minh đã xông bên trong trách móc. Đàm Chính Minh tiếng nói còn không rơi xuống, một vị lao bà vây quanh vây túi từ phòng bếp ở bên trong đi ra. Lao bà mấy tuổi có lẽ so Đàm Chính Minh nhỏ hơn một ít, bất quá biểu hiện ra xem so Đàm Chính Minh còn muốn trông có vẻ già một ít. Bất quá trang điểm cách ăn mặc cho người rất sạch sẽ chỉnh tề cảm giác, cả người tinh thần khí sắc cũng rất tốt, theo đã bỏ lên trên nếp nhăn trên mặt còn lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ hẳn là cái chính cống mỹ nhân. Trương Vệ Đông nghĩ thầm đây tựu là Đàm Chính Minh phu nhân bạch cho truyền thụ cho, chính mình có lẽ gọi chị dâu. Chỉ là Trương Vệ Đông còn chưa bao giờ có quản một cái lao thái bà gọi chị dâu kinh nghiệm, cho nên mặc dù biết rất rõ ràng trước mắt nữ nhân tựu là Đàm Chính Minh phu nhân, nhà thực vật học bạch cho giáo sư. Nhưng chị dâu xưng hô thế này sửng sốt gọi không ra khẩu. Ngay tại Trương Vệ Đông trần chờ chi tế, Đàm Chính Minh phu nhân thì ra là bạch cho giáo sư đã cười chào đón nói, ngươi tiểu là Vệ Đông à, lão Đàm theo buổi sáng trở lại tiểu cùng ta lại nhải nói ở ngoài sáng bên kính hồ nhận biết một vị bạn vong niên, nhắc tới được thai ta đoá đều sinh vết chai rồi. Hiện tại tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã tới, thai của ta căn cũng rốt cuộc có thể thanh tịnh thoáng một phát. Nói xong lại duỗi thân tay cầm qua Trương Vệ Đông trong tay hoa quả cái giỏ, chả trách. Đến ngươi lão đại ca trong nhà còn mang cái gì lễ vật, lần sau có thể không được nha. Trương Vệ Đông gặp bạch cho giáo sư rất hòa ái dễ gần, tâm tình khẩn trương không khỏi buông lòng xuống, gãi gãi đầu cười nói, đây là quê quán quý củ, lần thứ nhất bên trên nhà người ta là tay không không tốt đấy. Cái gì nhà người ta, về sau nơi này chính là ngươi tự cái ra rồi. Chúng ta nơi này có phòng trống, ngươi nếu không chê chúng ta lao đầu lao thái dứt khoát tiểu đem đến chúng ta ở đây ở. Bạch Cho bất mãn địa hoành Trương Vệ Đông liếc, nói. Ta nhớ kỹ rồi chị dâu, bất quá trong trường học có độc thân ký túc xá, điều kiện cũng không tệ lắm. Trương Vệ Đông bị Bạch Cho vừa nói như vậy, trong nội tâm ấm áp, chị dâu cũng tiểu bật thốt lên kêu lên, lại không có nửa điểm không được tự nhiên cảm giác. Ha ha, cái này tùy ngươi, dù sao gian phòng ta chuẩn bị tại đâu đó, ngươi chừng nào thì nghĩ đến ở sẽ tới tốt rồi. Bạch Cho nói. Tốt. Trương Vệ Đông gấp vội vàng gật đầu nói. Ha ha, ta đây đi về bộ rồi. Bạch Cho nói xong quay người muốn hướng phòng bếp đi. Tuy nhiên Bạch Cho bảo dưỡng được rất không tồi, hơn nữa nhìn tình hình cũng có thể luyện qua một điểm nội gia dưỡng sinh công phu, thể cốt rất cứng lãng, nhưng cuối cùng đã là nhanh đến thất tuần chi niên. Trương Vệ Đông gặp Bạch Cho quay người muốn đi phòng bếp bề bộn, ở đâu có thể an tâm, vội vàng nói, ta đi đáp cái tay à. Ha ha, lão thái bà ta thể cốt còn kiện lắm, ngươi an tâm cùng ngươi Đàm lão ca hảo hảo tâm sự à. Nói xong Bạch Cho lại chuyển hướng Đàm Chính Minh nói, lão Đàm ngươi không phải nói muốn cùng Vệ Đông làm cái kết bái nghi thức sao? Ngươi trước mang Vệ Đông đi thư phòng đem nghi thức cử hành à, đoán chừng chờ các ngươi đi ra, ta bên này liền chuẩn bị được không sai biệt lắm. Kết bái nghi thức. Trương Vệ Đông có chút sợ run lên, sau đó đem nghi ánh mắt mê hoặc chuyển hướng Đàm Chính Minh, cái này mới phát hiện Đàm Chính Minh một thân màu trắng đường trang, dưới chân ăn mặc giày vải, tóc trải vớt được rất là chỉnh tề tỏa sáng, lại giống như muốn tham gia cái gì trọng yếu điển lễ tựa như. Vệ Đông, đi theo ta. Đàm Chính Minh tựa hồ không có phát giác Trương Vệ Đông trong mắt nghi hoặc, cười hướng hắn vây vây tay. Trương Vệ Đông đi theo Đàm Chính Minh lên lầu 2 thư phòng. Thư phòng bố trí được cổ kính, trên giá sách bày đầy sách vở. Bất quá những này đều tại Trương Vệ Đông trong dự liệu, như Đàm Chính Minh như vậy lên niên kỷ lao giáo sư, thư phòng đều là như thế này bố trí đấy. Bất quá lại để cho Trương Vệ Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong thư phòng lại vẫn bày biện Lư Hương cùng Quan Công Như, Lư Hương trước còn bày biện 2 chén rượu. Cái này bài trí tiểu cùng Đàm Chính Minh giáo sư đại học, học thuật giới lao tiền bối thân phận rất không phù hợp. Cái lúc này Trương Vệ Đông không khỏi nghĩ khởi Bạch Cho dưới lầu nói, thầm nghĩ chẳng lẽ Đàm lão ca thực chuẩn bị cùng ta làm kết bái nghi thức, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương quá hoang đường đi à nha. Đàm Chính Minh tựa hồ nhìn thấu Trương Vệ Đông trong lòng nghi hoặc, vẻ mặt nghiêm nghị địa chậm rãi nói, kết nghĩa lễ nghi nguyên ở thời Tam Quốc Đào Viên ba kết nghĩa, nhìn như chỉ là hình thức bên trên lễ nghi. Nhưng ở cái này nghi thức trong lại ngưng tụ dân tộc Trung Hoa 5.000 năm qua đối với nghĩa thuyết minh. Đàm Chính Minh nói đến đây gặp Trương Vệ Đông vẫn là một bộ không cho là đúng, tiêu không hề giải thích thêm, nói, ta tại Ngô Châu hay vẫn là nhận thức mấy vị võ lâm danh túc, vốn muốn đem bọn hắn thỉnh đến cấp ngươi huynh đệ của ta kết nghĩa làm chứng, nhưng sợ ngươi không thích đường hoàng, sẽ không thỉnh tới, nghi thức bài trí cũng đơn giản rất nhiều. Đến, hiện tại chúng ta cùng một chỗ đối với Quan Công Như kết bái ba. Nói xong Đàm Chính Minh đem sớm đã chuẩn bị cho tốt hương lấy đi qua, nhen nhóm sau đưa cho Trương Vệ Đông một trụ, chính mình cầm một trụ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng mặt đất hướng Quan Công treo như đi đến Lư Hương trước. Trương Vệ Đông gặp Đàm Chính Minh kiên trì ngược lại không tốt phản đối, vì vậy cũng cầm hương đi đến Quan Công treo như trước. Không biết vì cái gì, đem làm Trương Vệ Đông cầm trong tay hương đứng tại Quan Công treo như trước, nhìn xem trước người thuốc lá lượn lờ, lại nhìn xem bên người vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng Đàm Chính Minh. Lại ngẩng đầu nhìn hướng uy vũ nghiêm nghị, hạo nhiên chính khí Quan Công Như, trong lúc bất chi bất giác một loại cảm giác thần thánh lại lặng yên theo đáy lòng bay lên tràn ngập đến toàn thân. Trắng non khuôn mặt cũng trong lúc bất chi bất giác trở nên nghiêm túc và trang trọng nghiêm nghị, lại không một chút vừa rồi không cho là đúng buồn cười biểu lộ. Đem làm Trương Vệ Đông học Đàm Chính Minh cầm hương hướng Quan Công túi đầu, một chữ dừng lại một trầu nhổ ra cố định thế nói lúc, Trương Vệ Đông trong lòng tựa hồ đột nhiên đã minh bạch Đàm Chính Minh vì cái gì kiên trì muốn cử hành cái này cổ xưa mà truyền thống nghi thức, thậm chí trong mơ hồ đầu còn không hiểu bay lên một tia bi ai, chúng ta là hay không tại vứt bỏ những này dân tộc Trung Hoa truyền thống lễ nghi lúc, còn từ bỏ càng thêm chân quý có chút tinh thần. Kết bái sau khi kết thúc, Trương Vệ Đông vẻ mặt nghiêm túc địa xông Đàm Chính Minh kêu một tiếng đại ca. Đàm Chính Minh nghe vậy cũng là vẻ mặt nghiêm túc địa kêu một tiếng nhị đệ, sau đó mới ngửa đầu phát ra một hồi sang sảng vui vẻ tiếng cười. Vỗ Trương Vệ Đông bả vai nói, ta đời này cho tới bây giờ không có lấy người kết bái qua, không nghĩ tới Lâm lão nhanh xuống mồ ngược lại với ngươi cái này bao đầu tiểu tử kết bái trở thành huynh đệ. Trương Vệ Đông nghe vậy cười nói, ta mới thực có lẽ càng khái, tuổi còn trẻ vậy mà đáp coi trọng ngươi một cái lao đầu tử. Đàm Chính Minh nghe vậy lại là một hồi cười, tiếng cười còn không rơi xuống, dưới lầu truyền đến Bạch Cho tiếng kêu, nói cơm tối đã chuẩn bị xong. Trương Vệ Đông theo Đàm Chính Minh đi xuống lầu, gặp Bạch Cho tại bày bát đũa. Gấp bước lên phía trước tất cung tất kính kêu một tiếng chị dâu, Bạch Cho cảm giác được cái này âm thanh chị dâu cùng trước khi không giống với, vẻ mặt nghiêm túc địa ứng thanh âm, sau đó mới vẻ mặt tươi cười nói, Vệ Đông, ngươi lúc đó nhưng làm lao thái bà ta gọi tuổi trẻ 30-40 tuổi a. Chương 50, như chim chóc đồng dạng phi tám càng canh năm. Nói xong Bạch Cho thân thiết địa kéo qua Trương Vệ Đông tay, nói, đói bụng rồi à, nhanh tòa hạ, ngồi xuống ăn đi. Trải qua cái kia nghi thức về sau, Trương Vệ Đông không biết vì cái gì trong đầu cái kia sợi không được tự nhiên kình sẽ không có, cảm giác trước mắt cái này đối đầu phát đã trắng bệch lao giáo sư tiểu là của mình thân đại ca đại tẩu, cái này phòng ở cũ tiểu cùng nhà của mình không có gì khác nhau, cho nên cũng tiểu không chút khách khí địa ngồi xuống, thuận đường còn mời đến hai người cũng tòa hạ, ngồi xuống. Thức ăn không nhiều lắm, bốn đồ ăn một chén canh. Rau quả đều là nhà mình trong vườn loại, có tương bạo quả cà, rau trộn dưa leo, dây mướp trứng trắng, thịt kho tàu, cùng mặn thịt trái bí lao sút, ba người ăn vừa vặn. Ba người cũng không phải hảo tiểu người, tiểu hơi chút ý tứ địa uống hai chén nhà mình làm rượu nho, sau đó ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Trương Vệ Đông phải giúp lấy thu thập, Bạch Cho không cho, còn quái Trương Vệ Đông có phải hay không cho rằng nàng ra rồi, liền điểm ấy sống đều làm bất động. Trương Vệ Đông thấy nàng nói như vậy sẽ không dám kiên trì, bị Đàm Chính Minh kéo đến phòng khách đi đàm tu luyện sự tình đi. Trương Vệ Đông tuy nhiên chỉ biết đại hỗn độn ngũ hành tu luyện tâm pháp, nhưng theo những năm này tu vi tinh tiến, thực tế đột phá đến trúc cơ kỳ lúc trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới, đốn ngộ không ít thiên địa tánh mạng chí lý. Cho nên hơi chút chỉ hạt Đàm Chính Minh vài câu tiểu lại để cho hắn có loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, giống như đột nhiên đi vào một cái khắc thần kỳ thế giới. Đàm Chính Minh không phải cái lòng tham người, thỉnh giáo chút ít có quan hệ dễ dàng cốt, dễ dàng tùy phương diện phương pháp tu luyện về sau, sẽ không lại tiếp tục hỏi tiếp, vòng vo chủ đề nói, Vệ Đông, dùng ngươi hiện tại tu vi có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết nhất vĩ độ giang. Trương Vệ Đông gặp Đàm Chính Minh thấy tốt thì lấy vòng vo chủ đề, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, tham thì thâm, chờ đại ca tu vi thật sự đột phá đến luyện khí trung kỳ sâu hơn nhập chỉ điểm cũng không muộn. Vì vậy Trương Vệ Đông có chút trầm ngâm về sau. Sau đó hướng ra ngoài chỉ, nói, lao ca chỗ đó có mấy cây dây mướp chín, ta giúp ngươi hai à. Đàm Chính Minh theo Trương Vệ Đông ánh mắt hướng ra ngoài nhìn lại, gặp trong vườn có một tia dưa đằng theo vách tường bỏ tới ngoài tường một gốc cây cây thủy sam cây trên nhánh cây, cái kia đằng thượng diện treo rồi vài căn dây mướp, trong đó có hai ba căn dây mướp đã đến nên ngắt lấy trình độ. Bất quá bởi vì vị trí tương đối cao, có chừng 4-5m cao, cho nên Bạch Cho một mực không có hái. Đàm Chính Minh thấy thế trong mắt nhịn không được toát ra một tia hoang mang. Khinh công tại trong chốn võ lâm là quả thật tồn tại, Đàm Chính Minh cũng sẽ biết một điểm, bằng không Đàm Chính Minh cũng sẽ không biết hỏi Trương Vệ Đông có thể hay không nhất vĩ độ giang rồi. Nhưng tuyệt không như trong tiểu thuyết ghi cái kia dạng, tùy tiện đi ra cái võ lâm nhân sĩ có thể võ nghệ cao cường. Như một cái võ lâm nhân sĩ khinh công có thể đạt tới võ nghệ cao cường, cái kia kỳ thật đã là rất lợi hại rồi, thực tế tại hiện đại võ công dần dần đi về hướng suy sụp đích niên đại. Võ nghệ cao cường cho dù tại võ lâm trong vòng luẩn quẩn cũng dần dần muốn trở thành một loại truyền thuyết. Về phần nhất vĩ độ giang, đó là mặc kệ tại đi qua hay vẫn là hiện tại cũng là chân chính nhân vật truyền kỳ mới có thể thi triển được đi ra đấy. Nếu không phải Trương Vệ Đông chính miệng nói chính mình tu vi đã đạt tới có thể đem chân khí vận chuyển tới nội tạng khí quan trình độ, Đàm Chính Minh là tuyệt không dám hỏi hắn có thể hay không nhất vĩ độ giang. Trên thực tế Trương Vệ Đông cho dù nói không thể, Đàm Chính Minh cũng là một chút cũng không hội cảm thấy bất ngờ. Dù sao nhất vĩ độ giang tại trong chốn võ lâm là cái tiếp cận truyền thuyết tồn tại, không chỉ nói Đàm Chính Minh chưa thấy qua, cho dù hắn tổ tiên tiền bối cũng chỉ là nghe qua nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Trương Vệ Đông nhưng chỉ là chỉ vào 4-5m cao dây mướp, nói muốn giúp đỡ hái xuống, cái nả. Ý gì lại không khỏi quá không có khó khăn điểm. Cho dù đổi thành Đàm Chính Minh, nếu lại tuổi trẻ bên trên một ít, chiếm cước lực cùng cường tráng thể cốt cũng có thể mượn lực bắn lên cao 3-4 thước, nếu như hơn nữa chiều dài cánh tay. Phát huy được tốt cũng có thể hái xuống. Đàm Chính Minh còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Trương Vệ Đông cười nhạt một tiếng, cũng không thấy mũi chân của hắn sử khí lực gì, hai tay trưng ra, cả người vậy mà như một con chim lớn giống như trực tiếp theo phòng khách hướng phía cửa đã bay đi ra ngoài. Ra cửa về sau, Trương Vệ Đông thân thể không chỉ có không có rơi xuống, ngược lại hướng bay lên lên, trên không trung xẹt qua một đạo phiêu giật đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng đứng tại trên nhánh cây thò tay đem dây mướp hái xuống. Tháo xuống dây mướp về sau, Trương Vệ Đông mũi chân tại trên nhánh cây nhẹ nhẹ một chút, cả người nếu như một con chim lớn giống như bay vào phòng khách, sau đó như sợi bông giống như bay bổng bay xuống tại trên ghế salon. Cái này, nhìn xem Trương Vệ Đông như chim chóc đồng dạng bay ra vừa giống như chim chóc đồng dạng về, Đàm Chính Minh cả người triệt để ngốc mất. Khinh công, tầng thấp thân pháp chủ yếu là dựa vào cước lực mượn lực, cao tầng thứ một điểm thì là chủ yếu dựa vào trong cơ thể khí tức điều chỉnh, dùng đạt tới thân nhẹ như yến hiệu quả, nhưng bất kể là loại nào đều thì không cách nào trên không trung lăng không đem thân thể cất cao đấy. Mượn nhất vĩ độ giang mà nói, khởi điểm cũng là trước dựa vào chân phát lực, trên không trung lướt đi trong lại phối hợp khí tức điều chỉnh cùng thân pháp biến hóa, nhưng cuối cùng nhất hay là muốn như đường vòng cung đồng dạng rơi đi xuống xuống, cho nên trên nửa đường còn cần một căn cỏ lau mượn lực, lần nữa cất cánh. Như Trương Vệ Đông. Như vậy, có thể nói đã không thể xem như khinh công rồi, xác thực nói là phi. Đối với tiểu là phi. Thế nhưng mà, người làm sao có thể vượt qua được không chỗ nào không có địa cầu trọng lực đâu này. Có thể nói Trương Vệ Đông không chỉ có hoàn toàn phá vỡ Đàm Chính Minh khinh công khái niệm, thậm chí liền hắn khoa học xem đều phá vỡ rồi. Ngay tại Đàm Chính Minh triệt để ngẩn người chi tế, Bạch Cho cắt cái dưa hấu bưng đi ra. Chứng kiến trên bàn trà để đó ba căn dây mướp, hơi có chút ngoài ý muốn nói, Vệ Đông ngươi có phải hay không bang chị dâu đem động ở cây thủy sam trên cây dây mướp đem xuống rồi hả? Đúng vậy. Trương Vệ Đông cười trả lời. Ha ha, trách không được lão Đàm sớm bên trên một trở lại tiểu nhắc tới ngươi, xem ra công phu của ngươi so lão Đàm lợi hại không ít. Hắn giống như ngươi vậy niên kỷ thời điểm, nhảy không được cao như vậy. Bạch Cho cười nói. Hiển nhiên Bạch Cho bởi vì quanh năm cùng Đàm Chính Minh cùng một chỗ sinh hoạt nguyên nhân, cũng tiếp xúc không ít võ lâm nhân sĩ, biết rõ trong chốn võ lâm xác thực có khinh công tồn tại. Cái lúc này Đàm Chính Minh đã phục hồi tinh thần lại, gặp Bạch Cho nói như vậy, không khỏi cười khổ nói, Bạch Cho, Vệ Đông đâu chỉ so với ta lợi hại không ít, cái kia quả thực không phải cùng cấp bậc đấy. Xem ra lần này kết bái có chút càn rỡ thô lỗ, như Vệ Đông như vậy kỳ nhân ta thật sự là có chút trèo cao không nổi a. Không phải đâu lão Đàm, ta cũng cứ như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi sẽ không thụ đả kích a. Năm đó ngươi kỳ thật cũng rất lợi hại, ít nhất nhà của ta kia bức tường là căn bản ngăn không được ngươi vị này võ lâm cao. Bạch Cho không biết Đàm Chính Minh đây mới thực là hữu cảm nhi phát, cho rằng người đã già không muốn hướng người trẻ tuổi nhận thua, đành phải cười ha hả địa chấn an nói. Đàm Chính Minh khoát tay háo đã cắt đứt Bạch Cho, nói, ngươi biết vừa rồi Vệ Đông là như thế nào đem cái này ba căn dây mướp đem xuống đấy sao? Đoán chừng Đàm Chính Minh cho rằng Bạch Cho là tuyệt đoán không được, cho nên cũng không đợi nàng trả lời lại nói, hắn là trực tiếp theo trong phòng khách bay ra ngoài, thật là phi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta thực không thể tin được trên cái thế giới này thực sự thần tiên giống như đích nhân vật tồn tại. Ngươi nói lao giả ta đều làm thần tiên đại ca, cái này cũng chưa tính trèo cao sao. A, lúc này Bạch Cho cũng nghe trợn tròn mắt. Nàng cùng Đàm Chính Minh sinh sống hơn nửa đời người, đương nhiên nhìn ra được hắn nói lời này đến tột cùng là đang nói đùa hay vẫn là rất nghiêm túc. Gặp Đàm Chính Minh một mà tiếp địa nói cái gì trèo cao, Trương Vệ Đông thì có điểm không vui, cau mày nói, lao ca. Ta như thế nào cảm giác lời này của ngươi nghe có yêu phú ngại bẩn hương vị. Ta cũng là thật tâm với ngươi kết giao vì huynh đệ, đã ở quan công trước mặt phát qua thế đấy. Đàm Chính Minh nghe vậy vẻ mặt hổ thẹn địa vô vô đầu của mình, cùng cười nói, là ta tục khí rồi, là ta tục khí rồi, ta hướng ngươi cùng không phải. Trương Vệ Đông lông mày cái này trương giãn ra, cười nói, vốn chính là sao? Muốn nói trèo cao, ngươi là lao hiệu trưởng, lao giáo sư, ta vẫn chỉ là cái vừa tham gia công tác mao đầu tiểu tử. Cái kia ta với ngươi kết bái có phải hay không coi như là trèo cao rồi hả? Đàm Chính Minh gượng cười hai tiếng, cầm lấy một khối dưa hấu cho Trương Vệ Đông, nói, đã thành, ta đều nhận lầm rồi, ngươi còn như vậy hùng hổ dọa người làm gì vậy? Ăn dưa hấu, đây là ngươi cháu trai mấy ngày hôm trước đi vùng núi lúc theo người miền núi bên kia tham ô đến Cao Sơn Tây Dưa, đặc ngọt. Trương Vệ Đông nghe vậy trước hơi hơi sợ run lên, lập tức mới hiểu được Đàm Chính Minh nói rất đúng con của hắn. Đến cái lúc này, Trương Vệ Đông mới mạnh mà nhớ tới Đàm Chính Minh cùng Bạch Cho đã một bản niên kỷ, theo lý mà nói có lẽ đã con cháu cả sành đường, không chừng cháu của bọn hắn, cháu gái cái gì mấy tuổi đều cùng chính mình không kém là bao nhiêu rồi, cái kia theo như bối phận gọi, bọn hắn phải gọi ra ra của hắn. Nghĩ đến đây, Trương Vệ Đông mới cảm thấy đau đầu, mới phát hiện chính thức cản rỡ thô lỗ chính là mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, Bí thư trưởng cháu trai 8 càng canh thứ 6. Phiếu vé A, hội viên điểm kích A. Nước mắt chạy trong. Cái này, lão ca con của ngươi bọn hắn đã ở Ngô Châu sao? Trương Vệ Đông hỏi, nhưng trong lòng mong mỏi con gái của bọn hắn cách Ngô Châu càng xa càng tốt, tốt nhất chạy đến nước ngoài đi, như vậy cũng tránh khỏi gặp mặt. Bất quá, Trương Vệ Đông nhất định thất vọng rồi. Bạch Cho nghe được Trương Vệ Đông nhắc tới nhà mình nhi tử, rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại. Xong Đàm Chính Minh hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không cứ gọi Vĩnh Viễn Khiêm hôm nay trở lại một chuyến? Hôm nay cùng Vệ Đông kết bái chuyện lớn như vậy, ta như thế nào hội không gọi hắn trở lại đâu này. bất quá tiểu tử này hiện tại trở thành cái giám điểm đại quan tiểu không đem hắn lao tử để vào mắt, nói thắc buổi tối có việc khả năng đuổi không trở lại. Ngươi nghe một chút, nói gì vậy, sự tình gì so với hắn lao tử kết bái việc này còn muốn lớn hơn. Chẳng lẽ tiểu hắn đem làm qua quan, ta sẽ không đem làm qua quan sao? Còn cùng ta bày khởi kiểu cách nhà quan đã đến. Đàm Chính Minh gặp Bạch Cho hỏi, lập tức một bụng bất mãn địa đạo, mà nói. Đã thành, ngươi cũng không phải không biết con của ngươi bây giờ là thị ủy tổng quản, sự tình gì đều muốn chen vào một tay, có một số việc thoát thân không ra cũng là có thể hiểu được đấy. Nói sau, Vệ Đông bây giờ không phải là trường học của chúng ta lão sư sao? Về sau bọn hắn thúc cháu lưỡng còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao? Bạch Cho trắng rồi Đàm Chính Minh liếc oán trách nói. Tốt nhất hay vẫn là không muốn gặp mặt rồi, Trương Vệ Đông gặp Bạch Cho cũng nói cái gì thúc cháu, đầu tiểu một hồi đau nhức. Xin nhờ, ta năm nay mới 23 tuổi a, cho dù lão ca trung niên được tử, tổng cũng có khoảng 40 tuổi a. Trương Vệ Đông trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Đã thành, ngươi tiểu che chở con của ngươi a cái đó là có chuyện, căn bản tiểu là trở lại sợ ta nhắc tới. Hiện tại làm quan, cùng chúng ta trước kia không giống với lúc trước, ở đâu còn là người nào dân công buộc, chỉ cần không cưỡi tại dân chúng trên đầu làm hổ làm uy dân chúng tiểu mang ơn rồi. Vĩnh Viễn Khiêm tuổi còn trẻ tiểu leo đến thị ủy bí thư trưởng vị trí, ta nếu không để cho hắn nhiều gõ gõ, đến lúc đó phạm sai lầm lớn ăn súng cũng đã muộn. Đàm Chính Minh không phục địa phản bác nói, lúc nói chuyện trong giọng nói nhịn không được lộ ra một tia đối với xã hội này hiện tượng bất đắc dĩ cùng ai thán. Bạch Cho nghe vậy há to miệng muốn phản bác một đôi lời. Cuối cùng nhất hay vẫn là ngậm miệng lại, trên mặt có chút lộ ra một tia lo lắng trầm trọng biểu lộ. Hiện ở trong nước kinh tế là phát triển, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng đề cao, nhưng đồng thời nhân dân, thực tế vi chính người phẩm đức, tác phong lại đang không ngừng địa đi đường xuống dốc. Trương Vệ Đông tuổi còn trẻ, lại một mực sinh hoạt tại ngà voi trong tháp, tư tưởng tương đối mà nói coi như đơn thuần, trong lúc nhất thời còn không cách nào khắc sâu lý giải hai vị lão nhân lo lắng lo quốc trầm trọng tâm tình, cũng không biết làm như thế nào chen vào nói. Đang lúc buồn bực, ngoài phòng truyền đến một thanh âm trong trẻo. Cha, ngươi đối với nhi tử cứ như vậy không tin rằng sao? Lại là gõ, lại là ăn súng đấy. Ngươi không biết, còn tưởng rằng ta là đại tham quan đây này. Theo tiếng nói chuyện, một vị ăn mặc chỉnh tề trung niên nam tử mang theo một cặp công văn đi đến. Trung niên nam tử khuôn mặt gầy, dáng người cao to, tướng mạo cùng Đàm Chính Minh rất giống, trên người ẩn ẩn mang theo cổ không giận tự uy khí thế. Trung Quốc quan trường thể chế thật là phức tạp. Không chỉ nói quan trường bên ngoài người cho dù quan trường nội người có khi cũng làm không rõ ràng lắm, về phần người ngoại quốc vậy thì chớ nói chi là rồi. Bọn hắn căn bản không cách nào lý giải, vì cái gì tại Trung Quốc ngoại trừ địa phương chính phủ còn có địa phương đảng ủy, vì cái gì cùng cấp bậc đảng ủy bí thư quyền lực so cùng cấp bậc huyện trưởng, thị trưởng còn lớn hơn. Trương Vệ Đông tuy nhiên quanh năm chuyên tâm học tập cùng tu luyện, đối với quan viên chính phủ cấp bậc cùng quyền lực không rõ ràng lắm, nhưng đại khái hay vẫn là biết rõ thị ủy bí thư trưởng là cái khá lớn quan. Cũng biết dựa theo Trung Quốc quan trường bình thường lên trước, một người muốn nhịn đến thị ủy bí thư trưởng cấp bậc, đoán chừng đã trưởng không trẻ đầu bạc tóc phát. Cho nên khi Trương Vệ Đông gặp Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lớn tuổi khái chỉ có 36-37 bộ dạng, hay vẫn là rất kinh ngạc đấy. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm so với hắn trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ không ít, mặc kệ theo quan trường góc độ xem, hay vẫn là theo phụ thân hắn tuổi thọ góc độ xem. Tiểu tử ngươi muốn thật là một cái đại tham quan, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi nhập cái này phiến đại môn sao? Đàm Chính Minh thân thể mạnh mà nghiêm, hai mắt theo dõi hắn, thần sắc nghiêm túc nói. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm hiển nhiên là có chút sợ hãi Đàm Chính Minh, thấy thế vội vàng rời ánh mắt nhanh chóng tại Trương Vệ Đông trên người khẽ quét mà qua, lại tìm kiếm khắp nơi. Cha, ngươi không phải nói hôm nay muốn cùng một vị võ lâm cao thủ kết bái sao? Người đâu? Đã đi rồi sao? Đàm Vĩnh Viễn Khiêm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Ánh mắt ngươi trưởng chỗ nào rồi? Không thấy được thúc thúc của ngươi an vị tại trước mặt ngươi sao? Đàm Chính Minh nghe vậy lập tức vẻ mặt bất mãn địa đạo, mà nói. Hán. Dù là Đàm Vĩnh Viễn Khiêm bái kiến rất nhiều sóng to gió lớn, nhìn xem Trương Vệ Đông hay vẫn là lập tức há hốc mồm. Đeo một bộ kính đen, nhã nhặn, trắng tinh, tối đa cũng tiểu 20 xuất đầu, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm ngay từ đầu còn tưởng rằng là trong trường học vị nào đệ tử mộ danh tới thăm nhà hắn lao đầu từ đâu này. Dù sao cha của hắn là học thuật giới tiền bối, trường học lao hiệu trưởng, hàng năm đều có không ít người hội đến nhà bái phỏng vấn ăn hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này xem chưa đủ lông đủ cánh tiểu tuổi trẻ dĩ nhiên cũng làm là cha của hắn hôm nay kết bái đối tượng. Vậy hắn chẳng phải là được quản hắn khỉ gió gọi thúc thúc rồi hả? Khá tốt Đàm Vĩnh Viễn Khiêm không biết, cha của hắn đã từng còn động đậy bái trước mắt vị trẻ tuổi này vi sư ý niệm trong đầu mà Trương Vệ Đông không có đáp ứng, nếu không Đàm Vĩnh Viễn khiêm hiện tại chỉ sợ tiểu không chỉ là trợn tròn mắt, đoán chừng muốn trực tiếp khóc nhẹ rồi. Hắn cái gì hắn? Có phải hay không làm vài ngày quan, xem người con mắt tiểu chỉ lên trời rồi hả? Hắn chính là ngươi cha anh em kết nghĩa Trương Vệ Đồng, nhanh cho ngươi thúc kính chén trà. Đàm Chính Minh lúc này tựa hồ lại càng không đầy, tiếng nói đều cao không ít. Đừng, chúng ta hay vẫn là mỗi người giao một vật ta. Đàm Bí Thư trưởng đã kêu ta Vệ Đông tốt rồi. Trương Vệ Đông cái đó còn dám lại để cho bọn hắn phụ tử lưỡng lại đối thoại xuống dưới, vội vàng xen vào nói. Không được. Vệ Đông ngươi đừng nhìn lão ca ta học vấn như vậy cao, còn tưởng là qua quan, nhưng tổ tông quy củ ta là một ngày không dám quên. Ta và ngươi là anh em kết nghĩa, một ngày vi huynh cái kia chính là cả ngày vi huynh. Cái này bối phận như thế nào tốt loạn đây này? Đàm Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, mà nói. Trương Vệ Đông nhìn xem Đàm Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc, một hồi đau đầu. Nhưng càng đau đầu nhưng lại Đàm Vĩnh Viễn khiêm, không nói hắn hiện tại quan cư địa vị cao, tiểu chỉ cần mấy tuổi cái này hấp nhất, tiểu lại để cho hắn rất khó mở miệng gọi một cái tiểu tuổi trẻ thúc thúc, chớ nói chi là hắn hiện tại hay vẫn là thị ủy thường ủy, bí thư trưởng, thực quyền phái phó sảnh cấp cán bộ. Nếu truyền đi, nói hắn quản một cái tiểu tuổi trẻ gọi thúc thúc, còn không cho người cười đến rụng răng. Ai, phụ thân như thế nào càng già càng như một tiểu hài tử, trước kia những cái kia võ lâm huynh đệ còn chưa tính, dù sao đều là già 70-80 tuổi lão đầu tử, gọi thúc thúc đã kêu thúc thúc ca, nhưng lần này như thế nào có thể cùng một cái tiểu tuổi trẻ xưng huynh gọi đệ lâu này. Người xưng huynh gọi đệ tiểu xưng huynh gọi đệ à, làm gì vậy còn không nên đem ta cho lôi kéo tiền đến, thật là làm cho người đau đầu à. Đàm Vĩnh Viễn khiêm trong nội tâm âm thầm đoán trách, nhưng này lời nói lại không tốt đối với Đàm Chính Minh nói, đành phải đem ánh mắt cầu cứu quang hướng bạch cho. Hắn là biết rõ, cái nhà này nhất lời nói có trọng lượng chính là mẹ nó nếu là thật so sánh hăng hái rồi, cha của hắn phải vô điều kiện phục tùng. Vĩnh Viết Khiêm, lần này cùng trước kia không giống với. Ba của ngươi cùng Vệ Đông là ở quan công như phía trước qua hương, dập đầu quá mức đấy. Hiểu con không ai bằng mẹ, bạch cho minh bạch Đàm Vĩnh Viễn Khiêm trong ánh mắt chỗ bao hàm cầu cứu ý tứ. Nhưng lần này không nói Trương Vệ Đông là cái chính thức kỳ nhân, quang lão đầu tử lần này chính nhi bắt kinh địa tại màu xanh lá tiểu thuyết, càng về sau căn bản là không đi luyện, nhưng dù sao cũng là sinh ra võ lâm thế gia, từ nhỏ tiểu tiếp nhận truyền thống tư tưởng giáo dục, tự nhiên biết rõ người trong võ lâm nếu tại quan công trước dập đầu quá mức, cái này huynh đệ có thể cũng không phải là cái gì thuận miệng nói rồi, vậy thì thật là cùng thân huynh đệ đồng dạng. Về sau đối phương cha mẹ nếu mất, hắn cũng phải ý như nhi nữ đồng dạng đốt giấy để tang đấy. Cho nên Đàm Vĩnh Viễn khiêm nghe xong mẫu thân nói phụ thân cùng Trương Vệ Đông tại quan công như phía trước qua hương, dập đầu quá mức, đã biết rõ mình không thể lại do dự kéo dài rồi, nếu không lão đầu tử vừa lên hỏa, không chừng sẽ cầm gậy gộc đánh hắn. Được rồi, gọi đã kêu à, về sau chứng kiến hắn lẫn mất xa xa là được, Đàm Vĩnh Viễn khiêm trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Nhưng nghĩ tới chính mình đường đường một cái thực quyền phái phó sảnh cấp cán bộ, lại muốn trốn tránh một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hậu sinh, trong nội tâm tiểu một hồi biệt khuất bại. Chương 52, bệnh không tiện nói ra tám càng thứ bảy càng. Còn kém một gã tiểu đầu tuần hội viên điểm kích bảng đơn rồi, các huynh đệ tỷ muội xem vào hôm nay lao đoạn cho lực đổi mới phân thượng, kéo huynh đệ một bà A có rảnh hỗ trợ hạ 138 đọc sách lưới tài khoản, sau đó điểm tiến quyển sách. Có phiếu đề cử cũng nện điểm A. Đa tạ, đa tạ. Trong lòng nghĩ lấy Đàm Vĩnh Viễn khiêm buông cặp công văn, nói, đã như vậy ta đi rót chén trà. Gặp Đàm Vĩnh Viễn khiêm cái này cái trung niên nam tử thật sự cầm chén trà đi cho mình châm trà, Trương Vệ Đông trong nội tâm tuy có chút ít không được tự nhiên, nhưng nhớ tới vừa rồi bạch cho nói mình cùng Đàm Chính Minh tại quan công trước mặt đốt qua hương, dập đầu quá mức, còn muốn khởi cái loại nầy cảm giác thần thánh, cũng tiểu theo hắn đi. Chỉ là ánh mắt chằm chằm vào Đàm Vĩnh Viễn khiêm xem, trong nội tâm âm thầm có chút phát sầu, thân là trưởng bối ta có phải hay không nên cho điểm lễ gặp mặt cái gì? Có thể ta hiện tại trong túi láo ngoại trừ mua mất hoa quả sau còn lại 550 khối tiền, sẽ thấy cũng không có những vật khác rồi, chẳng lẽ cho ít tiền lại để cho chính hắn đi mua một ít kẹo. Nghĩ tới đây, liền Trương Vệ Đông mình cũng cảm thấy rất hoang đường buồn cười. Thế nhưng mà không trả tiền, cái kia có thể cho cái gì đâu này. Trương Vệ Đông âm thầm phát sầu chi tế, Đàm Vĩnh Viễn khiêm đã ngược lại đã đến nước trà đi đến hắn trước mặt. Lúc này Trương Vệ Đông mới bắt đầu chính thức cẩn thận đánh giá đến Đàm Vĩnh Viễn khiêm. Nghĩ thầm cái này Đàm Vĩnh Viễn khiêm không chỉ có tướng mạo như lão ca, mà ngay cả thể chất cũng như lão ca, năm căn một căn độc đại, là cái luyện võ liệu, nhưng chính là thiếu một chút dương cương chi khí. Không đúng, người luyện võ dương khí đủ, Đàm Vĩnh Viễn khiêm chân khí trong cơ thể mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng hiển nhiên cũng luyện võ qua, như thế nào dương cương chi khí phản chẳng thường nhân đâu này. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trương Vệ Đông hai mắt không khỏi nổi lên biến hóa, trở nên đặc biệt sáng ngời. Đàm Chính Minh cùng Bạch Cho còn cảm giác không thấy, chính diện đối với Trương Vệ Đông Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lại bị lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia con mắt như thế nào như vậy sáng ngời, ánh mắt như thế nào như vậy sắc bén, chẳng lẽ còn thật là một cái gì võ lâm cao thủ, có thể không khỏi cũng quá trẻ tuổi một ít. Trương Thúc Thỉnh uống trà. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đè xuống trong lòng đích kinh nghi, tâm không cam lòng tỉnh không muốn địa có chút không người nâng dâng trà nước. Cái lúc này Trương Vệ Đông bởi vì trong lòng nghĩ lấy sự tình, ngược lại không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, tiện tay tiếp nhận chén trà, gật đầu nói, N, Vĩnh Viễn Khiêm khách khí. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi trẻ, cái giá đỡ ngược lại rất lớn, gặp Trương Vệ Đông một bộ đương nhiên, phong khinh vân đạm bộ dạng, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm trong nội tâm âm thầm bất mãn, Nô Châu thành phố trừ hắn ra phụ mẫu, cho dù thị ủy bí thư, thị trưởng hiện tại cũng không đảm đương nổi hắn như vậy cùng kính địa bưng trà rót nước. Nhưng Đàm Chính Minh an vị ở một bên nhìn chằm chằm, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm trong nội tâm cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể áp xuống tới. Hết cách rồi, từ nhỏ ra giáo nghiêm, hắn lại xưa nay kính sợ phụ thân hắn, cho cái thiên gan, cái này bất mãn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Trương Vệ Đông nhấp một ngụm trà, sau đó tiện tay đem chén trà đặt tại trên bàn trà, vừa chỉ đang chuẩn bị tìm lấy cớ ly khai Đàm Vĩnh Viễn Khiêm, nói, Vĩnh Viễn Khiêm ngươi tòa hạ, ngồi xuống, ta có mấy lời hỏi ngươi. Ba mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm ta thân thúc rồi. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm hàm dưỡng dù cho, lúc này trong nội tâm cũng nhịn không được nữa âm thầm phát nổ câu lời thô tục. Nhưng ở phụ thân mặt, lời này lại không thể nói ra miệng, đành phải cố ý đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, lại có chút nhíu mày. Nghĩ thầm, tiểu tử này nếu như là người thông minh, thì nên biết chính mình cũng không muốn cùng hắn thâm giao xuống dưới. Đáng tiếc biết con không khác ngoài cha, Đàm Chính Minh xem xét nhi tử lại là đưa tay xem bề ngoài lại là cao mày. Cái đó còn không biết trong lòng của hắn nhưng thật ra là xem thường Trương Vệ Đông cái này mới non thúc thúc, lập tức tiểu khí không đánh một chỗ đến, trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhìn cái gì vậy? Không nghe thấy ngươi thúc bảo ngươi ngồi xuống sao? Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nghe vậy đành phải một bụng phiền muộn địa ngồi xuống. Trương Vệ Đông đương nhiên nhìn ra được Đàm Vĩnh Viễn Khiêm miễn cưỡng, bất quá cũng là có thể hiểu được hắn lúc này tâm tình. Mặc cho ai thẳng đến bất hoặc chi niên, lại đột nhiên bị ép quản một cái vừa mới 20 xuất đầu người trẻ tuổi gọi thúc thúc. Trong nội tâm cũng là sẽ rất khó chịu đấy. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thân là thành phố phủ quan lớn, có thể quản Trương Vệ Đông gọi thúc, còn bưng trà rót nước, kỳ thật đã rất khó được đáng ngưỡng mộ rồi, đổi thành hơi chút bất hiếu thuận con cái, chỉ sợ đều há miệng mắng lao đầu tử già mà hồ đồ, sau đó vung tay đã đi. Cho nên gặp Đàm Vĩnh Viễn Khiêm sau khi ngồi xuống, Trương Vệ Đông hay vẫn là hảo ý địa dò hỏi, mạ muội câu hỏi lời nói, Vĩnh Viễn Khiêm ngươi có phải hay không thể nhân đạo. Đáng thương Đàm Vĩnh Viễn Khiêm vừa mới tọa hạ, ngồi xuống đã bị Trương Vệ Đông những lời này cho hỏi được đầy đỏ mặt lên, thiếu chút nữa muốn nhảy. Đây là Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thân vi một người nam nhân sỉ nhục cũng là bí mật của hắn, bí mật này ngoại trừ thầy thuốc cũng chỉ có chính hắn cùng cha mẹ biết rõ, dù là đường huynh đệ, bằng hữu tốt nhất toàn bộ cũng không biết. Thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay bí mật này lại bị một cái vừa mới nhận thức tiểu tuổi trẻ đã biết. Cha, ngươi. Lúc này Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thật sự có chút ít khí bất quá rồi, quay đầu tiểu sông cha của hắn reo lên. Nhiều năm như vậy âm thầm tìm ý dìa xuống, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đã sớm đối với chính mình phương diện kia đã mất đi tin tưởng. Cho nên từ lúc 25 tuổi năm đó lên, hắn tiểu triệt để buông tha cho trị liệu hy vọng, một đầu đâm vào con đường làm quan ở bên trong, không nói chuyện nhìn nữ tư tình, mà ngay cả võ công cũng không tu luyện nữa. Tu luyện được dù cho thì thế nào, cũng không quá đáng chỉ là đại nội cao thủ, sống được lại trường thì thế nào, bất quá chỉ là rùa đen rút đầu. Bởi vì một lòng con đường làm quan, hơn nữa năng lực của mình cùng Đàm Chính Minh tại chính đàn bên trên lực ảnh hưởng, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm 34 tuổi tiểu bò tới thị ủy bí thư trưởng vị trí, năm trước vừa đầy 35 tuổi lúc tiến nhập thị ủy thường ủy, thực sự trở thành công xê. Hế Ngô Châu thành phố phát triển phương hướng người quyết định một trong. Năm nay Đàm Vĩnh Viễn Khiêm 36 tuổi, dùng hắn như bây giờ niên kỷ, chỉ cần phát triển thuận lợi, tại 45 tuổi trước khi ngồi trên thị trưởng thậm chí thị ủy bí thư vị trí đều là hoàn toàn có khả năng đấy. Như vậy một vị tướng mạo đường đường, lại thân cư địa vị cao, tiền đồ vô lượng quan viên chính phủ, dĩ nhiên là cái độc thân, có thể nghĩ có bao nhiêu nữ nhân theo dõi hắn, có bao nhiêu nữ nhân đối với hắn triển khai không biết xấu hổ quấn quýt chặt lấy. Có thể Đàm Vĩnh Viễn Khiêm sửng sốt không có chút nào động tâm, xác thực nói không phải là không có mà là không dám. Dân ra, không chỉ có nữ nhân đối với hắn quấn quýt chặt lấy, mà ngay cả thị ủy lãnh đạo, còn có một chút lão lãnh đạo cũng bắt đầu nhao nhao quan tâm khởi hôn sự của hắn. Đem Đàm Vĩnh Viễn Khiêm phiền được tóc đều sớm trắng rồi vài căn. Bất quá hiển nhiên Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đã hiểu lầm Đàm Chính Minh, hắn cho dù tại Trương Vệ phía đông chức dù thế nào hơn nói như thế nào con của mình, ở sâu trong nội tâm thương yêu nhất kỳ thật còn là con của mình. Loại quan hệ này nhi tử suốt đời sỉ nhục sự tình, Đàm Chính Minh há lại sẽ khắp nơi lung tung nói. Chỉ thấy Đàm Chính Minh cũng cùng Đàm Vĩnh Viễn khiêm đồng dạng mặt đỏ lên, vẻ mặt kích động địa cầm lấy Trương Vệ Đông tay, liền nhi tử xông hắn trách móc đều phảng phất không nghe thấy. Vệ Đông, Vĩnh Viễn khiêm cái này theo tiểu lạc ở dưới tật xấu, ngươi vậy mà đã nhìn ra. Như vậy ngươi có biện pháp nào không trị liệu đâu này? Nói đến phần sau dùng Đàm Chính Minh trầm ổn tính cách đều toàn thân run rẩy, nói chuyện đều lắp bắp. Đã đến Đàm Chính Minh cái tuổi này, ai không muốn ôm cái tôn tử tôn nữ hay sao? Chớ nói chi là Đàm Vĩnh Viễn khiêm biểu hiện ra lạc quan tiến tới, con đường làm quan bên trên càng là thuận buồm xuôi gió, nhưng thân vì phụ thân ở đâu lại không biết nhi tử ẩn sâu tại ở sâu trong nội tâm thống khổ, chẳng qua là khi làm nhìn không thấy, không đi nhắc tới mà thôi. Đúng, Vệ Đông ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp đối với không? Bạch Cho cũng đi theo kích động, đang khi nói chuyện trong ánh mắt đều chứa đầy nước mắt. Chương 53, chỉ đến bệnh trừ thứ 8 càng. Còn kém một gã, còn kém mười mấy cái hội viên điểm kích, có thể bên trên trang đầu rồi. Buồn khổ ở bên trong, thứ 8 càng trước đưa lên A. Biện đến cái này phân thượng ta bất cứ giá nào rồi, hôm nay tiểu không nên tranh giành dưới tay trang bảng đơn. Mãi mãi, ta cũng không tin ta như vậy dùng sức đổi mới, các ngươi tiểu nhẫn tâm nhìn xem lao đoạn ta hai mắt lưng trọng. Một câu, chống đi tới. Ta buổi tối sẽ thấy thêm canh một. Cái lúc này, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm mới biết được cha mẹ của mình cũng không có nói cho Trương Vệ Đông chính mình bệnh không tiện nói ra, mà là Trương Vệ Đông liếc nhìn ra được. Đã biết điểm ấy về sau, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cũng không khỏi sâu sắc kích động. Vì hắn cái này cái giờ đồng hồ hậu rơi xuống bệnh căn, Tây y thì Trung y thì hắn đều thử qua rồi, thậm chí cha của hắn còn cố ý dẫn hắn đi bái phỏng đi một tí trong chốn võ lâm danh y thì tiền bối. Bệnh lâu thành y thì cho nên Đàm Vĩnh Viễn Khiêm là rất rõ ràng Trung y có nhìn qua, nghe thấy, hỏi, cắt bốn loại chẩn đoán bệnh thủ đoạn đấy. Trong đó nhìn qua xem bệnh tiểu là đối với bệnh nhân thần, sắc, hình, thái, lươi giống như chờ tiến hành có mục đích là quan sát, dùng chắc biết nội tạng bệnh biến, đặc biệt là bộ mặt, lươi chết, bữa lươi cùng tạng phủ quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu như tạng phủ em mở dương khí huyết đã co biến hóa, tiểu tất nhiên phản ánh đến bên ngoài thân. Chính như linh trụ cột bản tạng, bẩn, quyển sách theo như lời. Xem bề ngoài ứng, dùng biết trong đó tạng, bẩn, tắc thì biết chỉ trích vậy. Trong truyền thuyết một đời thần y rìa biển thức tiểu là thông qua nhìn qua, liếc xem thấu thái hoàn công bệnh tình biến hóa, thậm chí cuối cùng gần kề thông qua một nhìn qua tiểu phán định cái chết của hắn hình. Đáng tiếc Trung Hoa y thuật thất truyền được thật lợi hại, Đàm Chính Minh tuy nhiên tìm không ít trong chốn võ lâm giàu có danh vọng Trung y rìa thế gia, nhưng những cái kia danh y tiền bối cũng không có trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, như Đàm Vĩnh Viễn khiêm loại này bệnh không tiện nói ra. Đừng nói không ai thông qua nhìn qua có thể nhìn ra, mà ngay cả dùng tới nghe thấy, cắt cũng chỉ có cá biệt lợi hại danh y tiền bối nhìn ra điểm mánh khỏe, thẳng đến mở miệng hỏi thăm mới xem như chính. Thức chẩn đoán chính xác, bất quá cũng vẹn vẹn dừng ở này, muốn nói trị liệu nhưng lại. Bàn tay trắng non vô sách. Nhưng Trương Vệ Đông lại chỉ thông qua vô cùng đơn giản một nhìn qua, thậm chí đều không có nhìn kỹ qua con mắt của hắn lưỡi miệng mũi hai ngũ quan tiểu nhìn ra hắn bệnh không tiện nói ra. Phải biết rằng Trung y lìa nhìn qua cụ thể tựu là chỉ xem ngũ quan, mắt nhìn con ngươi phải chăng hữu thần, trong trắng mắt phải chăng có dị thường, đầu lưỡi phải chăng qua hồng, bữa lưỡi phải chăng qua dày, bữa lưỡi nhan sắc là bạch hay vẫn là hoàng, khoang miệng phải chăng có chứng viêm, nhan sắc phải chăng qua hồng hoặc qua đợi uổng công chờ. Từ điểm đó bên trên xem, Trương Vệ Đông cái này nhìn qua tiêu chuẩn cũng đã có thể so sánh thần y lìa biện tốt rồi. Trương Thúc, ngài lao thật sự đã nhìn ra. Có thể trị sao? Lúc này Trương Vệ Đông tại Đàm Vĩnh Viễn khiêm trong mắt không bao giờ nữa là cái gì mao đầu tiểu tử, mà là có thể rửa sạch hắn sỉ nhục một đời thần y đi hề. Không chỉ có Trương Thúc há miệng tiểu kêu đi ra, mà ngay cả ngài lão cái này tôn xưng đều vô ý thức địa thốt ra. Trung y lìa giảng đúng là em mở dương ngũ hành, thậm chí nói nhân thể cũng là trong thiên địa em mở dương ngũ hành kết quả. Trương Vệ Đông tu luyện đúng là đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp, trong cơ thể tự thành em mở dương ngũ hành tiểu thiên đấy. Cái này ánh mắt tự nhiên so lợi hại nhất Trung y lìa đều muốn độc ác rất nhiều, liếc nhìn ra Đàm Vĩnh Viễn khiêm bệnh không tiện nói ra cũng không phải việc khó gì. Chỉ là bởi vì dù sao không có phương diện này kinh nghiệm, cho nên xuất phát từ cẩn thận lúc này mới lại hỏi câu. Gặp Đàm gia ba người đều kích động như vậy khẩn trương, Trương Vệ Đông đương nhiên minh bạch Đàm Vĩnh Viễn khiêm phương diện kia quả thật có vấn đề. Vốn Đàm Vĩnh Viễn khiêm lại bưng trà còn gọi là thúc thúc, Trương Vệ Đông không có thể xuất ra cái gì như dạng lễ gặp mặt cho cái này cháu trai. Tổng cảm giác có chút băn khoăn, bất quá hiện tại chỉ cần có thể y đi tốt ăn cái này bệnh không tiện nói ra, cũng không cần lại vì lễ gặp mặt phát sầu rồi. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta xem Vĩnh Viễn khiêm có lẽ chỉ là huyết mạch tích tụ, ta vận công khơi thông thoáng một phát có thể. Trương Vệ Đông vỗ nhẹ nhẹ Đập Chính cầm lấy cánh tay mình Đàm Chính Minh phát run tay, cười nói. Gặp Trương Vệ Đông ngữ khí khẳng định như vậy tùy ý, Đàm gia ba lỗ hổng không khỏi như ăn hết một khỏa thuốc an thần đồng dạng. Thực tế Đàm Chính Minh càng là nhẹ nhàng nâng tay vỗ xuống đầu của mình, tự trách nói, xem ta cái này già mà hồ đồ, thiếu chút nữa lầm đại sự. Vệ Đông khinh công của ngươi cũng đã đạt tới như chim chóc đồng dạng đã bay, ta như thế nào không nghĩ tới đem Vĩnh Viễn Khiêm sự tình với ngươi để nhắc tới, may mắn ngươi đã nhìn ra, bằng không bỏ qua cơ hội, ta không phải hối hận cả đời sao. Khinh công đã đạt tới như chim chóc đồng dạng phi. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống, dù là hắn đã biết rõ trước mắt vị này tuổi trẻ được hư không tưởng nổi thúc thúc cũng không phải một nhân vật đơn giản, nhưng tiếng người muốn như chim chóc đồng dạng phi, hắn hay vẫn là không thể tin được đấy. Muốn thực như vậy, cái kia không thành thần tiên. Lao ca ta hiện tại cũng chỉ có thể như chim chóc đồng dạng phi nho nhỏ một khoảng cách, thật muốn ngự không mà đi còn kém lắm. Trương Vệ Đông gặp Đàm Chính Minh lại nhắc tới sự tình vừa rồi, hơi đỏ mặt khiêm tốn nói. Trương Vệ Đông không khiêm tốn khá tốt. Cái này một khiêm tốn chẳng khác nào ngồi thực Đàm Chính Minh, đem Đàm Vĩnh Viễn Khiêm triệt để khiếp sợ thành thạch điêu rồi, ngay cả mình bệnh không tiện nói ra đều đã quên suy nghĩ. Vệ Đông, ngươi đây không phải thuần tâm đả kích lão ca ta sao? Đều luyện cả đời cũng tiểu so thường nhân nhảy được cao một điểm, ngươi ngược lại tốt, cũng đã có thể như chim chóc đồng dạng phi một khoảng cách rồi, lại vẫn chưa đủ, ngươi nha, thật muốn càng lợi hại xuống dưới vậy thì thực thành thần tiên sống rồi. Đàm Chính Minh cười nói. Đàm Chính Minh lời này đem Trương Vệ Đông nói được giật mình, hắn còn cho tới bây giờ không muốn qua đem mình so sánh thần tiên, bất quá hiện tại ngẫm lại, chính mình muốn thật lợi hại đến ngự không mà đi, tại thường trong mắt người có thể chẳng phải thành thần tiên sống rồi. Nghĩ tới đây, Trương Vệ Đông không khỏi lại nghĩ tới dân gian có quan hệ thần tiên một ít truyền thuyết, nghĩ thầm, hẳn là bọn hắn tiểu là cùng ta đồng dạng tu chân giả sao. Đã thành, lão Đàm ngươi cũng đừng vị chua rồi, ngươi đời này là nhất định sống ở Vệ Đông bóng mờ xuống. Hiện tại hay vẫn là thỉnh Vệ Đông trước bang Vĩnh Viễn Khiêm xem bệnh a. Bạch cho dù sao tâm hệ nhi tử bệnh, Hoành Đàm Chính Minh liên nói. Đúng, đúng. Vệ Đông, ngươi xem có thể hay không hiện tại đã giúp Vĩnh Viễn Khiêm nhìn xem. Đàm Chính Minh liên tục gật đầu. Sau đó dùng tràn ngập chờ mong khẩn cầu ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông. Không có vấn đề, Vĩnh Viễn Khiêm ngươi đưa tay qua đây. Trương Vệ Đông nghe vậy vội vàng thu hồi bay loạn suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm mặt địa đối với Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nói. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nghe vậy cuống quýt bắt tay duỗi cho Trương Vệ Đông. Trương Vệ Đông ngón tay khoác lên Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thủ đoạn kinh mạch lên, chân khí theo ngón tay thăm dò vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh phát hiện Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nhâm mạch quan nguyên huyệt bế tắc không thông. Cái này nhâm mạch quan huyệt đúng là dưới đan điền hành khí yếu đạo. Mà dưới đan điền lại là nhân thể tàng tính chỗ, âm dương thủy hỏa giao hồi chi hương. Huyệt này lấp kín, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm tự nhiên không cách nào, cũng tiểu không cách nào nhân đạo rồi. Đã biết do nguyên nhân bệnh chỗ, khơi thông kinh mạch huyệt đạo đối với võ lâm nhân sĩ tuy nói là cực kỳ hao tổn lực chuyện nguy hiểm, nhưng đối với Trương Vệ Đông mà nói bất quá chỉ là dễ dàng sự tình. Vì vậy Trương Vệ Đông thu hồi đáp mạch tay, sau đó duỗi ra ngón trỏ tại Đàm Vĩnh Viễn Khiêm tề hạ ba thốn, quan nguyên huyệt chỗ nhẹ nhàng điểm hạ, vượt qua một đạo chân khí. Trương Vệ Đông ngón tay tại Đàm Vĩnh Viễn Khiêm quan nguyên huyệt một điểm, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lập tức toàn thân mãnh liệt một cái giật mình, trực giác một cổ khí tựu như vỡ đê hồng thủy mạnh mà hướng xuống sông tiết mà đi. Một mực nhuyễn quát quát cái kia đồ chơi lập tức tựu như sắt côn đồng dạng dựng thẳng, đem quần trống đã cao lại càng cao. Đàm Chính Minh vợ chồng lưỡng thấy thế, lập tức gắt gao chằm chằm vào Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cái kia đồ chơi xem. Dù là Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lúc này tâm tình cũng là kích động được tột đỉnh. Nhưng thấy Lao Thái bà Lao Thái công gắt gao theo dõi hắn chỗ đó xem, cũng là lập tức một hồi ác hẳn, vội vàng dùng hai tay che cái kia đồ chơi. Xú tiểu tử, che cái gì che, ngươi cái kia đồ chơi khi còn bé Lao tử đều đạn lấy chơi đùa. Đàm Chính Minh thấy thế mắng, nhưng trên mặt cũng đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Cha năm. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm không nghĩ tới phụ thân một bó to niên kỷ nói chuyện vậy mà như vậy không có đúng mực, gấp đến độ gọi, nhưng vừa nhìn thấy phụ thân trên mặt hai hàng lão lệ, đằng sau tiểu nghẹn ngào rồi. Rốt cuộc nói không ra lời. Trương Vệ Đông gặp Đàm gia ba miệng ăn tất cả đều hai mắt lưng tròng, trong nội tâm lại là cảm khái lại là không được tự nhiên, một hồi lâu ngược lại là bạch cho trước hết nhất kịp phản ứng, lau đem nước mắt, cười nói, xem các ngươi ra lưỡng, một bả nước mắt một bả nước mũi, cũng không sợ Vệ Đông chê cười. Đàm Chính Minh cùng Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lúc này mới nhớ tới chính mình phụ tử lưỡng khẽ động tình, lật ngược thế cờ Trương Vệ Đông cái này đại ân nhân cho vứt qua một bên, vội vàng cũng lau đem nước mắt. Vệ Đông, ngươi đừng chê cười. Vì Vĩnh Viễn Khiêm việc này lão ca trong nội tâm của ta thế nhưng mà khổ thật lâu rồi, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đời này thật sự là chết đều không thể nhắm mắt ta. Lao ca ta, ta cảm ơn ngươi nha. Đàm Chính Minh hai tay nắm thật chặt Trương Vệ Đông, nói đến động tình chỗ lại nhịn không được chảy hai giọt nước mắt. Đàm Vĩnh Viễn khiêm thế mới biết, bình thường đối với chính mình cực kỳ nghiêm khắc, mặt ngoài xem rất lạc quan phụ thân, kỳ thật trong nội tâm một mực vì chuyện của hắn mà khổ sở yêu thương, không khỏi trận trận lòng chua xót, nhịn không được bao hàm thầm tình điệu kêu một tiếng cha. Gửi cho bạn bè một quyển sách. Chương 54, Thanh Xuân. Ngày hôm qua cuối cùng nhất vẫn không thể nào xông lên trang đầu điểm kích bảng đơn, nhưng hay là muốn cảm ơn các bạn đọc ủng hộ. Hôm nay hội canh 3, đây là canh 1, khẩn cầu tiếp tục ủng hộ. Lao ca ngươi cái này liền khách khí đi à nha, chúng ta thế nhưng mà tại quan công trước dập đầu quá mức anh em kết nghĩa. Trương Vệ Đông trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Đàm Chính Minh tay, nói. Đúng, đúng, là ta không đúng. Đàm Chính Minh gấp vội vàng gật đầu nói. Nói xong lại chuyển hướng Đàm Vĩnh Viết Khiêm, lưỡng chừng mắt nói. Sú tiểu tử nghe rõ chưa, Vệ Đông là cha ngươi ta tại quan công trước dập đầu quá mức anh em kết nghĩa, ngươi nếu còn dám cùng vừa rồi đồng dạng gọi được không tình nguyện về sau cũng đừng có bước vào cái nhà này cửa. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đang tại cảm động ở bên trong, bị cha hắn hai mắt như vậy trừng, như vậy một huấn, không khỏi ngầm cười khổ, chính mình cũng không phải vô tâm không có lá gan người, huống hồ coi như mình thật sự là vô tâm không có lá gan người, chứng kiến người ta ngón tay như vậy một ngón tay, tiểu chỉ đến bệnh trừ. Về sau cái này âm thanh thúc thúc vẫn không thể gọi được cam tâm tình nguyện. Trong nội tâm tuy nhiên cười khổ, trên mặt Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cũng không dám lại lãnh đạm, không nói bố của hắn có thể sẽ lần nữa báo nổi, tựu chỉ cần thật muốn khiến cho Trương Vệ Đông hiểu lầm, cho là mình trong nội tâm thực không muốn nhận thức hắn cái này thúc thúc, chính mình là được lấy oán trả ơn, vô tâm không có lá gan tiểu nhân. Cho nên Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cuống quýt tỏ thái độ nói, cha, tiểu thúc là ngươi tại quan công trước dập đầu quá mức anh em kết nghĩa, vậy thì cùng thân huynh đệ đồng dạng. Chớ nói chi là tiểu thúc có đại ân cùng ta, ta tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ có như vậy một vị thúc thúc á, lại làm sao không tình nguyện đấy. Đàm Chính Minh tuy nhiên là cái nghiêm cẩn học giả, nhưng đồng thời hắn còn là một hôn qua quan trường lão nhân, cho nên tâm tư của hắn sống được rất, gặp Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đổi giọng gọi Trương Vệ Đông tiểu thúc mà không phải Trương Thúc, đã biết rõ thằng này bây giờ là chân tâm thật ý đem Trương Vệ Đông đem làm nhà mình thúc thúc đến đối đãi, không khỏi cười chỉ vào hắn nói, hiện tại hiểu được gọi tiểu thúc á. Vừa rồi làm sao lại không gọi hả? Ngươi tiểu tử này tiểu là cái không thấy con thỏ không vung ưng ra hỏa, ta có thể nói cho ngươi biết, vì dân chúng làm sự tình cũng không thể có loại tâm tính này, biết rõ không? Đàm Vĩnh Viễn Khiêm bị lão đầu tử một câu vạch trần, không khỏi có chút xấu hổ địa gượng cười hai tiếng, sau đó đứng dậy cầm qua trên bàn trà chén trà, nói, tiểu thúc, cha ta vừa rồi nói không sai, trước khi ta xác thực không có gì thành ý, hiện tại ta cho ngài một lần nữa ngâm vào nước chén trà. Trương Vệ Đông ngược lại không sao cả Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thành ý không thành ý, dù sao hắn là cùng hắn lao tử kết bái cũng không phải cùng hắn kết bái. Nếu là hắn đối với hắn tôn kính một điểm, hắn tự nhiên cũng cùng hắn thân một điểm, nếu là hắn cùng hắn xa lạ, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết không nên đem cái này thúc thúc xưng hô đem làm một sự việc. Nhưng hiện tại Đàm Vĩnh Viễn Khiêm ngược lại là biểu hiện được quang minh bằng phẳng, hơn nữa theo hắn trong khi nói chuyện cũng cảm giác được hắn bây giờ là thực đem mình đem làm thúc thúc đến tôn kính đối đãi. Cảm thấy đối với hắn tự nhiên cũng liền có hơn vài phần hảo cảm, cười nói, ha ha, Vĩnh Viễn Khiêm ngươi đừng nghe bà của ngươi đấy. Nếu cảm thấy gọi được không được tự nhiên, tiểu kêu tên A, mọi người tâm lý nắm chắc là được rồi. Không được tự nhiên có cái gì tốt không được tự nhiên, lại để cho tiểu tử này gọi thúc thúc của ngươi hay vẫn là tiện nghi hắn rồi. Nếu buổi sáng ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ, hiện tại hắn phải quản ngươi gọi sư tổ. Đàm Chính Minh không cho là đúng nói. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nghe xong, nguy hiểm thật. Chính mình thiếu chút nữa muốn nhiều ra một cái chưa đủ lông đủ cánh sư tổ, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hai tay run lên, nước trà đều đổ cả bàn. Gặp nhi tử đem nước trà đổ cả bàn, Đàm Chính Minh vậy mà đắc ý ha ha cười, chỉ vào hắn nói, hù đến đi à nha, nhìn ngươi còn dám hay không trở thành điểm cái giám đại quan phải sắt tiểu xem thường người. Bạch cho gặp nhi tử đều chạy 40 người rồi, bị Đàm Chính Minh sửng sốt nói được mặt quét rác, không đáng một đồng, rốt cục có chút nhìn sang, nói, đã thành. Ngươi như Vĩnh Viễn Khiêm như vậy niên kỷ còn không biết cho cái nào lãnh đạo dò sách đâu này. Gặp Bạch cho vạch trần hắn ngọn nguồn, Đàm Chính Minh mặt già đỏ lên, cổ một ngạnh vừa muốn phản bác hai câu, Bạch cho lập tức tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, như thế nào không phục. Dù sao Vệ Đông cũng không phải ngoại nhân, ngươi nói xem phó sảnh cấp cán bộ nếu như chỉ là cái giám điểm đại quan, ngươi về hưu trước sảnh cấp cán bộ lại tính toán cái gì cấp bậc quan. Vậy có phải hay không tiểu so cái giám lớn một chút? Trương Vệ Đông không nghĩ tới lần được người tôn kính lao học giả, lão nhà khoa học nguyên lai đôi vậy mà cũng có thể như dân chúng bình thường đồng dạng đấu võ mồm, nhưng lại đấu được như vậy có ý tứ, ngôn ngữ vậy mà có thể như vậy sắc bén, đúng rồi, còn có chút thô tục. Đoán chừng Bạch cho lời nói ra miệng, cũng hiểu được câu nói sau cùng có chút không phù hợp thân phận của nàng, có chút không có ý tứ nhìn Trương Vệ Đông liếc, gặp Trương Vệ Đông một bộ nghe há hốc mồm bộ dạng, lại càng phát có chút không có ý tứ, dứt khoát tiểu tức giận đến đánh một cái chính nghẹn đỏ mặt không biết nên như thế nào phản bác Đàm Chính Minh, nói, ngươi nhìn xem, đều tại ngươi cái này lão bất tử, làm hại ta lão thái bà trí thức không được trọng dụng rồi. Bạch cho lời này vừa ra, Đàm Chính Minh liền không nhịn được ha ha cười, Trương Vệ Đông cũng hiểu được cái này lão đại kha lão đại tẩu rất có ý tứ, không hề giống trong tưởng tượng già như vậy học cứu, một lượng cổ hủ mùi, cũng nhịn không được nữa đi theo cười. Trương Vệ Đông cười cười, một phòng người tiểu đều đi theo cười, lập tức một phòng ấm áp. Mọi người nở nụ cười sau một lúc, Đàm Vĩnh Viễn khiêm một lần nữa cho Trương Vệ Đông bưng chén nước trà đến, tất cung tất kính địa kêu một tiếng tiểu thúc. Trước lạ sau quen, tiểu thúc số lần gọi nhiều lắm rồi, Trương Vệ Đông cũng chậm chậm không biết là không được tự nhiên, lại ẩn ẩn thật đúng là đem Đàm Vĩnh Viễn khiêm cái này 36 tuổi thị ủy thường ủy, bí thư trưởng xem thành nhà mình cháu trai, lại để cho Trương Vệ Đông cũng không khỏi âm thầm kỳ quái tâm tình của mình biến hóa. Nghĩ thầm hẳn là tâm lý của mình tuổi đã hướng lão ca làm chuẩn rồi hả? Uống qua trà về sau, bốn người ngồi trong phòng khách trò chuyện nổi lên việc nhà. Khẽ đảo nói chuyện phiếm xuống, Trương Vệ Đông mới biết được Đàm Vĩnh Viễn khiêm bệnh này dĩ nhiên là bởi vì khi còn bé tại trên mặt cỏ đi đái, đột nhiên có đầu xà nhảy lên trên, bị sợ đi ra đấy. Bởi vì Đàm Vĩnh Viễn khiêm là làng quan, nói chuyện trong có lúc cũng khó tránh khỏi hội liên quan đến quan trường một sự tình, cho nên một phen thiên trò chuyện xuống. Trương Vệ Đông ngược lại là trường không ít Trung Quốc quan trường kiến thức, cũng mới biết được Đàm Vĩnh Viễn khiêm không chỉ có không phải cái giám điểm đại quan, hơn nữa tại Ngô Châu thành phố tuyệt đối xem như nói được bên trên lời nói thực quyền phái người vợ, hắn quyền lực so về bình thường phó thị trưởng cũng phải lớn hơn bên trên một ít. Lão nhân ra nghỉ ngơi được sáng sớm được cũng sớm, cho nên đại khái 8 giờ 30 phút tả hữu Trương Vệ Đông tiểu đứng dậy cáo từ rời đi. Đàm Vĩnh Viễn khiêm là thị ủy thường ủy tại thị ủy thường ủy lâu có chỗ ở của mình. Bất quá bởi vì nhiều năm bệnh không tiện nói ra được chỉ có rất nhiều lời muốn cùng cha mẹ thân nói, cho nên cũng không trở về thị ủy thường ủy lâu mà là giữ lại. Nhưng Trương Vệ Đông rời đi lúc, hắn hay vẫn là đại biểu cha mẹ thân đưa Trương Vệ Đông láo trường một đoạn đường, thẳng đến Trương Vệ Đông cười hỏi hắn có phải hay không chuẩn bị đến hắn độc thân ký túc xá ngồi một chút lúc, Đàm Vĩnh Viễn khiêm lúc này mới ngừng bước, sau đó tay lấy ra danh thiếp cũng cố ý lại lấy ra bút ở phía trên đã viết cái số điện thoại, đưa cho chư. NG vệ chủ nhà, tiểu thúc. Cái này là danh thiếp của ta, bút máy ghi là của ta tư nhân điện thoại, 24 tiếng đồng hồ đều khai. Ngài muốn có chuyện gì, cho dù gọi điện thoại cho ta. Trương Vệ Đông tiếp nhận danh thiếp, tùy ý quét mắt danh thiếp, sau đó cười gật đầu nói, tốt. Nói xong, Trương Vệ Đông tiện tay đem danh thiếp nhét vào trong túi áo, sau đó hướng Đàm Vĩnh Viễn khiêm phất phất tay, quay người mà đi. Nhìn xem Trương Vệ Đông trẻ tuổi bóng lưng phiêu nhiên mà đi, Đàm Vĩnh Viễn khiêm đứng tại nguyên châu ngẩn người. Cảm giác đêm nay phát sinh hết thể giống như là đang nằm mơ đồng dạng, là như vậy không chân thật. Thẳng đến Trương Vệ Đông thân ảnh triệt để biến mất tại trong đêm tối, Đàm Vĩnh Viễn khiêm mới quay người về nhà. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng 8. Đệ tử, các sư phụ bắt đầu nhao nhao phản trường học. Cuối tháng 8, theo như quốc gia pháp định thời tiết đã là mùa thu, nhưng Ngô Châu chỗ Giang Nam vùng duyên hải nhưng như cũng là trói trang khốc ngày. Trong sân trường khắp nơi là ăn mặc mát lạnh đệ tử muội muội, thanh xuân dáng người. Thanh thuần dáng tươi cười, lại để cho yên lặng sân trường trong lúc đó trở nên vui sướng náo nhiệt. Mỗi ngày Trương Vệ Đông cao thấp lớp, tổng có thể chứng kiến thành đàn kết bạn nữ sinh trước mặt mà đến, gặp thoáng qua, nhàn nhạt mùi thơm, tiếng cười như chuông bạc, theo các nàng rời đi phiêu đạm trên không trung, có khi các nàng cũng hội trưởng phát hất lên, song Trương Vệ Đông ngoái đầu nhìn lại cười cười. Lúc này Trương Vệ Đông tổng hội cảm khái nguyên lai đại học sinh hoạt là tốt đẹp như vậy lại để cho người tim đập thình thịch, mà hắn lại đến bây giờ mới phát hiện. Cho nên hắn thề, từ giờ trở đi hắn nhất định phải hảo hảo hưởng thụ sân trường sinh hoạt, tìm về cái kia mất đi thanh xuân, cái kia cuộc sống tốt đẹp. Chương 55, lộ ra chính nghĩa lao sư, cầu đề cử. Canh 2, cầu hội viên điểm kích, đề cử, cất chứa 4. Bái tạ. Tháng 8 năm 23 số, An Mặc tiết kiệm Trương Vệ Đông rốt cục chờ đến bình sinh đệ nhất bút tiền lương, 2.500 nguyên. Tiền lương không tính cao. Nhưng đối với đã từng mỗi tháng chỉ có thể dựa vào đạo sư cho mấy trăm khối tiền sinh hoạt phụ cấp phí sống Trương Vệ Đông mà nói, đã rất thỏa mãn. Lấy được tiền lương, Trương Vệ Đông làm chuyện thứ nhất là cho trong nhà gọi điện thoại. Ba ba mụ mụ nghe nói Trương Vệ Đông cầm đệ nhất bút tiền lương đều rất vui vẻ rất vui mừng. Vốn Trương Vệ Đông muốn cho trong nhà gửi điểm, nhưng bố của hắn mụ mụ không đồng ý, hơn nữa trong nhà cũng xác thực không kém hắn chút tiền ấy, cho nên Trương Vệ Đông cũng sẽ không kiên trì. Lấy được tiền lương. Trương Vệ Đông làm chuyện thứ hai là chuẩn bị cho mình mua cỗ xe đạp dùng thuận tiện sau này xuất hành. Cho nên ngày hôm nay hết giờ làm tại căn tin sau khi ăn cơm xong, Trương Vệ Đông tiểu một mình một người tới lui ra cửa trường. Trường học phụ cận thì có bán xe đạp, bất quá dù sao nhàn rỗi không có việc gì, Trương Vệ Đông liền dọc theo đông mới lộ một đường hướng khu náo nhiệt đi đến. Trường học phụ cận tối đa đúng là tiểu tiệm cơm cùng tiệm Inter, hơi xa một chút còn có chủ yếu làm đệ tử sinh ý quán bar, cờ tờ vờ chờ chỗ ăn chơi. Đem làm Trương Vệ Đông dọc theo đông mới đường đi qua một nhà hai tầng lầu nông cư cải cách nhà ở trang tiểu quán rượu lúc, nghe được bên trong truyền đến cãi lộn đánh thanh âm huyên náo. Ngay từ đầu Trương Vệ Đông cũng không có ở ý, chẳng qua là khi hắn đi ra 3-4 mét xa lúc, ngầm trộm nghe đã đến một cái rất thanh âm quen thuộc, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng sau đó xoay người hướng tiểu quán rượu đi đến. Trương Vệ Đông vừa mới đến tiểu quán rượu, chỉ thấy một cái nhuộm đầu tóc vàng, ăn mặc bó sát người màu đen áo ba lỗ sau lưng nam tử xuống kéo cánh cửa xếp. Chờ một chút. Trương Vệ Đông thò tay một phát bắt được cánh cửa xếp, ánh mắt hướng bên trong nhìn quét. Hắn chứng kiến nhà hàng trong góc rụt lại 3 nam 4 nữ 7 cái sinh viên bộ dáng người trẻ tuổi. Hắn một người trong chính là theo chân Tô Lăng Phỉ thực tập sinh viên chưa tốt nghiệp Lý Trung. Lúc này hắn chính cùng mặt khác hai người nam sinh thần sắc bối rối địa ngăn tại 4 cái nữ sinh trước mặt. Trước mặt của bọn hắn là 7 cái lưu manh, những này lưu manh có đem chân đặt tại trên mặt ghế, có chút trong tay cầm côn sắt gõ cái bàn hoặc là bàn tay của mình, đem bọn hắn vây quanh ở trong góc. Về phần trong tiểu điếm lao bản cùng tiểu nhị cũng không trông thấy bóng dáng, không biết trốn đến nơi nào. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem đánh nhau sao? Đầu tóc vàng nam tử gặp Trương Vệ Đông bắt lấy cánh cửa xếp, con mắt đi đến bên trong ngắm, lập tức vẻ mặt hung ác địa mắng. Thật đúng là chưa có xem. Trương Vệ Đông hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ hướng bên trên nhắc tới. Đầu tóc vàng nam tử thoáng cái không có bắt lấy cánh cửa xếp, cặc 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 cánh cửa xếp rụt trở về. Tiểu tử, ngươi có chủ tâm muốn chết có phải không? Đầu tóc vàng nam tử gặp Trương Vệ Đông nhã nhặn trắng nõn, một bộ đọc sách sinh bộ dạng, tự nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt. Tiện tay cầm qua một căn côn sắt chỉ vào Trương Vệ Đông mắng. Trương lão sư. Lý Trung lúc này cũng phát hiện Trương Vệ Đông, nhịn không được kinh hô. Trương lão sư. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng Trương Vệ Đông, tràn đầy kinh ngạc cùng không tin, mà ngay cả vốn vẻ mặt hoảng sợ 4 vị nữ sinh lúc này cũng tựa hồ đã quên tình cảnh, mỗi người mở to hai mắt chằm chằm vào Trương Vệ Đông xem. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Ngươi là đại học lão sư. Đầu tóc vàng lưu manh cũng nhất thời đã quên động thủ, vẻ mặt không tin mà hỏi thăm. Trương Vệ Đông không có để ý tới đầu tóc vàng lưu manh, đi nhanh hướng Lý Trung bọn hắn đi đến. Những cái kia lưu manh không biết là thoáng cái bị Trương Vệ Đông thân phận chấn trụ hay vẫn là nhất thời đầu óc không có chuyển quang ngoặt, không, đến, gặp Trương Vệ Đông đi nhanh hướng Lý Trung đi đến, lại vô ý thức địa mở ra một cái lối đi. Lý Trung, đây là có chuyện gì? Trương Vệ Đông đi đến Lý Trung trước mặt hỏi. Bọn hắn đùa nghịch lưu manh, đi đường thời điểm cố ý đụng phải Lữ Nhã Phân một thân nước. Chúng ta khí bất quá tiểu cùng bọn hắn nhau nhau, không nghĩ tới bọn hắn thoang cái đã đến nhiều người như vậy, còn ngạnh nói là Lữ Nhã Phân đụng phải hắn, còn muốn chúng ta bồi thường bọn hắn tổn thất. Lý Trung chỉ phía sau hắn một vị nữ sinh rất là tức giận nói. Trương Vệ Đông theo hắn ngón tay phương hướng vị kia nữ sinh nhìn lại, vị kia nữ sinh lớn lên rất đẹp. Trứng ngưỡng mặt, nước dịu dàng đơn mắt phượng, cao gầy dáng người doanh nhuận lại không đấy đà, da thịt trắng loan giống như ngưng tuyết, bộ ngực rất cổ, bởi vì nước đọng nguyên nhân. Hạ thiên hơi mỏng vật liệu may mặc dán ở phía trên, ấn ra bên trong hình dáng cùng màu da, đặc biệt rõ ràng mê người. Trương Vệ Đông thuận tiện lại nhìn một chút mặt khác 3 vị nữ sinh, cái kia 3 vị nữ sinh lớn lên tuy nhiên không bằng Lữ Nhã Phân tịch lệ, nhưng bởi vì tuổi trẻ, ăn mặc cũng mát lạnh, hắn một người trong còn mặc quần cứng ngắn, lộ ra một mảng lớn trắng nón mượt mà hai cái đùi, cho nên xem cũng đều rất là đẹp mắt. Trách không được những người này muốn tìm nàng nhóm, đám bọn họ phiền thoái, xem ra đều là thanh xuân mỹ sắc nhắm chúng họa. Trương Vệ Đông trong nội tâm thầm nghĩ, sắc mặt cũng đã chìm xuống đến, âm thanh lạnh lùng nói, ta không quản có phải hay không các người cố ý, tóm lại hiện tại hướng ta những học sinh này xin lỗi, chuyện này coi như xong, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Vệ Đông lời này hiển nhiên vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, nhà hàng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, đón lấy buộc phát ra bọn côn đồ cười ha ha thanh âm, mà Lý Trung bọn người thì là sợ tới mức mặt như màu đất. Bọn hắn vốn cho rằng Trương Vệ Đông nói như thế nào đều là lao sư. Nếu có thể cùng bọn côn đồ ôn tồn hòa khí nói hơn mấy câu lời hữu ích, không chừng bọn côn đồ trở ngại thân phận của hắn cứ như vậy được rồi. Không nghĩ tới, lão sư nhưng lại cái 10 phần con mọt sách, ở ngoài sáng lộ ra địch cường ta yếu đích tình thế xuống, tiêu hắn cái này văn nhược thân thể, vậy mà nói ra như vậy một phen ngoan thoại, cái này không phải mình muốn chết sao. Cái này cười đã chưa? Trương Vệ Đông lạnh lùng địa đã cắt đứt bọn côn đồ tiếng cười. Lý Trung bọn hắn gặp Trương lão sư cái lúc này còn như vậy tránh nghĩa lâm nhiên. thật sự là liền khóc tâm đều đã có, các nữ sinh càng là sợ tới mức toàn thân phát run, trong nội tâm kêu rên, lúc này chết chắc rồi. Quả nhiên những cái kia lưu manh nghe vậy tất cả đều đình chỉ cười to, toàn bộ đưa ánh mắt tập trung tại Trương Vệ Đông trên người. Trong đó một vị tóc dài, lỗ thai đập vào đông thai nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên là bọn này lưu manh đại ca, càng là mạnh mà đem côn sắt trùng trùng điệp điệp tại trên mặt bàn gõ đánh một cái. Ba một tiếng vang thật lớn, sợ tới mức Lý Trung bọn người tất cả đều toàn thân run lên, trên mặt lại không một chút huyết sắc. Tóc dài nam tử ánh mắt hung ác đắc ý đảo qua Lý Trung bọn người, cuối cùng rơi vào Trương Vệ Đông trên người, trong tay côn sắt giơ lên bình chỉ vào Trương Vệ Đông, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ngụm đàm, phi, mẹ, lao sư cũng đã rất giỏi sao. Cũng rất túng sao. Nói cho ngươi biết, cầm 1 vạn khối tiền đến, hôm nay việc này cho dù đã xong, nếu không lão tử hôm nay lại để cho các ngươi nguyên một đám bỏ lấy đi ra ngoài. Không phải mới vừa nói 5.000 đấy sao? Lữ Nhã Phân thanh âm phát run nói. Chứng ra rồi, bởi vì lão tử xem cái này tiểu bạch kiểm không vừa mắt. Chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý cùng bạn thân chơi một đêm, ca một cao hứng, hắc hắc. Nói xong tóc dài nam tử vẻ mặt sắc sắc địa chầm chầm vào Lữ Nhã Phân bởi vì nước động mà trở nên đặc biệt xông ra nổi bật tươi sáng do nét bộ ngực, trong miệng phát ra trận trận đắc ý tiếng cười dâm đãng. Còn lại lưu manh nghe vậy cũng đều đi theo hoặc cười hoặc đối với Lữ Nhã Phân các nàng thổi bay huýt sáo, thần thái rất là ngạo lớn. Ngươi, các ngươi, đừng quá phận, nơi này là trường học, phụ cận thì có đồn công an. Lý Trung ngược lại là có vài phần sự can đảm, thấy thế vậy mà thân thể một cái, rung động lấy cú họng. Vẻ mặt tức giận địa đạo, mà nói. Lý Trung lời này vừa ra, bọn côn đồ giống như đã nghe được cái gì so vừa rồi Trương Vệ Đông lại để cho bọn hắn xin lỗi còn muốn hoang đường buồn cười sự tình. Nguyên một đám cười đến thở không ra hơi, cái kia đầu tóc vàng lưu manh càng là tay khoác lên tóc dài lưu manh trên bờ vai. Một tay chỉ vào Lý Trung thở gấp nói, tiểu tử, biết rõ ta đại ca là ở nơi nào lớn lên đấy sao? Nói cho ngươi biết, khu cục công an ra thuộc người nhà viện. Hắc hắc. Tiêu tính toán các ngươi đông mới lộ đồn công an cảnh sát nhân dân nhìn thấy hắn cũng đều được thành thành thật thật tiếng kêu bân ca, còn đồn công an, ta nhổ vào. Lý Trung bọn người nghe xong, tất cả đều sợ tráng vắng mắt. Hiện tại bọn hắn mới biết được, bọn hắn gây đám người kia, không chỉ có là trên xã hội chơi bởi lêu lổng không làm việc đàng hoàng bất lương thanh niên, hơn nữa lao đại của bọn hắn còn có vị trí tại khu cục công an ở bên trong làm quan lão tử, quả thực có thể nói là hắc bạch hai nhà ăn sạch. Gặp Lý Trung bọn người sợ tráng vắng mắt. Bân ca trên mặt tự nhiên là một bộ không ai bị nổi được ý thần tình, giống như hắn tiểu là Ngô Châu thành phố lão đại, muốn ai sinh ai tiểu sinh, muốn ai chết ai sẽ chết. 1 vạn khối tiền đúng không? Vừa lúc đó, Trương Vệ Đông rốt cục lại lần nữa mở miệng. Tiểu tử, hồi này biết sợ hãi, biết rõ chịu thua á. Đã muộn, lại trướng ra rồi, 2 vạn. Bân ca gặp Trương Vệ Đông nói 1 vạn khối tiền lúc, còn vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ, trong nội tâm tiểu đặc khó chịu, sắc mặt trầm xuống nói. Lý Trung bọn người là đọc sách sinh, trong nhà điều kiện cũng, nghe xong mới trong một giây lát thời gian, giá cả lại đã tăng tới 2 vạn, không khỏi sợ tới mức cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. 2 vạn khối tiền A, lớn như vậy một khoản tiền cho dù đem bọn hắn bán đi, nhất thời nửa khắc cũng cầm không đi ra A. Cái lúc này, Lý Trung chờ trong lòng người đều ẩn ẩn có chút oán trách khởi Trương Vệ Đông cái này con mọt sách khí 10 phần lao sư, nếu không phải hắn, cùng lắm thì 7 người gom góp cái 5.000 khối tiền xong việc. Hôm nay nhưng lại muốn 2 vạn khối tiền, hắn thân là lão sư sau đó đương nhiên có thể vô vô bờ mông rời đi, đoán chừng đám này bọn côn đồ cũng không dám thực đem một cái đại học lão sư thế nào. Mà bọn hắn với tư cách đệ tử, sau đó cũng nhất định là không dám muốn lão sư gánh vác số tiền kia được rồi. Kết quả là, lão sư làm hồi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hảo hán, mà bọn hắn lại được lấy tiền tính tiền. Đã ngươi không nên kiên trì 2 vạn, được rồi, vậy thì 2 vạn A. Trương Vệ Đông như cũng là vẻ mặt bình tĩnh địa thản nhiên nói. Lý Trung bọn người gặp sự tình quả nhiên như bọn hắn sở liệu, lão sư gặp chuyện không thể làm muốn đặt xuống trọng trách thoát thân, thiếu chút nữa muốn con mắt tối sầm tại chỗ đã bất tỉnh. Bân ca bọn người gặp tùy tiện như vậy một náo, vậy mà bằng bạch tiểu buôn bán lời 2 vạn khối tiền. Mỗi người tùy tiện phân phân, đầy đủ bọn hắn đi chỗ ăn chơi tìm nữ nhân mất hồn vài lần, lập tức mỗi người hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Bất quá lập tức nụ cười của bọn hắn tiểu cứng lại trên mặt, mà Lý Trung bọn người càng là sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì Trương Vệ Đông vậy mà hướng Bân ca đưa tay ra, thản nhiên nói, 2 vạn, nhanh lên lấy ra à. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống, lại dám chơi lão tử. Rất nhanh Bân ca tiểu hiểu được Trương Vệ Đông không phải nói cho hai người bọn họ vạn, mà là muốn bọn hắn cho hắn 2 vạn, tức giận đến hắn vung côn sắt tiểu hướng Trương Vệ Đông đầu gõ đi. Chương 56, cha ta là khu cục công an cục trưởng canh 3. Canh 3 cầu hội viên điểm kích, phiếu đề cử, cất chứa. Lão sư coi chừng. Lý Trung trong nội tâm tuy nhiên đoán trách lão sư mỏ mẫm trộn lẫn, nhưng thấy Bân Ca vẻ mặt hung hãn địa vùng côn sát hướng lớn lên Văn Nhược trắng non lão sư vào đầu đập tới, hay vẫn là cả gan mạnh mà đứng, một bên kinh hô một bên thuận tay nắm lên bên người một cái ghế. Ngay tại Lý Trung thuận tay nắm lên bên người cái ghế lúc, bên kia Trương Vệ Đông đã hừ lạnh một tiếng, tay tìm tòi lại một phát bắt được côn sát. Cút. Trương Vệ Đông tay cầm lấy côn sát, chân lại không nhàn rỗi, giơ lên đối với Bân Ca bụng tiểu đập tới. Lập tức một cổ cực lớn trùng kích lực rơi vào Bân Ca trên bụng, Bân Ca cảm thấy bụng một hồi đau nhức, cả người không tự chủ được địa hướng về sau phi, đồng địa một tiếng đâm vào đứng tại phía sau hắn đầu tóc vàng lưu manh trên người, sau đó lại nặng nặng địa đặt ở trên người của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ nhà hàng tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim đều có thể nghe được đến. Tất cả mọi người mở to hai mắt chằm chằm vào tay thuận nắm côn sát, khí định thần nhàn địa đứng tại đệ tử trước mặt Trương Vệ Đông. Kính đen, làn da trắng non non mịn, dáng người gầy cao to, cả một tay trói gà không chặt Văn Nhược đọc sách sinh, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, hắn vậy mà có thể tay không tấc sắt túm lấy Bân Ca thủ bên trong đích côn sát, nhưng lại một cước bắt hắn cho đá bay rồi. Trương lão sư. Một hồi lâu, Lý Trung bọn người rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ địa gọi, rốt cuộc không có trước khi kinh hoàng, giống như thoáng cái đã tìm được dựa vào. Trương Vệ Đông cái kia Văn Nhược bộ dạng tại trong lòng của bọn hắn cũng rồi đột nhiên trở nên cao lớn. Mẹ nó, còn ngây ngốc lấy làm gì, cho lão tử hung hăng đập. Bân Ca cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, mạnh mà theo trên mặt đất bỏ, sau đó thuận tay vung một cái ghế. Bân Ca lúc đó, bọn côn đồ mỗi người giật mình tỉnh ngộ lại, vung trong tay côn sát hướng Trương Vệ Đông vào tới. 7-8 cái lưu manh vung mạnh lấy côn sắt xông lên tràng diện vẫn tương đối khoa trương dọa người, Lý Trung bọn người cho tới bây giờ không có trải qua loại này tràng diện, mới vừa rồi còn vi Trương Vệ Đông đại triển thần uy mà kinh hô kích động, lá gan cũng lớn thêm không ít. Cái này xem xét rồi lại đều bị dọa trở về, thực tế Lữ Nhã Phân trở nữ sinh càng là sợ tới mức gầm thanh gọi, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên rất là hỗn loạn. Trương Vệ Đông lo lắng bọn côn đồ làm bị thương Lý Trung bọn người, thấy thế cũng bất chấp ra tay hung ác không hung ác. Vung côn sắc như thiểm điện tiểu hướng bọn côn đồ không đầu không đuôi địa đập tới, mỗi một côn nện xuống đi đều là rơi xuống thêm chút sức nói. Những cái kia lưu manh bất quá bình thường so thường nhân nhiều đánh cho điểm khung mà thôi, làm sao là Trương Vệ Đông đối thủ. Trương Vệ Đông bùn bùn cách cách liên tiếp nện xuống đi, lập tức toàn bộ nhà hàng tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, chỉ trong chớp mắt công phu, 7 cái lưu manh tất cả đều ôm tay chân nằm trên mặt đất. Chỉ còn lại có Bân Ca một mình một người ngốc núc ních địa cầm cái ghế đứng tại nguyên chỗ. Tại đột nhiên trở nên trống rông trong nhà ăn lộ ra đặc biệt đột ngột. 2 vạn khối tiền đâu này? Trương Vệ Đông trong tay nắm côn sắt, mặt lạnh lùng tiến lên một bước nói. Chưa, không có. Dù là Bân Ca tự cao tiểu đệ phân đông, sau lưng lại có một đem làm khu cục công an phó cục trưởng phụ thân, lúc này cũng là dọa nói chuyện thắt. Không có, ngươi có phải hay không chơi ta à? Trương Vệ Đông giơ chân lên đối với Bân Ca lại là một cước đạp tới. Bân Ca lập tức lại bị một cước đá bay, sau đó đồng một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đau đến hắn nhe răng niết miệng, cả buổi bỏ không. Bất quá Trương Vệ Đông hiển nhiên so sánh tức giận đám người này cặn bã, thực tế cái này Bân Ca lại vẫn ỷ vào chính mình có người nhà tại cục công an ở bên trong, đi ra làm sàng làm bậy, thì càng lại để cho Trương Vệ Đông khinh thường hòa khí phẫn, cũng không muốn tiểu đơn giản như vậy địa buông tha bọn hắn. Cho nên Trương Vệ Đông tiến lên một bước, một cước giẫm nát Bân Ca ngực, âm thanh lạnh lùng nói, 2 vạn khối tiền. Một phần cũng không thể thiểu. Trương Vệ Đông vốn lớn lên nhã nhặn, da mịn thịt mềm, cho nhân cách bên ngoài lông mày xanh đôi mắt đẹp cảm giác. Nhưng hôm nay hắn một cước giẫm nát Bân Ca ngực, cái kia phó lông mày xanh đôi mắt đẹp ngược lại trở nên đặc biệt tâm trầm. Bân Ca nhìn lên một cái đã cảm thấy trong nội tâm chỉ run. Về phần Lý Trung bọn người thì là triệt để xem mắt choáng váng, vừa trước một khắc bọn hắn vẫn còn bị xảo trá, vẫn còn đoán trách Trương Vệ Đông là cổ hủ 10 phần con mọt sách, không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt công phu. Cái này con mọt sách lão sư vậy mà bắt đầu xảo trá khởi đám này lưu manh rồi. Lão sư xảo trá lưu manh, cái này cũng quá con mẹ nó điên cuồng hoang đường đi à nha. Ngươi đừng can dỡ, cha ta là khu cục công an cục trưởng, vùng này chỉ an đô quy hắn quản, tiểu tử ngươi nếu là dám. Bân Ca trong nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng thật muốn giao ra cái này 2 vạn khối tiền, mặt của hắn thì như thế nào ném đến lên, cho nên cố nén trong lòng ý sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Trương Vệ Đông người này tâm địa vốn là nhuyễn, nói sau lưng còn đứng lấy 7-1 học sinh, tổng cũng phải chú ý điểm ảnh hưởng, như Bân Ca lúc này nói lên vài câu chịu thua, Trương Vệ Đông chỉ sợ cũng để lại bọn hắn một con ngựa. Không nghĩ tới Bân Ca lại vẫn mang ra cha hắn tên tuổi đến uy hiếp hắn. Trương Vệ Đông lập tức khí không đánh một chỗ đến, thậm chí liền cha của hắn đều cho hận lên, giơ tay lên bên trong đích côn sắt đối với Bân Ca cánh tay tiểu đập phá xuống dưới.
A,
Bân Ca ôm cánh tay gào khóc thảm thiết. Còn lại ai ai hừ hừ bọn côn đồ, không nghĩ tới Trương Vệ Đông biết rất rõ ràng đối phương là khu cục công an cục trưởng nhi tử lại vẫn dám ra tay độc ác, lập tức sợ tới mức một cổ hàn khí theo đuôi xương cụt nhắm cái hót sông, không có một người dám phát ra nửa điểm thanh âm, càng không ai dám ở thời điểm này xông lên cứu lao đại của bọn hắn. Lý Trung bọn người cũng đều sợ tới mức ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Trương lão sư mặt ngoài xem khởi đến như vậy nhã nhặn trắng nõn, hung hãn nhưng lại liền Thiên Vương lão tử đều không nhận. Ta không muốn nói sau lần thứ hai. Trương Vệ Đông chậm rãi giơ lên côn sắt, mặt lạnh lùng thản nhiên nói. Bân Ca dù sao không phải cái gì vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết con người rắn giỏi tử, chỉ là ỷ vào trong nhà có ít tiền có chút quyền, không làm việc đàng hoàng, lớn nam bà nữ bất lương thanh niên, Trương Vệ Đông như vậy một phát hung ác, lá gan của hắn sớm đã bị dọa phá. Gặp Trương Vệ Đông lần nữa giơ lên côn sắt, khuôn mặt lập tức khóc tan xuống, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, bên ngoài truyền đến xe cảnh sát minh địch thanh âm. Cũng không biết là nhà hàng lão bản báo cảnh hay vẫn là người ở phía ngoài báo cảnh. Ha ha, cảnh sát đến rồi. Tiểu tử có gan ngươi đánh lao tử nha, có gan ngươi đang tại cảnh sát mặt đánh lao tử nha. Nghe được xe cảnh sát minh địch thanh, Bân Ca không chỉ có không có lộ ra bối rối sợ hãi biểu lộ, trái lại lập tức thu hồi khóc tăng mặt, đắc ý hung hăng càn quấy địa sông Trương Vệ Đông đều la nói. Trương Vệ Đông dù sao tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa người cao nghệ gan lớn, ở đâu quản hắn khỉ gió Bân Ca lão tử có phải hay không khu cục công an cục trưởng, gặp Bân Ca cái lúc này khí diễm lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy, giơ lên côn sắt tiểu đối với hắn không đầu không đuôi địa gõ đánh tiếp. Trương Vệ Đông độ mạnh yếu khống chế được rất tốt, vừa vặn sẽ không đem Bân Ca đánh cho tàn phế, nhưng lại có thể côn côn đánh cho hắn đau nhức đến đầu khớp xương đi.
A
a, Bân Ca không nghĩ tới Trương Vệ Đông biết rất rõ ràng cảnh sát lập tức tiểu đổi tới, còn dám đối với hắn đánh, đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Nước mắt nước mũi cùng bay, trong nội tâm thật sự là đối với Trương Vệ Đông lại sợ vừa hận. Chương 57, tất cả đều mang về, sách mới cầu phiếu phiếu vé. Trương lão sư, hay là thôi đi. Lý Trung bọn người vốn là bị Trương Vệ Đông đích thủ đoạn cho sợ trắng váng, bất quá khi xe cảnh sát tự xe địa một tiếng đứng ở cửa tiểu điếm lúc, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng kéo lại Trương Vệ Đông tay, khuyên can nói. Trương Vệ Đông tuy nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng dù sao không phải người thiếu kiến thức pháp luật. Biết rõ đem làm đối phương mất đi năng lực phản kháng lúc tiếp tục cậu đả đối phương là phạm pháp, hiện tại đã cảnh sát chạy tới, hắn ngược lại không tốt quá mức hung hăng càng quái, Lý Trung bọn người kéo một phát, hắn liền đình chỉ hành động, còn thuận tay đem côn sắt cho ném tới một bên. Lý Trung bọn người gặp Trương Vệ Đông rốt cục không có lại tiếp tục cậu đả Bân Ca, không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ cái này mặt ngoài xem nhã nhặn trắng non lao sư, hung cái gì cũng không để ý địa loạn đánh. Mắt thấy cảnh sát đuổi tới, Trương Vệ Đông lại đình chỉ ẩu đả hành động, Bân Ca đương nhiên không chịu bỏ qua, hơn nữa trên người xác thực toàn thân đau đớn, lập tức một bên kêu rên một bên hướng phía cửa lăn đi. Ai nha, tay của ta, chân của ta, đã đoạn, đã đoạn. Những cái kia lưu manh cũng là giật mình, gặp lao đại đầy đất lăn qua lăn lại lập tức minh bạch dụng tâm của hắn, cũng đi theo lại trên mặt đất ai ai hừ hừ, giống như vừa bị cái nào đó mánh nam cho cường bạo cúc hoa, tựa như... Những cái kia chạy đến cảnh sát vừa xuống xe tiểu chứng kiến đầy đất bất lương thanh niên trên mặt đất lăn qua lăn lại, mà Trương Vệ Đông chờ xem xét tiểu là sinh viên bộ dáng người trẻ tuổi ngược lại đứng đấy, hồn nhiên không có chuyện gì đâu bộ dáng, không khỏi tất cả đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nghẹn họng nhìn chân chối về sau, tận lực bồi tiếp mãnh liệt hấp hơi lạnh. Dù sao cũng là làm cảnh sát, ánh mắt sắc bén trình độ tự nhiên không phải dân chúng bình thường có thể so sánh. Tám cái lưu manh, mỗi người đều là chính trực tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng giai đoạn. Cho dù tất cả đều không có luyện qua, muốn đem bọn hắn phóng ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Chớ nói chi là xem hiện trường mất trật tự đống bừa bộn trình độ, hiển nhiên chiến đấu không chỉ có là nghiêng về đúng một bên hơn nữa hay vẫn là tại cực trong thời gian ngắn chấm dứt, nếu không hẳn là rơi đầy đất bát đũa cùng ngã lật cái bàn. Nhưng vấn đề là đứng tại trong nhà ăn 8 người trẻ tuổi, trong đó không chỉ có 4 nữ hài tử, cho dù cái kia 4 nam tử, ngoại, trừ hắn một người trong xem tương đối mạnh cường tráng bên ngoài. Còn lại đều là văn nhược thư sinh bộ dạng. Muốn nói tiểu là bọn hắn đem bọn này lưu manh đánh cho đầy đất lăn qua lăn lại, thật đúng là khó có thể lại để cho người tin. Đây là có chuyện gì? Trong đó có vị đầu trọc, bụng có chút mập ra trung niên cảnh sát rốt cục phục hồi tinh thần lại, trầm mặt hỏi, ánh mắt nhưng lại như là đao đồng dạng chậm rãi đảo qua hiện trường mỗi khuôn mặt. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Bân Ca trên người lúc, không khỏi hơi chậm lại, bật thốt lên nói, Lâm Bân, sau đó vội vàng ngồi xổm thân bắt hắn cho vị. Gặp dẫn đầu cảnh sát vừa nhìn thấy Lâm Bân tiểu ngồi xổm thân đem hắn vịn, Lý Trung bọn người lộ ra bối rối vẻ mặt lo lắng, biết rõ Lâm Bân mới vừa rồi không có khoác lác, hắn xác thực cùng cảnh sát rất thuộc. Chỉ có Trương Vệ Đông hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh địa đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía cái kia đầu chọc cảnh sát ánh mắt có chút lạnh có chút khinh thường. Lâm Bân gặp dẫn đầu cảnh sát là cha của hắn trước kia lao thuộc hạ, hiện tại điều đến Đông mới lộ đồn công an đem làm phó sở trưởng Vương Kim nhãn hiệu, lập tức tiểu thần khí, chỉ vào Trương Vệ chủ nhà, Vương thúc thúc, tiểu tử này hậu đả chúng ta, còn xảo trá chúng ta. Nói xong vì tăng cường sức thuyết phục, Lâm Bân còn chỉ cánh tay của mình, đùi, lại vung lên quần áo, chỉ thấy thượng diện là từng đạo ô thanh tụ huyết, xem thật đúng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Vương Kim nhãn hiệu nhìn xem vốn là lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, đón lấy lông mày tiểu chăm chú nhăn. Sự thật bày ở trước mặt, muốn nói Trương Vệ Đông như vậy văn nhược người trẻ tuổi hậu đả Lâm Bân bọn người, Vương Kim nhãn hiệu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dù sao đầu năm nay vẫn còn có chút thâm tàng bất lộ đánh nhau cao thủ, tựa như cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Sở Triều Huy. Mặt ngoài xem trắng tinh lại là chân chính chiến đấu cao thủ, từng tại toàn bộ tỉnh cảnh đội chiến đấu trong cầm qua thứ tự. Nhưng muốn nói trước mắt vị này nhã nhặn trắng nón người trẻ tuổi xảo trá Lâm Bân bọn người, đánh chết hắn cũng không tin. Lâm Bân là cái dạng gì người, Vương Kim nhãn hiệu trong nội tâm kỳ thật rất rõ ràng. Ỷ vào cha của hắn là khu cục công an phó cục. Trường cung hắn mẹ sủng địch, tuổi con nhỏ tiểu không học giỏi, sách cũng không nên tốt nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lổng, bốn phía gây nhiễu loạn. Trong cục người xem tại cha hắn trên mặt mũi, chỉ cần hắn không chọc ra cái gì đại cái soạn, đối với chuyện của hắn trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựu như hôm nay việc này, nếu Lâm Bân đem người đánh cho, Vương Kim nhãn hiệu nhất định là có thể cho một cơ hội tiểu tha hắn một lần đấy. Thật không nghĩ đến, hôm nay rất tà môn, sự tình vậy mà đổ mỗi người, Lâm Bân tám người không chỉ có được một cái đọc sách sinh cho đánh cho, nhưng lại nói hắn xảo trá bọn hắn. Ngay tại Vương Kim nhãn hiệu nhíu mày chi tế, bên người một vị cảnh sát nhân dân nhẹ nhàng đụng phải hạ cánh tay của hắn, hướng ra ngoài đưa mắt liếc ra ý qua một cái thấp giọng nói, Vương chỗ, ngươi xem việc này có phải hay không về trước chỗ ở bên trong nói sau. Vương Kim nhãn hiệu nghe vậy quay đầu ra bên ngoài xem xét, phát hiện mới chỉ trong chốc lát bên ngoài đã vây quanh không ít vây xem người xem. Nếu là đổi thành bình thường ngược lại cũng không cần cố kỵ cái gì, một bên là trên xã hội lưu manh, một bên là trường học đệ tử, dù là bọn côn đồ bị đánh đó cũng là tự tìm. Vương Kim nhãn hiệu nhất định là muốn đứng tại Trương Vệ Đông bọn người bên này, trước đem những này lưu manh khấu trừ nói sau. Nhưng hôm nay việc này liên quan đến khu phó cục trưởng nhi tử, hơn nữa nhìn tình hình Lâm Bân bị thương còn không nhẹ, vậy khẳng định là muốn khác thì đừng nói tới đấy. Tất cả đều cho ta mang về chỗ ở bên trong. Vương Kim nhãn hiệu sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, uy phong lấm lấm quát. Đứng ở ngoài cửa cảnh sát nhân dân tuân lệnh lập tức mỗi người như lang như hổ địa xông vào nhà hàng, bọn côn đồ lúc này ngược lại là thần kỳ nhu thuận. Không đều cảnh sát nhân dân mở miệng, mỗi người tiểu thành thành thật thật không rên một tiếng địa sắp xếp lấy đội đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Bân chạy, sông Trương Vệ Đông lộ ra hai hàng trắng lếu hàm răng, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nói xong cũng đi theo bọn côn đồ sau lưng hướng xe cảnh sát đi đến. Đầu năm nay mạng lưới tin tức phát đạt, xã hội chỉnh thể bầu không khí lại không tốt, Lý Trung bọn người cho dù còn chưa tiến vào công tác xã hội, ngược lại cũng biết xã hội bây giờ bên trên có rất nhiều hắc ám bất công địa phương. Gặp Lâm Bân đi đồn công an không chỉ có một điểm không sợ còn hung hăng càn quấy địa uy hiếp Trương Vệ Đông, trong nội tâm âm thầm cảm giác không ổn, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Trương Vệ Đông. Hiện tại Trương Vệ Đông đã thành bọn hắn người tâm phúc. Là ta động tay, bọn hắn không nhúc nhích qua tay, ta cùng các ngươi đi đồn công an, bọn hắn cũng không cần rồi. Trương Vệ Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Lý Trung bả vai, ý bảo hắn không cần sợ hãi, sau đó vẻ mặt bình tĩnh địa đối với Vương Kim nhãn hiệu nói. Gặp Trương Vệ Đông không chỉ có thay bọn hắn xuất đầu, còn muốn đem chuyện này cho khiến xuống, Lý Trung bọn người lập tức cảm thấy một cổ nhiệt huyết nhắm nao đỉnh sông. Muốn đi chúng ta đi, việc này không liên quan. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn sao. Toàn bộ đều cùng ta hồi đồn công an ghi khẩu cung. Vương Kim nhãn hiệu mở trừng hai mắt, quát lớn. Lý Trung bọn người dù sao không có trải qua loại này chẳng diện, gặp Vương Kim nhãn hiệu ăn mặc đồng phục cảnh sát, uy phong lấm lấm lớn tiếng gọi uống, mỗi người lập tức hiểu xỉu rồi. Cũng không dám nữa lên tiếng, thành thành thật thật theo sát cảnh sát nhân dân đi ra ngoài. Cảnh sát đồng chí rất uy phong nha, bất quá ta hy vọng ngươi kế tiếp làm một chuyện có thể không phụ lòng ngươi cái này một thân đồng phục cảnh sát. Trương Vệ Đông lạnh lùng quét Vương Kim nhãn hiệu liếc, sau đó đi theo. Vương Kim nhãn hiệu nhìn xem Trương Vệ Đông quay người mà đi gầy cao to bóng lưng, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Tuy nhiên Vương Kim nhãn hiệu chỉ là một cái nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng, nhưng ở Trung Quốc đồn công an xưa nay là cường thế đơn vị. Không chỉ nói đồn công an sở trưởng rồi, dù là một cái nho nhỏ cảnh giác phần lớn thời gian cũng rất là uy phong, không có người nào dám đắc tội bọn hắn. Vương Kim nhãn hiệu như thế nào đều là đồn công an phó sở trưởng, hôm nay lại bị một cái xem mới 20 xuất đầu đọc sách sinh cho ở trước mặt lệnh phúng cảnh cáo, như thế nào lại để cho hắn không giận. Trương Vệ Đông chờ 8 người bị nhét vào một cái sắp đặt song sắt cảnh phía sau xe, sau đó xe cảnh sát gào thét lên hướng đông mới lộ đồn công an mở đi ra. Chương 58, các nàng đều là đệ tử của ta, tiếp tục cầu phiếu. Lý Trung bọn người cho tới bây giờ không có ngồi qua xe cảnh sát, chớ nói chi là hay vẫn là nhốt tại song sắt bên trong, mỗi người cảm xúc đều rất xa sút lại rất phẫn uất. Trương lão sư ngươi nói chúng ta có thể hay không bởi vì này sự kiện tại đồn công an lưu lại án ngọn nguồn. Ta sang năm muốn tốt nghiệp, nếu như lưu lại án ngọn nguồn, cái kia tìm việc làm thì phiền toái. Lữ Nhã Phân vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không cần lo lắng, chuyện này là đám kia lưu manh không đúng, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Trương Vệ Đông an ủi. Có thể là chúng ta không ai bị thương, đám kia lưu manh lại tất cả đều bị thương, hơn nữa cái kia tên gì Vân Ca giống như rất có lai lịch, nếu đồn công an cố ý hướng lấy bọn hắn oan uổng chúng ta, nói chúng ta tụ chúng ẩu đả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai, đều tại ta, đi đường làm sao lại không nhìn phía trước đâu rồi, hiện tại còn liên lụy các ngươi. Lữ Nhã Phân nói xong nước mắt nhịn không được tiểu rơi xuống. Lữ Nhã Phân nói như vậy, mọi người tất cả đều cúi đầu. Tuy nói chỉ cần người sáng suốt xem xét, đã biết rõ chuyện này nhất định là Lâm Bân bọn người khơi mào, nhưng đồn công an người nếu không có muốn nói bọn họ là tụ chúng ẩu đả, tất cả đánh 50 đại bản, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao bọn hắn xác thực đánh nhau, hơn nữa bị thương hay vẫn là Lâm Bân bọn hắn. Lâm Bân bọn người dù sao là ở trong xã hội hỗn, tự nhiên không sao cả lưu không lưu án ngọn nguồn, cho dù lưu, dùng Lâm Bân thân phận đặc thù sau đó làm điểm tay chân rút lui, bọn hắn cũng không biết. Trái lại bọn hắn lại bất đồng rồi, đánh nhau ẩu đả, còn bị nắm trộm đến trong sở công an, chỉ cần đồn công an thông chi trường học, cũng một mực chắc chắn bọn hắn cũng có sai lầm, như vậy chứ. Trường học đối với bọn hắn nhất định là hội tiến hành nhất định xử phạt đấy. Về phần lập tức gặp phải chọn nghiệp Lữ Nhã Phân chỉ sợ càng là liền tìm việc làm đều muốn chịu ảnh hưởng. Trương Vệ Đông ánh mắt chậm rãi đảo qua Lữ Nhã Phân bọn người, trong nội tâm rất đắng chát thậm chí có một tia bi ai cảm giác. Hắn cũng không sợ Vương Kim nhãn hiệu chơi hoa chiêu gì, cũng không sợ Lâm Bân chuyển ra bố của hắn cao nữa là cũng tiểu một cái khu cục công an cục trưởng, không chừng vẫn chỉ là cái phó cục trưởng, mà Trương Vệ Đông sau lưng đã có thị ủy thường ủy, bí thư trưởng Đàm Vĩnh Viết Khiêm. Đây chính là Ngô Châu thành phố chính thức lãnh đạo giai tầng nhân vật, đừng nói khu cục công an cục trưởng, cho dù thành phố cục công an cục trưởng cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Chớ nói chi là Trương Vệ Đông bản thân càng là đại ẩn ẩn tại thành phố bất thế kỳ nhân, như thế nào người bình thường trêu chọc được rất tốt hay sao? Nhưng T.E.G. ở Vệ Đông nhưng lại đánh trong nội tâm mắt không hy vọng chính mình vận dụng Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cái tầng quan hệ này, hắn không hy vọng xã hội này thật sự có như vậy hắc ám một mặt. Hơn nữa cứ như vậy trần trụi địa phát sinh ở trên người của hắn. Không cần lo lắng, hết thảy có ta, đừng quên ta là lão sư. Trương Vệ Đông trong nội tâm tuy nhiên rất đắng chát, nhưng trên mặt hay vẫn là vẻ mặt thoải mái mà trấn an nói. Gặp Trương Vệ Đông vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng, Lý Trung bọn người nhận lấy một chút lây, tâm tình không khỏi dần dần chuyển tốt. Tâm tình một chuyến tốt, mọi người chú ý lực không khỏi đều chuyển tới Trương Vệ Đông trên người. Trương lão sư, ngươi vừa rồi hối cun bái hàng, ngươi luyện võ qua công đối với không? Cái kia ăn mặc váy ngắn nữ hải tử chấp một đôi mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ ngưỡng mộ địa nhìn xem Trương Vệ Đông. Xe cảnh sát phía sau xe mái hiên vị trí bày đặt cùng bình thường xe bất đồng, chỉ ở dựa vào thùng xe vách tường để đó lượng trương dài mảnh hình cái ghế. Mặc váy ngắn nữ hải tử an vị tại Trương Vệ Đông đối diện, ngắn ngủn váy căn bản che không được hồ đồ nhuận hai đùi trắng nõn, ngồi ở Trương Vệ Đông vị trí nhìn sang, thậm chí đều có thể chứng kiến một điểm dưới váy ngắn mặt phong quang. Ngay từ đầu Trương Vệ Đông thật cũng không chú ý. Thẳng đến nữ hải tử mở miệng hỏi hắn, hắn mới vô ý thức ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Hai cái bạch hoa hoa đuổi vô cùng mê người điệu đập vào mi mắt, màu da non mịn, tản ra thanh xuân sáng bóng. Theo hướng bên trên xem, thậm chí có thể ẩn ẩn chứng kiến bẹn đùi bộ. Trương Vệ Đông tâm không khỏi một hồi nhảy, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhặt cười nhặt nói, là luyện qua một điểm. Hoa, trách không được lao sư ngươi lợi hại như vậy, 7-8 cái lưu manh mới chỉ chớp mắt công phu tiểu toàn bộ bị ngươi đem thả đổ. Váy ngắn nữ hài hai tay nâng cầm lên, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng địa nhìn xem Trương Vệ chủ nhà. Người còn lại cũng đều lộ ra vẻ mặt khâm phục ngưỡng mộ biểu lộ. Người trẻ tuổi nào có không thích bị người lấy lòng khích lệ, huống chi trong xe còn có 4 cái thanh xuân tịnh lệ đệ tử muội muội, Trương Vệ Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Trương Vệ Đông hiện tại dù sao cũng là lao sư, hơn nữa hắn vốn chính là cái không thích nhiều lời người, tự sẽ không tại đệ tử trước mặt mặt mày hớn hở địa khoe khoang tự bán, nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Sau đó vòng vo chủ đề nói, đúng rồi, ta còn không biết các ngươi tên gì, là cái nào học viện đây này? Đều tự giới thiệu một chút đi. Trương Vệ Đông chủ đề như vậy một chuyến, tất cả mọi người phía sau tiếp trước địa nhau nhau tự giới thiệu. Cái này một kẻ thiệu, Trương Vệ Đông mới biết được trước mắt 71 học sinh tất cả đều là Hoàn Công học viện hội học sinh cán bộ. Bởi vì lập tức muốn đi học, bọn hắn hôm nay cố ý tụ cùng một chỗ thương lượng nên đón tân sinh chờ công việc, không nghĩ tới lại gặp như vậy một việc sự tình. Trong 7 người Lữ Nhã Phân là hội chủ tịch sinh viên, mặc váy ngắn nữ hải tử gọi Tùy Lệ là văn nghệ bộ trưởng, mặt khác hai cái nữ hải tử, hắn một người trong làn da đặc biệt trắng non non mịn, bộ dáng rất điềm đạm nho nhã chính là học tập bộ bộ trưởng gọi Du Mẫn, còn có một dáng người so sánh mảnh mai gọi Ngô Hiểu Ý là nữ sinh bộ bộ trưởng. Ba cái nam sinh, trong đó Lý Trung là sinh hoạt bộ bộ trưởng, lớn lên tương đối mạnh cường tráng chính là thể dục bộ bộ trưởng Triệu Tinh Nguyên, thừa hạ một người đeo kính kính, rất có điểm văn nghệ thanh niên khí chất gọi Vương Triệu Bình, là bộ tuyên truyền bộ trưởng. Nguyên lai các ngươi đều là đệ tử cán bộ, qua mấy ngày tân sinh muốn trình diện. Ta là tân lão sư nhất định là muốn đảm nhiệm một cái lớp chủ nhiệm lớp, đến lúc đó các ngươi những này cán bộ cần phải nhiều hỗ trợ điểm. Trương Vệ Đông sau khi nghe xong cười nói, trải qua một phen tự giới thiệu, hơn nữa Trương Vệ Đông từ đầu đến cuối đều là mặt mỉm cười vẻ mặt dễ dàng, Lý Trung bọn người thời gian dần qua cũng đều buông lòng xuống. Trương Vệ Đông vừa nói như vậy, các nam sinh lập tức mỗi người vỗ bộ ngực, một bộ sông pha khói lửa không chối từ bộ dạng nói, đó là nhất định, chỉ cần là Trương lão sư, chúng ta khẳng định theo gọi theo đến. Các nữ sinh thì càng khoa trương, mỗi người hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng địa chằm chằm vào Trương vệ chủ nhà, chúng ta đến lúc đó nhất định kéo một đại bang nữ sinh xinh đẹp cho ngươi trợ trận, đỏ mắt chết các lao sư khác. Khúc khục, cái này tiểu miễn đi, chỉ cần đến lúc đó hơi chút tìm mấy người hỗ trợ hạ có thể. Trương Vệ Đông trước kia dù sao không sao cả cùng nữ sinh đã từng quen biết, mặt còn non, ở đâu chịu đựng được rất tốt bốn cái nữ sinh nóng rát ánh mắt, trắng nón mặt không khỏi hơi có chút đỏ lên, liên tục khoát tay nói. Lữ Nhã Phân bọn người tại trong nhà ăn bái kiến Trương Vệ Đông hung hãn lênh khốc một mặt, đáy lòng đối với hắn nhưng thật ra là lại ngưỡng mộ lại là sợ hãi, không nghĩ tới hắn lại còn có thể xấu hổ, lập tức cảm thấy trước mắt cái tuổi này cùng các nàng không sai biệt lắm lao sư đặc có ý tứ đặc thân thiết, trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi tiểu nhạt rất nhiều. Ngược lại dâng lên thân cận dục vọng của hắn. Hi hi, dù sao những lao sư này người cũng không cần quản, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi an bài được thỏa đáng đấy. Văn nghệ bộ trưởng Tùy Lệ hướng Trương Vệ Đông nghịch ngậm địa mở trừng hai mắt. Tùy Lệ lông mi năng khiếu đặc vểnh lên, cho nên nháy con mắt lúc có loại đặc biệt vũ mị nữ nhân vị. Đúng đấy, là được. Còn lại nữ sinh cũng đi theo ồn ào. Trương Vệ Đông vốn là bất thiện ngôn ngữ, thấy thế đành phải xông bọn này thanh xuân sức sống. Mị lực bắn ra bốn phía nữ sinh bất đắc dĩ cười cười. Vừa lúc đó, xe cảnh sát tự xe địa một tiếng ngừng lại, đồn công an đã đến. Đem làm xe dừng lại một khắc này, vốn cười cười nói Lữ Nhã Phân bọn người tâm tình rồi đột nhiên trầm trọng, thực tế đem làm xe cảnh sát sau cửa mở ra, mặc đồng phục cảnh sát, thần sắc nghiêm túc lạnh như băng cảnh sát xông bọn hắn hô xuống xe lúc, các nàng tổng cảm giác mình giống như thành phạm nhân đồng dạng, đặc ủy khuất đặc sợ hãi. Xuống xe lúc, có lẽ là trong nội tâm sợ hãi nguyên nhân. Lữ Nhã Phân cùng Tùy Lệ hai nữ sinh vô ý thức địa nắm chặt Trương Vệ Đông cánh tay, thân thể cũng dán chặt lấy hắn, có chút địa run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt không có chút máu, còn lại hai nữ sinh mặc dù không có bắt lấy Trương Vệ Đông, thực sự đều theo thật sát phía sau của hắn, giống như sợ hắn bỏ xuống các nàng chạy trốn tựa như. Một cái tiểu bạch kiểm, một trái một phải dán chặt lấy hai cái tịnh lệ tuổi trẻ nữ tử, sau lưng còn nhắm mắt theo đuôi địa theo sát lấy hai cái kia phái đoàn thật đúng là không phải bình thường đại. Dẫn tới trải qua đồn công an cửa ra vào người đi đường nhao nhao hướng Trương Vệ Đông quăng đi ánh mắt tò mò, nghi thầm, thằng này thật đúng là ngưỡng bức, đến đồn công an đều mang theo bốn cái như nước trong veo cô nàng. Vị kia từng tại trong nhà ăn nhắc nhở Vương Kim nhãn hiệu hồi đồn công an cảnh sát nhân dân dùng mang theo ti sắc sắc ánh mắt đảo qua dính sát lấy Trương Vệ Đông Lữ Nhã Phân cùng Tùy Lệ, cuối cùng nhất rất không thoải mái địa rơi vào Trương Vệ Đông trên người, vị chua địa rêu cực nói, tiểu tử, diễm phúc sâu a. Cảm nhận được Lữ Nhã Phân cùng Tùy Lệ thân thể tại run nhẹ nhẹ, thân là lão sư, Trương Vệ Đông trong nội tâm vốn tiểu cảm thấy trận trận đau lòng còn có phẫn nộ. Các nàng vốn chính là người bị hại, thân là chấp pháp giả không chỉ có không có ở trước tiên cho các nàng mở rộng trường nghĩa, nhưng lại gần kề bởi vì đám kia lưu manh trong có cái đem làm khu cục công an cục trưởng phụ thân, tiểu đem các nàng đem làm phạm nhân đồng dạng cho bắt giữ lấy đồn công an đến. Hiện tại, thân là chấp pháp giả cảnh sát nhân dân lại vẫn nói ra như vậy ngả ngơn đến. Trương Vệ Đông nộ khí thoáng cái cũng có chút khống chế không nổi, hai con ngươi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thỉnh ngươi miệng khô sạch một điểm, các nàng đều là đệ tử của ta. Miệng ta ba không sạch sẽ. Nâng lên đầu của ngươi xem thật kỹ coi mặt trên là cái gì. Mẹ, toàn bộ cho lão tử buông tay ra, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, còn như vậy tình trạng ý thiếp đấy. Cảnh sát nhân dân tại cửa nhà mình bị Trương Vệ Đông ở trước mặt gian dạy, trên thể diện lập tức không nhịn được, âm lấy khuôn mặt sông Lữ Nhã Phân các nàng nghiêm nghị quát. Chương 59, uy hiếp, canh ba cầu phiếu. Lữ Nhã Phân cùng Tùy Lệ dù sao chỉ là không bước vào xã hội nữ sinh, gặp cảnh sát nhân dân sông các nàng kêu la, sợ tới mức vội vàng buông lỏng tay ra, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng lăn qua lăn lại, nếu không là dốc sức liều mạng chịu đựng thiếu chút nữa muốn tại chỗ rơi xuống. Trương Vệ Đông trong nội tâm có nộ khí, nhưng cũng biết tại đây dù sao cũng là đồn công an, không muốn làm ra cái gì chuyện gì quá phật tình, đành phải âm thầm nhịn xuống, dù là như thế, hắn hay vẫn là hung hăng chừng cái kia cảnh sát nhân dân liếc, tranh phong tương đối nói, ngươi mới thật sự là có lẽ ngẩng đầu xem thật kỹ coi mặt trên treo cái gì người. Nói xong không bao giờ để ý tới cái kia cảnh sát nhân dân, mà là hướng Lữ Nhã Phân bọn người nhẹ gật đầu trấn an nói, đi thôi, đừng sợ, hết thể có lão sư chịu trách nhiệm. N. Lữ Nhã Phân chờ trong lòng người vốn sợ hãi muốn chết, nhưng thấy Trương Vệ Đông cái lúc này còn chấn định như vậy, còn như vậy quan tâm các nàng, mỗi người một hồi cảm động, cố nén nội tâm kinh hoàng, lau đem nước mắt, hướng Trương Vệ Đông trùng trùng điệp điệp gật đầu. Mẹ, tiến vào bên trong xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Cái kia cảnh sát nhân dân vốn là cái mập mạp, gặp Trương Vệ Đông cái lúc này còn như vậy chảnh như vậy khóc, tức giận đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ thẳng run, nếu không là bây giờ còn đang đồn công an cửa ra vào người đến người đi sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ sợ đều sẽ đối Trương Vệ Đông đánh rồi. Tiến vào phòng thẩm vấn, Lâm Bân đám người đã ngồi ở chỗ kia. Bọn hắn nhìn thấy Trương Vệ Đông bọn người tiến đến, mỗi người đều thần khí mười phần, một bộ đoán chừng Trương Vệ Đông bọn người bộ dạng, giống như cái này đồn công an tiểu là nhà bọn họ mở đích. Thực tế Lâm Bân càng là hung hăng càn quấy địa sông Trương Vệ Đông liệt ra một ngụm trắng nếu hằn răng, nói, tiểu tử, hôm nay lão tử nếu không đem ngươi cả ngược lại, lao tử tiểu với ngươi họ. Trương Vệ Đông nghe xong lạnh lùng cười nói, ngươi muốn cùng ta họ, ta còn ngại mất mặt đây này. Ngươi! Lâm Bân không nghĩ tới Trương Vệ Đông đến nơi này còn dám như vậy chảnh, tức giận đến đứng tiểu muốn hướng Trương Vệ Đông phóng đi. Phụ trách thẩm vấn Lâm Bân Vương Kim Nhãn Hiệu thấy thế vội vàng đem Lâm Bân theo như trở về vị trí, trầm giọng nói, tòa hạ, ngồi xuống, Lâm Bân. Lâm Bân thực chất bên trong vốn là đã bị Trương Vệ Đông sợ, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động đứng, đứng sau khi đứng lên kỳ thật tiểu đã hối hận. Hôm nay Vương Kim Nhãn Hiệu như vậy vừa quát, lập tức dựa thế thở phì phì địa đã ngồi trở về, đối với Vương Kim Nhãn Hiệu nói, Vương Thúc Thúc ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này hung hăng càn quấy được vô cùng. Vương Kim Nhãn Hiệu không có để ý tới Lâm Bân mà là chuyển hướng Trương Vệ Đông, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không, có biết hay không tại đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn uy hiếp người, tiểu không cho phép Trương lão sư phản bác sao? Vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Một mực biểu hiện được nhất điểm đạm nho nhã, xem lá gan tựa hồ cũng nhỏ nhất học tập bộ bộ trưởng Du Mẫn vậy mà động thân đứng ra, đầy đỏ mặt lên địa chất vấn. Vương Kim Nhãn Hiệu tại địa bàn của mình trước mặt nhiều người như vậy bị một cái tiểu nữ sinh chất vấn, mặt thoáng cái tiểu trở nên tái nhợt, nhưng hắn dù sao cũng là phó sở trưởng, nhìn vấn đề ánh mắt tự nhiên không phải bình thường cảnh sát hoặc là Lâm Bân loại này bất lương thanh niên có thể so sánh đấy. Ngay từ đầu hắn thật đúng là không sao cả đem Trương Vệ Đông bọn người nhìn ở trong mắt. Cho rằng bất quá chỉ là một đám đệ tử, cho dù hắn thật sự có tâm thiên vị Lâm Bân lượng bọn hắn cũng không hứng nổi sóng gió gì. Hiện tại nghe xong, mới biết được dẫn đầu Văn Nhược tiểu tuổi trẻ vậy mà còn là một lao sư. Đầu năm nay, đại học lao sư tuy nhiên không quyền không thế, nhưng thân phận dù sao siêu nhiên, nếu xử lý không tốt hay vẫn là rất dê. Rằng xảy ra vấn đề đấy. Cho nên như vậy tưởng tượng, Vương Kim Nhãn Hiệu xinh xinh đè xuống trong lòng đích nộ khí. Không có đi để ý tới Du Mẫn mà là chuyển hướng Trương Vệ Đông có chút không tin mà hỏi thăm, ngươi là lão sư? Cái nào trường học hay sao? Ta là Ngô Châu Đại học lão sư. Gặp Vương Kim Nhãn Hiệu một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, Trương Vệ Đông tự nhiên cũng sẽ không biết cố ý bới móc, thành thành thật thật địa trả lời. Ngô Châu Đại học. Vương Kim Nhãn Hiệu lông mày không khỏi có chút nhăn, trên mặt lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Một bên là khu cục lãnh đạo nhi tử, một bên là đại học lão sư, chuyện này nếu xử lý không tốt, không phải đắc tội lãnh đạo tiểu là sẽ khiến bất lương xã sẽ ảnh hưởng. Lâm Bân tiểu tử này tuy nhiên không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày ở trong xã hội mò mẫm hốn, nhưng còn rất có điểm phỏng đoán nhân tâm tư bản lĩnh, gặp Vương Kim Nhãn Hiệu trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, lập tức biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, con ngươi đảo một vòng, lại lấy điện thoại di động ra cho mẹ nó gửi tới. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Lâm Bân lập tức vẻ mặt đưa đám nói, mẹ, ta bị người đánh, toàn thân đều là thương. Bây giờ đang ở Đông mới lộ đồn công an, ngươi đuổi mau tới đây à. Lâm Bân mụ mụ Hạ Tư Cần ngay tại phụ cận trà sát chơi mạt trược, nghe xong lập tức đem chơi mạt trược đẩy, một bên sốt ruột địa hỏi thăm Lâm Bân tình huống, một bên tiểu đi ra ngoài. Lâm Bân đương nhiên là thêm mắm thêm muối mà đem sự tình nói lung tung một trận, đơn giản là nói Trương Vệ Đông bên này người đụng phải hắn, còn muốn hắn bồi thường tiền, hắn không chịu tiểu động thủ đánh hắn. Hạ Tư Cần nghe xong việc này, cũng mặc kệ con của mình là cái gì liệu, lập tức tiểu xông Lâm Bân nói, bây giờ là Vương Kim Nhãn hiệu tại xử lý chuyện này có phải không? Lại để cho hắn nghe. Vương Kim Nhãn hiệu gặp Lâm Bân gọi điện thoại đã biết rõ muốn hỏng bét, quả nhiên không đầy một lát Lâm Bân tiểu thần khí mười phần địa xông hắn nói, Vương thúc thúc, mẹ của ta thỉnh ngươi nghe. Vương Kim Nhãn hiệu lập tức cảm thấy một hồi nhức đầu, hướng cái kia vừa rồi châm chọc Trương Vệ Đông hưởng diễm phúc chính là cái kia béo cảnh sát nhân dân phân phó nói, Tiểu Lưu, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh đi, lại an bài mấy người bản sao khẩu cung. Nói xong Vương Kim Nhãn hiệu còn hướng mập mạp cảnh sát thì ra là Lưu Ngọc Quang Vinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lưu Ngọc Quang Vinh tắc thì bất động thanh sắc địa hướng hắn có chút gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Các ngươi cùng ta đến bên cạnh đi lục cái khẩu cung. Lưu Ngọc Quang Vinh chuyển hướng Trương Vệ Đông bọn người, mặt không biểu tình nói. Bất quá Trương Vệ Đông theo trong ánh mắt của hắn thấy được ti nhìn có chút hả hê cùng âm hiểm. Nếu là giải quyết việc chung, Trương Vệ Đông không có lý do cự tuyệt, song tâm thần bất định bất an Lý Trung bọn người nhẹ gật đầu, trấn an nói, không có việc gì, tiểu đi lục cái khẩu cung. Lý Trung bọn người lúc này tất cả đều duy Trương Vệ Đông như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy hắn đến cái lúc này đều không hoảng hốt không trương bộ dạng, cảm thấy yên ổn không ít, đi theo hắn cùng đi bên cạnh. Đã đến bên cạnh gian phòng không bao lâu đã tới rồi ba cái cảnh sát, trong đó một vị hay vẫn là dáng người Mỹ lệ hoa khôi cảnh sát, ba cái cảnh sát phân ba tổ đối với bọn hắn tiến hành ghi khẩu cung, Lưu Ngọc Quang Vinh chuyên môn phụ trách Trương Vệ Đông. Một cái khác trong phòng thẩm vấn, Vương Kim Nhãn Hiệu đã cúp xong điện thoại, khổ lấy khuôn mặt đối với Lâm Bân nói, Lâm Bân, ngươi đây không phải cho ta ra nan đề sao? Những người này dù sao đều là đệ tử, hơn nữa trong đó còn có vị lão sư, ngươi muốn ta lại để cho bọn hắn bồi thường các ngươi tiền chữa trị, tinh thần tổn thất phí, còn muốn định bọn hắn tìm bờ gây chuyện tội danh, cái này thật sự không thích hợp. Lão sư tiểu rất giỏi. Có thể đánh người. Có thể xảo trá người sao? Cũng không cần định tội sao? Lâm Bân vẻ mặt tức giận địa liên tục chất vấn, còn thuận đường chỉ vào trên người đạo đạo vết thương, Vương thúc thúc, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem, cái này còn chưa đủ để dùng chứng minh hết thảy sao? Nếu không phải ngươi đi trêu chọc người ta sẽ đối với ngươi ra tay sao? Mẹ, hiện tại đánh không lại nhân ra, mà bắt đầu kêu oan. Vương Kim Nhãn Hiệu trong nội tâm mắng chửi, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục một bộ mặt như ăn mướp đang nói, những này ta cũng biết, có thể thực nếu như vậy xử lý, chuyến đi chỉ sợ không tốt. Cái kia theo như Vương thúc thúc ý tứ, chuyện này cứ như vậy được rồi. Lâm Bân miệng niết lên nói. Theo như ý của ta, dạng này tính tốt nhất, dù sao cũng không có ra. Vương Kim Nhãn Hiệu mới giảng đến một nửa, cửa ra vào xông tới một cái trên cổ treo xuyến quý báu trân châu phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên khuôn mặt khá tốt, nhưng thân thể rõ ràng đã có chút mập ra. Nhưng hết lần này tới lần khác mặc một bộ bó sát người tơ lụa ngắn tay sần sám, không chỉ có hình cầu bờ mông đặc biệt đột ngột, bụng nhỏ càng đột ngột, lại để cho người nhìn có loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Phụ nữ trung niên dĩ nhiên là Lâm Bân mụ mụ Hạ Tư Cần, nàng hấp tấp địa xuống tới, đem làm nàng chứng kiến Lâm Bân vết thương trên người lúc, tiêu cùng trời sập xuống đồng dạng, âm thanh địa gọi, ông trời, Bân Bân, của ta Bân Bân. Như vậy kêu một hồi về sau, Hạ Tư Cần mới chuyển hướng vẻ mặt ngượng ngùng không biết nên làm thế nào mới tốt Vương Kim Nhãn Hiệu, vây mặt hất hàm sai khiến địa giọng the thế nói, tiểu vương ngươi vừa rồi nói như thế nào? Nói được rồi, con của ta bị người đánh thành cái dạng này rồi. Ngươi còn nói được rồi. Ngươi cái này phó sở trưởng như thế nào đem làm hay sao? Còn có nghĩ là muốn trở thành. Vương Kim Nhãn Hiệu bị Hạ Tư Cần cho giáo huấn trong nội tâm một hồi nén giận, hình như người ta là khu phó cục trưởng, lão thủ trưởng lão bà, lại không tiện phát tác, không chỉ có không tiện phát tác còn phải cùng cười nói, Hạ tỷ, không phải ta không muốn bang Lâm Ân, mà là đối phương trong có một vị là đại học lao sư, vấn đề này có chút khó giải quyết ta. Đại học lao sư làm sao vậy? Đại học lao sư có thể tùy tiện đánh người sao? Vương Kim Nhãn Hiệu vừa nói như vậy Hạ Tư Cần thanh âm rồi đột nhiên cao. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Vương Kim Nhãn Hiệu sắc mặt đẹp mắt lúng túng, cầm lấy điện thoại tiểu cho lão công của hắn Lâm Phồn Quang Vinh gửi tới. Điện thoại mới vừa tiếp xúc với thông, Hạ Tư Cần há miệng lên đường, Lâm Phồn Quang Vinh cái nhà này ngươi đến tột cùng còn quản mặc kệ hay sao? Con của ngươi bị người đánh chỉ còn nửa cái mạng ngươi có biết hay không? Chương 60, đánh lén cảnh sát, cầu phiếu đề cử. Đế Hào khách sạn xa hoa bên trong phòng, giống như chó chết đồng dạng ghé vào một cỗ tuyết trắng trên thân thể Lâm Phồn Quang Vinh nghe vậy lập tức theo cái kia mê người trên thân thể bỏ, hỏi, hiện tại như thế nào đây? Bân Bân bây giờ đang ở đâu? Ngươi còn biết hỏi à? Bây giờ đang ở Đông Mới Lộ đồn công an. Ta nhìn ngươi cái này phó cục trưởng càng làm là càng vô dụng, nhi tử bị người đánh thành cả người là thương, có người còn nói cứ như vậy được rồi. Hạ Tư Cần liếc mắt Vương Kim nhắn hiệu, âm dương quái khí địa đạo, mà nói. Đã biết rõ nhi tử người tại đồn công an, Lâm Phồn Quang Vinh không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, biết rõ thương thế của con trai không có Hạ Tư Cần nói được nghiêm trọng như vậy. Bất quá nghe nói nhi tử cả người là thương, trong nội tâm cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng, cũng lời giống như Hạ Tư Cần rong dài, nói thẳng, đã thành, ta bây giờ đi qua. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lâm Phồn Quang Vinh điện thoại vừa cắt đứt, trên giường nữ nhân kia tiểu thân thể trần truồng như rắn nước đồng dạng cuốn đi lên, không công thiên thiên bàn tay như ngọc trắng hướng hắn hạ thân chụp tới, cái miệng nhỏ nhắn cắn lỗ thai của hắn ỏn ẻn âm thanh nói, Lâm Cục, không được ngươi đi, người ta muốn ngươi mà. Ngươi cái này tiểu lãng hàng, vừa rồi chẳng lẽ còn làm được ngươi không đủ thoải mái sao? Tốt rồi, ngươi ở nơi này hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chính mình rời giường ngoan ngoãn đi làm. Lâm Phồn Quang Vinh trùng trùng điệp điệp tại nữ nhân bờ mông vỗ một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo ra gian phòng. Đồn công an bên kia, Vương Kim nhãn hiệu gặp Hạ Tư Cần đem Lâm phó cục trưởng cũng cho gọi tới, biết rõ việc này nếu không xử lý điểm danh đường đi ra, chỉ sợ rất khó bàn giao nhắn nhủ. Chỉ là hiện tại tuy nói trong nước quan bản vị tư tưởng hay vẫn là rất nghiêm trọng, thô bạo chấp pháp làm việc thiên tư chấp pháp cũng nhiều lần cấm không ngớt, nhưng so với trước kia, hiện tại chấp pháp dù sao hay vẫn là công chính văn minh rất nhiều. Huống hồ hiện tại mọi người quần chúng pháp luật ý thức cũng so trước kia cường, mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng cũng lợi hại, hơi không chú ý kỳ thật cũng rất dễ dàng đem mình cho cuốn đi vào. Như việc này gần kề liên quan đến dân chúng bình thường, Vương Kim nhãn hiệu ở trên đầu dưới áp lực, ngược lại cũng không sợ ra cái gì n. Hiếu loạn, dù sao Lâm Bân bị đánh thương là sự thật. Nhưng việc này liên quan đến lớn học lao sư, như không cẩn thận một điểm hay vẫn là rất dễ dàng sai lầm đấy. Sai lầm, Lâm Phồn Quang Vinh đương nhiên không có việc gì. Dù sao bản án không lịch sự tay của hắn, nhưng Vương Kim nhãn hiệu nhưng lại đứng mũi chịu sào. Ngay tại Vương Kim nhãn hiệu thế khó xử lúc, Lưu Ngọc Tống đã đi tới. Lưu Ngọc Quang Vinh hiển nhiên cũng nhận thức Hạ Tư Cần, vốn là cung kính địa kêu một tiếng hạ tỷ, sau đó mới nói khẽ với Vương Kim nhãn hiệu nói, Vương chỗ, đều hỏi rõ ràng, ngoại trừ là đệ tử cùng thân phận lão sư, trong nhà đều không có gì bối cảnh. Còn có cái kia gọi Trương Vệ Đông lão sư còn là vừa vặn mới tới đưa tin đấy. Vương Kim nhãn hiệu nghe xong những người kia đều không có gì bối cảnh, hơn nữa Trương Vệ Đông còn là một mới chát lao sư, trói chặt lông mày lập tức thư giãn ra. Hắn lo lắng nhất đúng là những người kia có cái gì lợi hại bối cảnh hoặc là Trương Vệ Đông đã trong trường học đã dạy một thời gian ngắn sách. Kể từ đó thật muốn đem Trương Vệ Đông thế nào, khó bảo toàn các lao sư khác không đến nháo sự. Đại học lao sư nháo sự, cũng không phải là bình thường sự kiện A. Đương nhiên vấn đề mấu chốt nhất, hay vẫn là có phải hay không theo lẽ công bằng xử lý vấn đề. Như sai thực tại Trương Vệ Đông, Vương Kim nhãn hiệu đương nhiên không sợ lao sư đến náo sự. N, cái kia lại để cho bọn hắn trước tiên ở lưu đưa trong phòng ngốc một thời gian ngắn A, chờ sự tình tra rõ ràng sau lại làm xử lý. Vương Kim nhãn hiệu hơi suy nghĩ một chút, phân phó nói. Lưu đưa thất là đồn công an dùng để giam giữ hiểm nghi người địa phương, theo như pháp giảng có trong hồ sơ tình không có biết rõ ràng trước khi, bọn họ là có quyền đối với hiểm nghi người áp dụng 24 tiếng đồng hồ giam. Cho nên chuyện này biểu hiện ra xem Vương Kim nhãn hiệu không có làm sai, nhưng hắn không có quan Lâm Bân bọn người, mà gần kề đối với Trương Vệ Đông bọn người áp dụng tạm giam, lại hiển nhiên là có mất công chính. Hạ Tư Cần trượng phu tiểu là công an cục phó cục trưởng, tự nhiên minh bạch Vương Kim nhãn hiệu trong lời nói cong cong thẳng thẳng, sắc mặt rốt cục hơi trì hoãn, về phần Lưu Ngọc Quang Vinh bản thân tiểu là cảnh sát, trong nội tâm tiểu rõ ràng hơn rồi. Nhớ tới vừa rồi Trương Vệ Đông cái kia phó không coi ai ra gì hung hăng càn quấy biểu lộ. Lưu Ngọc Quang Vinh khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một vòng nhìn có chút hả hê cười lạnh, hướng Vương Kim nhãn hiệu gật đầu nói, tốt, ta hiện tại tiểu đem bọn hắn trước khấu trừ lưu lại. Nói xong Lưu Ngọc Quang Vinh lại cho Hạ Tư Cần một cái nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, nói, Hạ tỷ, ta gấp đi trước, đợi lát nữa tới nữa cùng ngài. Cùng Hạ Tư Cần bắt chuyện qua về sau, Lưu Ngọc Quang Vinh lúc này mới quay người lại lần nữa trở lại gian phòng cách vách. Đẩy cửa tiến vào gian phòng, Lưu Ngọc Quang Vinh mặt không biểu tình mà nói, đem các ngươi vật phẩm tùy thân đều lấy ra đặt lên bàn. Ngươi đây là ý gì? Trương Vệ Đông sắc mặt hơi đổi, lạnh giọng hỏi. Theo như pháp luật quy định, có trong hồ sơ tình không có tra rõ ràng trước khi, đối với hiểm nghi người đồn công an có quyền tạm giam 24 tiếng đồng hồ. Cho nên, đêm nay chỉ có thể trước thỉnh các ngươi tại ngưng lại trong phòng ngốc cả đêm, đợi ngày mai xem tình tiết vụ án tiến triển lại quyết định cụ thể xử lý. Lưu Ngọc Quang Vinh khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không phải đều nói được rất rõ ràng, là bọn hắn trước đùa nghịch lưu manh, còn xảo trá chúng ta. Lữ Nhã Phân bọn người nghe nói muốn bế quan, lập tức vừa sợ sợ lại không phục địa gọi. Hừ, các ngươi nói bọn hắn đùa nghịch lưu manh, bọn hắn tiểu đùa nghịch lưu manh sao? Bọn hắn còn nói các ngươi đùa nghịch lưu manh đây này. Lưu Ngọc Quang Vinh mặt mánh liệt đi xuống đất kéo một phát, nói. Lưu cảnh quan đúng không? Ta thật không rõ ngươi là như thế nào thi được trường cảnh sát hay sao? Ngươi là đầu góc heo sao? Ngươi có từng thấy bốn cái nữ sinh viên đối với bọn côn đồ đùa nghịch lưu manh đấy sao? Trương Vệ Đông tâm tình dù cho, cái lúc này cũng là nổi trận lôi đình, rốt cuộc bất chấp đại học thân phận lão sư, tay hướng Lưu Ngọc Quang Vinh chót mũi một ngón tay, rất tranh chua địa chỉ trích nói. Ngươi! Lưu Ngọc Quang Vinh cái đó từng bị phạm nhân như vậy chỉ vào cái mùi mang qua, chớ nói chi là hay vẫn là trong phòng làm việc, tức giận đến nắm đấm nắm chặt tiểu hướng Trương Vệ Đông mặt quất tới. Còn muốn đánh người có phải không? Trương Vệ Đông trong mắt hàn quang lóe lên, tay như thiểm điện tìm tòi, chuẩn xác không sai địa giữ ở Lưu Ngọc Quang Vinh đích cổ tay. Lưu Ngọc Quang Vinh lập tức cảm thấy tay cổ tay tiểu như bị lạnh như băng mà cứng rắn kìm sắt cho kẹp lấy, mặc hắn như thế nào dùng sức đều căn bản không thể động đậy mảy may, đau đến hắn cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi, lật trời rồi, lại vẫn dám đánh lén cảnh sát. Lưu Ngọc Quang Vinh cúi người, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Đánh lén cảnh sát? Thật lớn một mũ lươi trai a. Trương Vệ Đông lạnh lùng cười cười, tay hất lên, Lưu Ngọc Quang Vinh lập tức đứng không vững, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, lại đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lý Trung bọn người gặp Trương Vệ Đông vừa ra tay sẽ đem Lưu Ngọc Quang Vinh cho làm cho ngã ngồi dưới đất, đã cảm giác sâu sắc ra một ngụm ác khí lại là lo lắng vạn phần. Không biết chuyện này lại dày vò xuống dưới sẽ là cái kết quả gì. Tại trong sở công an lại bị một cái người đọc sách một tay cho vung té trên mặt đất, Lưu Ngọc Quang Vinh lúc này thể diện đã có thể ném đi được rồi, hồn hển điệu theo trên mặt đất bò nắm lên gậy cảnh sát muốn hướng Trương Vệ Đông phóng đi. Lúc này mặt khác hai cái cảnh sát nhân dân gặp sự tình náo đại, gấp bước lên phía trước ngăn lại Lưu Ngọc Quang Vinh, trong đó người nam kia cảnh sát nhân dân trực tiếp từ phía sau vây quanh ở Lưu Ngọc Quang Vinh kích thước lưng áo. Các ngươi đừng cản lấy ta. Không để cho loại này không biết trời cao đất rộng rầm rì Trương gia hỏa điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn còn không biết đây là thiên hạ của ai. Lưu Ngọc Quang Vinh giãy giụa lấy kêu lên. Lưu ca, việc này theo như ta nói vốn chính là ngươi không đúng. Cái kia nữ cảnh sát hoa hiển nhiên vẫn tương đối có tinh thần trọng nghĩa, gặp Lưu Ngọc Quang Vinh một bộ hồn hện, không chịu bỏ qua bộ dạng, nhịn không được bật thốt lên nói. Lưu Ngọc Quang Vinh vừa thấy người trong nhà đều nói mình không đúng, tức giận đến mặt đều muốn biến thành màu tím rồi. Hướng về phía nữ hoa khôi cảnh sát mắng, Hứa Nguyệt Đình, đến cùng phải hay không cảnh sát à? Nữ hoa khôi cảnh sát thì ra là Hứa Nguyệt Đình nghe vậy không đã làm, điệu môi khí đạo, ta làm sao lại không là cảnh sát rồi hả? Mới vừa rồi là ngươi thân là cảnh sát trước nói nhân ra học sinh nữ đùa nghịch lưu manh, lại muốn động thủ đánh người trong cuộc. Gặp Hứa Nguyệt Đình còn muốn nói tiếp, một cái khác cảnh sát vội vàng ngắt lời nói, tiểu hứa, ngươi thiểu nói vài lời không được sao? Vừa nói, còn một bên hướng Hứa Nguyệt Đình ngáy mắt. Hứa Nguyệt Đình hiển nhiên cũng biết cùng Lưu Ngọc Quang Vinh nhao nhao không có mình chỗ tốt, gặp một cái khác cảnh sát lại là gọi ngừng lại là hướng nàng nháy mắt, đành phải tức giận địa ngầm miệng. Lưu Ngọc Quang Vinh hiển nhiên cũng biết đồng sự không đứng tại cạnh mình, lại náo xuống dưới cũng là tự đòi mất mặt, đành phải hận hận địa thu hồi gậy cảnh sát, sau đó lắc lắc thân thể, nói, tiểu vương, buông tay. Cái kia được xưng là tiểu vương cảnh sát gặp Lưu Ngọc Quang Vinh thu hồi gậy cảnh sát, biết rõ hắn sẽ không lại sảng bậy liền buông lòng tay ra. Khôi phục thân tự do Lưu Ngọc Quang Vinh, âm lấy khuôn mặt sông Trương Vệ Đông chờ có người nói, còn không đem thứ ở trên thân lấy ra đặt trên bàn, có phải hay không muốn ta tự mình bằng các ngươi cầm xuống đến à? Cầm xuống đến không có vấn đề, bất quá có kiện sự tình ta cần hỏi rõ, lần này là gần kề tạm giam chúng ta đây. Hay vẫn là liền đám người kia cùng một chỗ tạm giam? Trương Vệ Đông lạnh giọng chất vấn. Cái này là chuyện của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới. Lưu Ngọc Quang Vinh phủi hạ miệng, khinh thường nói. Gặp Lưu Ngọc Quang Vinh nói như vậy, mặt khác hai cảnh sát hiển nhiên đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, cái kia nữ cảnh sát xem xét tại chỗ tiểu lộ ra vẻ mặt tức giận biểu lộ, há mồm muốn nói cái gì, lại bị cái kia gọi tiểu vương cảnh sát nhẹ nhàng giật hạ góc áo, lúc này mới hừ một tiếng, quay người ra gian phòng. Hiển nhiên là khinh thường cùng ngũ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trương Vệ Đông kỳ thật xem xét vừa rồi Lưu Ngọc Quang Vinh sắc mặt cũng đã lòng dạ biết rõ, vốn trong nội tâm cảm thấy rất là bi ai. Cảm thấy xã hội này thế nào lại là như vậy hắc ám, chứng kiến cái kia nữ cảnh sát hoa vung tay rời đi, tâm tình cuối cùng sáng sủa đi một tí. Đã như vậy, ta muốn tại bị quan trước, luôn luôn quyền lực gọi điện thoại A. Trương Vệ Đông xuất ra trong túi áo điện thoại, hướng Lưu Ngọc Quang Vinh lắc nói, trên mặt không che giấu chút nào địa toát ra đối với hắn xem thường. Chương 61, tiểu thúc điện thoại. Trên đỉnh trang đầu chu hội viên điểm kích bảng đơn rồi, không dễ dàng à, cảm tạ các vị thư hữu đại lực ủng hộ. Tranh thủ thời gian đưa lên canh hai dùng bề ngoài lòng biết ơn. Có thể. Cái kia tiểu vương sợ Lưu Ngọc Quang Vinh lại cùng Trương Vệ Đông náo, cấp trả lời. Trương Vệ Đông đối với cái này tiểu vương ngược lại không thể nói cái gì ác cảm, nghe vậy hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại gầy đi ra ngoài. Lưu Ngọc Quang Vinh sớm đã tại vừa rồi hỏi rõ ràng Trương Vệ Đông gia đình tình huống, biết rõ hắn là con trai độc nhất, phụ thân cùng mẫu thân một cái là trường cấp 2 lão sư một cái là giáo viên tiểu học, chính hắn là tiến sĩ tốt nghiệp, tháng này mới vừa vặn đến Ngô Châu Đại học báo danh, cái rắm bối cảnh đều không có. Cho nên gặp Trương Vệ Đông gọi điện thoại, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói, hay vẫn là tỉnh lại đi, cái kia bị ngươi đánh chính là người, cha của hắn là khu cục công an phó cục trưởng. Như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể qua sang năm hội thăng làm khu chính cục trưởng. Trương Vệ Đông trong nội tâm tuy nhiên sớm đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nói như thế sắc mặt hay vẫn là nhịn không được âm trầm xuống, rất là khó coi. Lưu Ngọc Quang Vinh gặp Trương Vệ Đông cầm điện thoại nghe vậy biến sắc, cho là hắn sợ, lại phát ra nhìn có chút hả hê tiếng cười. Khu Đông Thành, Nô Châu Đại học phụ cận. Trà Trúc Hiên một gian trong gian phòng trang nhã, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm cùng một người trung niên nam tử ngồi xếp bằng đối diện mà ngồi, hai người trung gian là đỏ lên một bàn trà, thượng diện để đó trọn vẹn cổ kính đồ uống trà. Trung niên nam tử niên kỷ xem so Đàm Vĩnh Viễn Khiêm hơi lớn, có lẽ có tuổi hơn 40 quán cảnh, lớn lên trắng tinh, chậm nhìn rất có cổ học giả phong phạm. Nhưng hắn cặp mắt kia, tại trong lúc lơ đãng tổng có thể hiện lên lợi hại được làm cho lòng người sợ ánh mắt, tựa như một thanh lợi kiếm, có thể lập tức xuyên thấu người thân thể. Cái này cái trung niên nam tử tiểu là Ngô Châu thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng Sở Triều Huy. Sở Triều Huy là làm cảnh sát hình sự xuất thân, đã từng phá qua vài khởi đại án, là tỉnh bên trong có tên lão cảnh sát hình sự. Sang năm là nhiệm kỳ mới năm, Tân Hàng đã làm đầy lưỡng đảm nhiệm thường vụ là không thể nào lại liên nhiệm rồi, ngươi có không có tính toán đi chính phủ bên kia làm thường vụ? Sở Triều Huy bang Đàm Vĩnh Viễn Khiêm thêm một ly trà, hỏi. Tân Hàng là Ngô Châu thành phố thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng. Bởi vì tuổi cùng nhiệm kỳ nguyên nhân, sang năm nhiệm kỳ mới xác định vững chắc muốn lui cư hai tuyến. Bởi vì Tân Hàng là thị ủy thường ủy, theo như lệ cũ trong tỉnh đầu tiên muốn cân nhắc theo Ngô Châu thành phố thị ủy thường ủy trong giải quyết thường vụ phó thị trưởng người chọn lựa, tiếp theo mới được là cũng không là thường ủy phó thị trưởng trong đề bạt hay hoặc là theo địa phương khác hoặc là trong tỉnh từ công nhân trở thành cán bộ bộ tới. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm là thị ủy thường ủy, bí thư trưởng, nếu có thể mượn cơ hội này thăng chức vì thường vụ phó thị trưởng, đằng sau con đường làm quan tiền cảnh cũng rất tốt rồi, có rất lớn cơ hội do thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng thăng nhiệm thị trưởng tái tiến một bước tiểu là một thanh tay thị ủy bí thư rồi. Đối với thị ủy thường ủy, bí thư trưởng mà nói đây là một đầu cơ hồ không có bất kỳ khúc chiết lý tưởng thăng chức lộ tuyến. Nhưng Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lên làm thị ủy bí thư trưởng cùng tiến thường ủy thời gian đều mới 1-2 năm, tư lịch vốn là tính toán thiện, hơn nữa thị ủy bí thư trưởng tại thường ủy bên trong đích sức nặng là tương đối yếu kém một cái chức vị, cho nên Đàm Vĩnh Viễn Khiêm muốn TH. NG nhiệm thường vụ phó thị trưởng độ khó còn là rất lớn. Muốn làm ớn, bất quá hy vọng không lớn. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói. Giật phong bí thư là có ý gì? Sở Triều Huy hỏi. Sở Triều Huy trong miệng giật phong bí thư họ Lý, là Ngô Châu thành phố người đứng đầu, thị ủy bí thư. Thị ủy thường ủy là tỉnh quản cán bộ, thành phố ở bên trong là không có quyền bổ nhiệm, nhưng có đề cử quyền, hơn nữa theo như lệ cũ, trong tỉnh hội đầy đủ tôn trọng thành phố ở bên trong quyết định. Cho nên thị ủy bí thư với tư cách thành phố người đứng đầu lãnh đạo, ý kiến của hắn tiểu lộ ra càng làm trọng yếu. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lắc đầu nói, không có đề cập qua, việc này ta cũng không nên hỏi hắn. Vậy cũng được, bất quá nghe nói gần đây thành phố ở bên trong một ít người chạy trong tỉnh chạy trốn rất cần. Thích hợp thời điểm ngươi cũng có thể đi trong tỉnh đi đi lại lại đi lại lại, ít nhất đoạn bí thư bên kia ngươi có lẽ đi xem. Sở Triều Huy nói, ngươi cũng không phải không biết đoạn bí thư ghét nhất người chạy quan, hơn nữa hắn gần đây thân thể tình huống rất không ổn, một mực tại Yên Kinh chữa thương. Sang năm nhiệm kỳ mới, cho dù Trung ương không đề cập tới, đoán chừng chính hắn cũng muốn chủ động để lui nuôi. Cái lúc này đi tìm hắn, ngươi nói thích hợp sao? Đàm Vĩnh Viễn Khiêm lắc đầu cười khổ nói, đoạn bí thư tên một chữ một cái uy chữ. Đoạn Uy là tỉnh ủy phó thư ký kiêm chính trị và pháp luật ủy bí thư phân công quản lý đảng bảy cùng toàn bộ tỉnh công kiểm pháp hệ thống, là tỉnh ủy thường ủy bài danh đệ tam thực quyền nhân vật. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm từng ở bên cạnh hắn đem làm qua 3 năm thư ký, rất được hắn thưởng thức. Chính là bởi vì rất được Đoạn Uy thưởng thức, hơn nữa cha của hắn tại tỉnh nội chính đàn bên trên cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm vốn là đến Ngô Châu dưới trợ mặt một cái huyện đem làm huyện trưởng, sau đó từng bước một bò tới Ngô Châu thị ủy thường ủy, bí thư trưởng vị trí. Sở Triều Huy là công an hệ thống, nói cũng là quy đoạn bí thư quản. Hắn có thể leo đến Ngô Châu thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng vị trí, trừ hắn ra bản thân từng có ngạnh bản lĩnh cùng thành tích, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm đã ở đoạn bí thư trước mặt ra không ít lực. Cho nên hắn đối với đoạn bí thư cũng là so sánh hiểu rõ. Ai, ngươi nói người cũng thực đúng vậy, đoạn bí thư năm nay bất quá mới 52 tuổi cũng đã là tỉnh ủy phó thư ký rồi, lại hướng lên bỏ một bước đều hoàn toàn có khả năng, như thế nào thân thể thì không được đây này. Sở Triều Huy lắc đầu cảm thán nói. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm hiển nhiên không muốn tiếp tục đàm đoạn bí thư sự tình, nghe vậy nhấp một ngụm trà nói, lần này Diêu cùng sông muốn lui hai tuyến, ngươi cơ hội so sánh tốt, có lẽ hảo hảo nắm chặt. Khó a, rất nhiều người chằm chằm vào đây này. Sở Triều Huy nói, trên quan trường sự tình nào có dễ dàng, ít nhất trước mắt ngươi cách cục trưởng vị trí gần đây, cái này như vậy đủ rồi. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nghiêm mặt nói, có cơ hội ngươi giúp ta tại Giật Phong bí thư trước mặt nâng nâng, ngươi là đại bí. Nhiều khi ngươi một câu chống đỡ mà vượt ta 10 câu lời nói. Sở Triều Huy rốt cục nói ra hôm nay mời Đàm Vĩnh Viễn Khiêm uống trà chính thức mục đích. Việc này Giật Phong bí thư tâm lý nắm chắc, bất quá, phù hợp thời điểm ta hay vẫn là sẽ giúp ngươi để thoáng một phát đấy. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm trầm ngâm nói. Hai chúng ta khách khí đừng nói rồi, dùng trà thay rượu mời ngươi một ly. Sở Triều Huy nghe vậy trong mắt toát ra một tia cảm kích, hắn biết rõ trên quan trường đã đến Đàm Vĩnh Viễn Khiêm loại này cấp bậc người, là sẽ không dễ dàng đáp ứng người đấy. Thực tế tại trọng đại như vậy cán bộ nhân sự nhận đổi lên, thân là thị ủy bí thư trưởng là theo thị ủy bí thư đứng tại cùng trên một đường thẳng, tại thị ủy bí thư không có minh xác tỏ thái độ trước, đề ra bản thân trong suy nghĩ người chọn lựa nhưng thật ra là rất có chính trị phong hiểm đấy. Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nghe vậy cười cười, nâng chung trà lên cùng Sở Triều Huy đụng phải xuống. Vừa lúc đó, điện thoại tiếng nổ. Thân là thị ủy bí thư trưởng, Đàm Vĩnh Viễn Khiêm nhân vật có điểm giống thời cổ hậu tổng quản, thị ủy lớn nhỏ sự vụ cơ hồ đều muốn xen vào. Cho nên hắn bị lưỡng cái số điện thoại di động, một cái là công tác dãy số, một cái là điện thoại cá nhân.